Chương 315, ai bảo ngươi thái độ này nói chuyện với lao bản. Chương 315, ai bảo ngươi thái độ này nói chuyện với lao bản. Tiền Liệt thấy Yến Thanh Chu bộ này chẳng hề để ý, thậm chí có chút muốn ăn đòn dáng vẻ, càng là hơn nổi trận lôi đình. Hắn giận đùng đùng nhìn về phía Trần Khải, "Lão đại, ngươi đi giáo huấn một chút hắn." Trần Khải trở tay chính là một cái tát chụp sau hắn nào trước, động tác vừa nhanh vừa động, "Câm miệng đi ngươi." Một tát này đánh cho Tiền Liệt đầu một ngộng. "Ai u, lão đại ngươi đánh ta làm gì?" Hắn che lấy sau gáy, vẻ mặt tủi thân. "Ngươi thích ăn đòn?" Trần Khải tức giận trả lời một câu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. "Ta nhìn xem ngươi thân thủ không tệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta?" Yến Thanh Chu khỏe miệng khẽ nhếch, cười lấy hỏi, "Tiền lương cao sao? Gia nhập các ngươi có thể trực tiếp vào cương vị sao? Các ngươi cũng tiếp nào công tác?" Trần Khải kiên nhẫn hồi hắn, "Tiền lương được xem chính ngươi công trạng, về phần vào cương vị tất nhiên có thể, thân ngươi tay rất tốt, chỉ cần luyện tập 2 ngày quy củ. Tiếp công tác những thứ này, mặc kệ là phương diện kia chúng ta đều được tiếp. Trừ ra phạm pháp loạn kỷ cương chuyện không làm, cái khác cũng không có vấn đề gì. Thế nào? Muốn hay không vào chúng ta bảo tiêu công ty a?" Hắn giọng nói tràn đầy mời chào tâm ý. Tiền Liệt vẻ mặt khinh phục, chằm chằm vào Yến Thanh Chu nói, "Lão đại, nhường hắn đi bảo, ta cùng Dã Ca không muốn mặt mũi sao?" Đoạn Dã lập tức nói, "Đó là ngươi, ta cũng không ý tưởng này." Hắn mặc dù bại bởi Yến Thanh Chu rất không có mặt, chẳng qua cái này nhân thân tay quả thật không tệ. "Dã Ca, hắn cũng như thế nhục nhã ngươi rồi, ngươi không tức a? Vừa mới không phải tại giao lưu sao? Lại nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này không được lần sau lật về đến không được sao?" Đoạn Dã thần sắc thản nhiên nói, "Trước đó dạy thế nào ngươi?" "Quên." Hắn vẻ mặt khiển trách nhìn về phía Tiền Liệt. Tiền Liệt hay là không cam tâm chính mình bại bởi rồi so với hắn tuổi còn nhỏ, vừa gây yếu người. Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn giật giật khoe miệng, nở nụ cười, "Có chơi có chịu." "Tiền Liệt, cười cái gì cười, thật muốn đem hắn răng đánh rụng." Lúc này, môn kẹt kẹt một tiếng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào năm cái mặc đen áo khoác nam nhân. Bọn hắn thân hình cao lớn khôi ngô cùng những người hộ vệ này thân hình không sai biệt lắm. "Ngươi tốt, hôm qua điện thoại liên lạc qua." Cầm đầu nam nhân mở miệng nói, "Chúng ta là kiêm chức tay chân, ngại quá tới chậm, trên đường có chút kẹt xe." Tiền Liệt mặt đen lên, tức giận nói, "Đã kết thúc. Các ngươi người không tệ a." Hắn giọng nói rất là bất mãn. Tay chân lão đại sửng sốt một hồi, trên mặt viết đầy hoài nghi, "Không phải, chúng ta tới các ngươi thì kết thúc." "Nghĩa là gì? Chúng ta thật xa đến đây. Các ngươi đây là đùa giỡn người chơi đâu?" Trần Khải phản ứng, nhìn về phía bọn hắn, "Chờ một chút." Sau đó chỉ vào Yến Thanh Chu tiếp tục hỏi, "Hắn là người sao của các ngươi?" "Không phải a. Chúng ta không biết." Đám tay chân sôi nổi lắc đầu. Đoạn Dã chẹn họng một chút, "Không biết. Hắn nói là các ngươi cùng nhau, vừa nay đã luyện tập kết thúc." Tay chân lão đại nhìn về phía Yến Thanh Chu, về phía trước bước một bước dài, "Ngươi là ai a? Là đến rảnh với chúng ta bắt cơm sao?" Tiền Liệt hắc rồi một tiếng nói, "Ngươi không phải tay chân a?" Yến Thanh Chu gật đầu, "Đúng a, ta không phải. Kia người cùng chúng ta tỉ thí cái gì? Không phải ta vừa tiến đến ngươi để cho ta so sao?" Yến Thanh Chu hỏi ngược lại, "1 giờ 500, nào có nhân hòa tiền không qua được, đúng không?" Tiền Liệt khí muốn đánh người, hắn không thể ngay lập tức xông đi lên đem Yến Thanh Chu đánh một trận. Trần Khải hít mắt, lạnh lùng nhìn về phía Yến Thanh Chu, muốn tìm chuyện. Yến Thanh Chu thì không cùng bọn hắn vòng vo tam quốc rồi, từ một bên trong bọc xuất ra một phần hợp đồng đưa cho hắn. "Trần lão đại, ngươi xem một chút." Trần Khải quét mắt nhìn hắn một cái về sau, đưa tay nhận lấy nhìn xem. Hắn ánh mắt tại trên hợp đồng nhanh chóng đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên. Đoạn Dã cùng Tiền Liệt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Khải trong tay hợp đồng, "Cái gì a? Hắn năng lực có cái gì, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, vì tiền, hai đầu lửa gạt." Tiền Liệt nói xong, còn trừng mắt liếc Yến Thanh Chu. Trần Khải vội vàng ngăn cản Tiền Liệt nói tiếp, thần sắc nghiêm túc, "Câm miệng, ai bảo ngươi thái độ này nói chuyện với lão bản?" Tiền Liệt khiếp sợ há hốc mồm, "A, lão bản? Ai?" Đoạn Dã bọn hắn mỗi cái cũng cùng Tiền Liệt nét mặt giống nhau, ngây người tại nguyên chỗ. Trần Khải vội vàng khách khí tiến lên nói với Yến Thanh Chu, "Chúng ta không biết là ngài, vừa nãy bọn hắn không phải cố ý nói đắc tội lời của ngài. Chờ một chút ta thì xử phạt bọn hắn." Hắn có hơi xoay người, trên mặt chất đầy áy náy. Yến Thanh Chu tùy tiện khoát khoát tay, "Không sao, các ngươi lại không biết ta là ai." Tay chân bọn hắn tức giận nói, "Hợp lấy tại đây đùa giỡn chúng ta chơi đâu?" Trần Khải nhìn về phía bọn hắn, "Hiện tại đã không cần các ngươi rồi, các ngươi ngồi đi. Qua lại tiền xe chúng ta sẽ chi trả. Gây quá khó nhìn đối với các ngươi cũng không tốt." "Được, tiền xe chi trả, đừng quên cho thêm 200, chúng ta đánh là taxi." Cầm đầu tay chân lão đại hừ một tiếng, nói xong, bọn hắn giận đùng đùng rời đi. Trước khi đi vẫn không quên hung hăng chừng một chút Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn về phía Trần Khải đám người, mở miệng hỏi, "Các ngươi còn cần tay chân luyện tập?" Trần Khải trong lòng lộn bộ một chút, trên mặt chất đầy nụ cười giải thích nói, "Lão bản, là như vậy, chúng ta nhà mình huynh đệ trong lúc đó so chiêu, mỗi người chiêu số cũng quá quen thuộc. Đánh tới đánh lui đều không có cái gì ý mới, thì rất khó có tính thực chất tăng lên. Cho nên liền nghĩ tìm một ít ngoại nhân đến luyện một chút, để cho mọi người tiếp xúc khác nhau đấu pháp cùng xáo lộ. Chẳng qua ngài yên tâm, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không sẽ tìm." Tiên Liệt mới từ vừa nãy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu, lắp bắp hỏi, "Ngươi thật là lão bản của chúng ta?" Yến Thanh Chu ừ rồi một tiếng, "Về sau liền từ ta tiếp nhận các ngươi." Tiên Liệt nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nhìn, đầu năm nay lão bản cũng lợi hại như vậy sao? "Lão bản, ta mang ngài tới phòng làm việc nghỉ ngơi." Trần Khải mặt mũi tràn đầy cung kính, "Ừm, đi ngồi một chút." Yến Thanh Chu đáp một tiếng, nhấc chân liền hướng phía văn phòng phương hướng đi đến. Đợi đến Yến Thanh Chu cùng Trần Khải thân ảnh biến mất tại sân huấn luyện về sau, nguyên bản còn đè nén mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Giá ca, lão bản sẽ không mở rồi tiền ca a. Vừa nay hắn nói chuyện khó nghe nhất, còn mắng lão bản, nhường hắn gọi ra ra. Một bên Tiền Liệt hoảng sợ che đầu, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão bản có thể hay không thật mở ta? Sắp hết năm, ta cũng không muốn lại lần nữa tìm việc làm. Vừa nghĩ tới muốn ở thời điểm này lại lần nữa tìm việc làm, Tiền Liệt đã cảm thấy tê cả da đầu. Đoạn Gia vốn là bị này rối bởi cảnh tượng làm cho buồn bực mất tập trung, nghe được Tiền Liệt lời nói, càng là hơn giận không chỗ phát tiết. Chương 316, Tiến lao bản chúng ta chờ người thông tin a. Chương 316, Tiến lao bản chúng ta chờ người thông tin a. Hắn không nhịn được giơ chân lên, hung hăng đạp hắn một chút, ai bảo ngươi lời nói nhiều như vậy? Còn cùng lao bản thi đấu gọi ra ra. Tiền Liệt che lấy bị đạp cái mông, đau đến nghe răng trợn mắt, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ra ra cũng là ta gọi a. Không phải ngươi kêu vậy liền xong rồi. Tiền Liệt một bộ sống sót sau hai nạn dáng vẻ, may mắn không có nhường lão bản gọi. Chung quanh các huynh đệ cũng nhịn không được bật cười, bên trong một cái tiểu đệ trêu ghẹo nói, tiền ca ngươi thì đánh không lại lao bản à? Lao bản cũng thật là lợi hại. Khác một tiểu đệ mặt mũi tràn đầy kính để nói, vũ lực giá trị đặc biệt mạnh, ngay cả giã ca cùng tiền ca cũng đánh không lại. Vừa nay chế phục tiền ca chiêu kia nhanh, chuẩn, hung ác, muốn hảo. Lao bản có thể hay không dạy cho chúng ta à? Bên kia, Tiến Thanh Chu cùng Trần Khải đã đến văn phòng. Tiến Thanh Chu bước đi đến trước bàn, một cách tự nhiên ngồi ở thượng thủ vị. Trần Khải thì cung cung kính kính đứng ở bên người hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ta lần này đến, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ công ty chúng ta hiện nay nghiệp vụ tình huống cùng nhân viên phối trí. Trần Khải liền vội vàng gật đầu, theo trên bàn làm việc cầm lấy một chồng văn kiện. Sau khi xem xong, Yến Thanh Chu tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra, ta nghĩ công ty hiện nay nghiệp vụ phương hướng có thể thích hợp điều chỉnh, phát triển một ít cấp cao hộ khách bảo vệ phục vụ. Ngoài ra, nhân viên huấn luyện cũng phải tăng cường, tượng tình huống hôm nay, tránh xảy ra. Trần Khải liên tục gật đầu, đúng, lão bản. Chúng ta có tiếp ngôi sao công việc sao? Yến Thanh Chu tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh để ở trước ngực nhìn về phía Trần Khải. Trần Khải vội vàng lắc đầu, mang trên mặt vẻ lúng túng, không có. Hiện nay chúng ta chủ yếu tiếp một ít khách sạn cùng câu lạc bộ tư nhân công tác bảo an, cùng loại ngôi sao công tác bảo an, chúng ta xác thực chưa có tiếp xúc qua. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, rất bình thường, các ngươi hiện nay còn khiếm khuyết một ít năng lực cùng kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này các ngươi phải luyện tập nhiều hơn, ta sẽ cho các ngươi tiếp một ít càng có tính khiêu chiến công việc. Các ngươi công tác bảo an cũng muốn toàn diện tăng cường, nhớ kỹ, đừng lại muốn ăn đòn tay. Người một nhà cùng mình người tỉ thí với nhau luyện tập, như vậy mới có thể tốt hơn hiểu rõ lẫn nhau, tăng lên đoàn đội ăn ý. Nói xong, Yến Thanh Chu từ trong túi xuất ra một tinh xảo bình thuốc nhỏ, đưa về phía Trần Khải. Đây là dược hoàn tăng cường thể chất, phát hạ đi, một người một hạt. Đây là hệ thống xuất phẩm tăng cường thể chất dược hạt, vô cùng thích hợp bọn hắn dùng. Trần Khải vội vàng hai tay tiếp nhận, đúng, lão bản. Không biết lão bản sẽ cùng nào công ty hợp đàm. Chúng ta tốt trước giờ làm chuẩn bị. Hẳn là sẽ cùng Kinh Thị Minh Tuệ tập đoàn bên ấy hợp tác, các ngươi muốn trước giờ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Năm sau sẽ tiếp một ít quan trọng công tác bảo an, cùng loại bảo hộ ngôi sao hoạt động, tư nhân an toàn loại hình. Trần Khải nghe xong, vẻ mặt kích động, lão bản yên tâm, ta nhất định hảo hảo giám sát bọn hắn luyện tập, tuyệt đối không cho lão bản bẽ mặt. Nếu có thể cùng Kinh Thị bên kia đại tập đoàn hợp tác, kia hộ vệ của bọn hắn công ty thì có rồi rộng lớn hơn không gian phát triển, rốt cuộc không cần lo lắng bị giải tán. Cái này lão bản mới năng lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, đi theo ông chủ như vậy, hắn đặc biệt chịu phục. Tiến Thanh Chu đem xe ngừng ngoài biệt thự, liền trực tiếp vào bên trong. Trong biệt thự Thẩm Nguyệt Đoàn bọn hắn cũng tại bên ngoài hoa viên ngồi, nghe được tiếng xe, quay đầu nhìn ra phía ngoài phương hướng. Trở về, Thẩm Nguyệt Đoàn lộ ra mỉm cười ngọt ngào hỏi. Tiến Giao cười lấy nhìn về phía hắn, ca, ngươi xế chiều đi đâu? Có chút việc muốn đi xử lý, hiện tại đã xử lý xong. Về sau các ngươi chớ chờ ta, ăn cơm trước. Thẩm Mẫu từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một viên khăn lau, cười lấy khoát qua tay, chờ một hồi lại có quan hệ gì, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề ăn cơm mới náo nhiệt. Tiến phụ chỉ lầu trên nói ra, phòng giữ quần áo đã làm xong. Ngươi xem một chút còn có cái gì công việc cần làm. Nhanh như vậy, cha, nhạc phụ, các ngươi đổi vội như vậy a? Thẩm Mẫu cười lấy tiếp lời, bọn hắn suốt ngày ở trên lầu làm cái đó phòng giữ quần áo. Cha ngươi bọn hắn có thể một chút không có nhà rồi. Vừa vặn mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút. Yến Thanh Chu nói. Yến Phụ nghe vậy, vội vàng khoát khoát tay, lại không mệt mỏi, đây coi là cái gì? Gần sang năm mới thì không có gì công việc cần các ngươi làm. Yến Thanh Chu lại bổ sung. Được thôi. Yến Phụ đáp. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, nóng hôi hổi. Sau khi ăn cơm tối xong, Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Toàn nắm tay trở về phòng. Thì bảo cùng Yến Giao ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trước mặt trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn vặt cùng hoa quả. Nàng nhóm một bên nhìn phim chiếu rạp, một bên hi hi ha ha xem TV. Yến Thanh Chu rửa mặt về sau, đẩy ra cửa phòng tắm, đi ra. Thẩm Nguyệt Toàn đã nằm ở trên giường, nặng nề địa ngủ thiết đi. Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu. Hắn đi đến bên giường cho nàng đắp kín mền, sau đó nằm ở bên cạnh của nàng, lấy điện thoại di động ra. Hệ chặt gờ giúp chắc trong có rất nhiều chưa đọc điểm đỏ điểm. Hắn nhất nhất ấn mở, chỉ thấy trong đám đều bị soát bình rồi. Trích Tinh Yến lao bản khi nào ra quậy? Trích Tinh Yến lao bản ngươi cái nào đoạn thời gian ra quậy a? Ở đâu a? Yến lao bản chúng ta chờ ngươi thông tin a. Mọi người ai trông thấy Yến lao bản ra quậy vị trí a? Online và rất cấp bách. ta hôm nay không gặp Yến lão bản quầy hàng ở đâu, một ta thì không nhìn thấy. Yến Thanh Chu nhìn khoảng, đại bộ phận đều là đang hỏi hắn ra quầy thời gian. Hắn suy nghĩ một lúc, tại nhóm phát một cái thông tin quá khứ. Chào buổi tối, cụ thể ra quầy thời gian còn chưa định, chẳng qua năm trước có phải không ra, chúc các vị chúc mừng năm mới. Hiện tại là 11 giờ đêm, cái tin tức này phát ra ngoài về sau, trước đây đã yên tĩnh nhóm trong nháy mắt lại náo nhiệt. A a a, không phải đâu, ta năm trước ăn không được Yến lão bản mỹ thực rồi. Đừng a, Yến lão bản ngươi đừng nghĩ quần không ra con a. Chúng ta có thể thêm tiền. Yến lão bản nếu ngươi ngại ra quầy phiền phức, chúng ta còn có thể chính mình lên môn. Đúng đúng đúng. Chính chúng ta tới cửa, ngươi ngay tại ra chờ lấy là được. Yến lão bản trích tinh trích tinh trích tinh trích tinh trích tinh không muốn không ra con a, chúng ta nghĩ tại năm nay lại ăn một lần ngươi làm mỹ thực a. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn trong đám khoa trương nữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thu hồi điện thoại, nghiêng người nằm ở trên giường, một tay tự nhiên khoác lên Thẩm Nguyệt Toàn bên eo, chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, thời tiết rất tốt, ánh nắng lộ ra cửa sổ có rèm chiếu vào trên giường. Hắn mở to mắt, bên cạnh thân không có Thẩm Nguyệt Toàn thân ảnh, đoán chừng nàng đã dậy thật sớm rồi. Hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy đi phòng tắm. Sau khi rửa mặt, mới đi xuống lầu. Lầu dưới yên tĩnh, chỉ có Yến phụ cùng Thẩm phụ ngồi ở phòng khách bàn trà bên cạnh đánh cờ. Bọn hắn người đâu? Chương 317, Shop Team, mua đồ Tết chương 317, Shop Team, mua đồ Tết đi ra ngoài chơi đi. Yến phụ cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng nói là đi thương trường dạo chơi, mua chút đồ Tết. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, các ngươi sao không có cùng nhau đi? Yến phụ thả ra trong tay quân cờ, nói ra, nữ nhân dạo phố phiền phức, nhìn xem một vật muốn đi dạo rất lâu, nào có trong nhà dễ chịu. Nói xong, hắn nhìn một chút Yến Thanh Chu, ngươi ăn xong điểm tâm đi xem đi. Bọn hắn muốn mua thứ gì đó nhiều, đừng đề cập bất động rồi. Thẩm phụ thì ở một bên phụ họa, thúc giục nói, đúng đúng đúng, nhanh đi. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, được, ta cơm nước xong xuôi liền đi. Hắn xoay người đi rồi phòng bếp, hắn vừa ăn điểm tâm, một bên cho Thẩm Nguyệt Toàn phát một cái thông tin, hỏi nàng vị trí cụ thể. Yến Thanh Chu ăn điểm tâm xong, liền lái xe tiến về Thẩm Nguyệt Toàn nói thương trường. Bên đường cửa hàng treo đầy đèn lồng đỏ cùng câu đối xuân, có nồng đậm tuổi tác vị không khí. Yến Thanh Chu đến rồi thương trường, đã là 10 giờ rưỡi. Hắn theo bảng hướng dẫn, đi vào ngũ lâu cổ phong phục sức khu. Xa xa, hắn liền thấy Hỉ Bảo cùng Yến Giao mặc giống nhau nếp xưa chứa, đứng ở trước gương, đối điện thoại vui vẻ chụp ảnh. Thẩm Nguyệt Toàn trông thấy hắn đến, cười lấy đi qua lôi kéo tay hắn, nói ra, ta có đồ vật tiễn ngươi. Cái quái gì thế? Thẩm Nguyệt Toàn theo trong bọc xuất ra một tứ phương hộp, đưa cho hắn, mở ra xem xét. Yến Thanh Chu cười lấy tiếp nhận, mở hộp ra chỉ thấy bên trong là một viên tinh xảo nam sĩ đồng hồ. Ta vô cùng thích. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, cầm chặt Thẩm Nguyệt Toàn tay. Yến Giao chạy tới, đến gần nhìn xem, cười hì hì nói, ca, tẩu tử mua cho ngươi lễ vật, ngươi nên đáp lễ. Thẩm Nguyệt Toàn cười nói, ca của ngươi mua cho ta rất nhiều, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Yến Thanh Chu cầm Thẩm Nguyệt Toàn tay, nói ra, tam lâu là dựng phụ khu, đi cho ngươi chọn mấy thân đầu xuân quần áo có thể mặc. Nói xong, liền nắm nàng đi về phía thang máy. Yến Mâu đứng ở một bên, trên mặt mang cười, đi thôi, các ngươi cố gắng dạo chơi, ta cùng Hỉ Bảo đi nơi khác xem xét, Hỉ Bảo nói còn muốn đi chơi cố khu đi dạo đấy. Thẩm Nguyệt Toàn đáp lại nói, được rồi, mụ, vậy chúng ta đi trước. Hai người tới tam lâu, dự phụ khu trang phục tiểu dáng rất nhiều. Yến Thanh Chu ánh mắt tại từng dãy trên kệ áo cẩn thận đảo qua, hắn thỉnh thoảng cầm lấy một bộ y phục, hỏi Thẩm Nguyệt Toàn ý kiến, cái này thế nào? Màu sắc vô cùng tươi mát, tiểu dáng thì rộng rãi, mặc nên dễ chịu. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn Yến Thanh Chu nghiêm túc chọn lựa bộ dáng, khắp khuôn mặt là ý cười. Ừm, ta yêu thích. Yến Thanh Chu lại là Thẩm Nguyệt Toàn chọn tốt rồi mấy món thỏa mãn quần áo bà bầu. Sau đó lại dắt Thẩm Nguyệt Toàn tay, đi, chúng ta lại đi nhất lâu châu đáo khu xem xét. Thẩm Nguyệt Toàn ngước mắt nhìn về phía hắn, khẽ hỏi, còn mua cái gì a? Yến Thanh Chu khỏe miệng lộ ra một vòng cương triều nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của Thẩm Nguyệt Toàn, ngươi nhìn xem, trên cổ tay của ngươi có phải hay không thái tố tịnh chút ít? Thẩm Nguyệt Toàn theo bản năng mà cúi đầu nhìn hướng cổ tay của mình, ta nghĩ mang vòng tay không tiện lắm. Không sao, mang chơi nha, nếu là không thuận tiện, lấy xuống chính là, chủ yếu là muốn cho ngươi chọn lựa cái thích. Hai người tới châu đáo khu, trong tiệm các loại châu đáo đồ trang sức cũng rất đầy đủ. Phục vụ viên mắt sắc, ngay lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, nhiệt tình nói ra, hai vị xem xét chính là đến chọn lựa châu đáo a. Chúng ta này vừa tới rồi mấy dạng sản phẩm mới, đều là hiện nay lưu hành nhất kiểu dáng, mời tới bên này, ta cho hai vị kỹ càng giới thiệu một chút. Yến Thanh Chu ánh mắt bị một bên tủ trưng bày bên trong ngọc trạc thu hút, hắn có hơi cúi người, chỉ vào trong đó một con nói ra, xem xét cái này. Phục vụ viên liền đội vàng giới thiệu, tiên sinh ngài chắc chắn có ánh mắt, đây chính là năm nay kiểu mới nhất, ngọc này chất lượng đều là thượng thượng phẩm. Có câu nói rất hay, nữ nhân mang ngọc đúng cơ thể tốt, cái này là dương chi bạch ngọc, tính chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, xúc tu sinh ấm, không hề tạp chất, đeo tại trên tay có vẻ đặc biệt có khí chất. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, trong mắt mang theo hỏi, thích loại nào? Người xem một chút, nếu là không thích cái này, chúng ta lại lựa chọn. Phục vụ viên thấy thế, đội vàng tiếp lấy giới thiệu, còn có cái này từ La Lan Phỉ Thúy Ngọc Trạc, người xem này màu sắc nồng đậm đều, theo tím nhạt đến tím đậm chậm rãi thay đổi dần, rất đặc biệt, thì vô cùng thích hợp nữ sĩ đeo, đặc biệt sấn màu da. Thẩm Nguyệt Toàn ánh mắt tại mấy cái ngọc trạc ở giữa lưu chuyển, cuối cùng rơi vào con kia dương chi bạch ngọc trạc bên trên. Cái này đi, ta thật thích cảm giác vô cùng ôn nhuận. Yến Thanh Chu gật đầu, đúng phục vụ viên nói ra, tốt, trừ ra cái này, đem vừa nãy từ La Lan Phỉ Thúy thì bọc lại, muốn hai phần. Phục vụ viên trong mắt lóe lên kinh hỉ, vội vàng nói, được rồi tốt, xin chờ một chút, lập tức là ngài bọc lại. Yến Thanh Chu xích lại gần Thẩm Nguyệt Toản, thấp giọng nói ra, cho mụ cùng nhạc mẫu thì cắt mua một. Thẩm Nguyệt Toản cười lấy gật đầu, được. Ba khoản ngọc trạc tổng cộng tốn 108.000 khối tiền, Yến Thanh Chu xách đóng gói tinh mỹ túi xách tay, lại cùng Thẩm Nguyệt Toản đi lầu trên đi dạo. Đi không bao xa, Kỳ Bảo thì sôi nổi địa từ một bên chạy tới, ba ba mụ mụ, mãi mãi nói đợi lát nữa chúng ta muốn đi mua đồ Tết. Yến Thanh Chu cười lấy sờ lên Hỉ Bảo đầu, hỏi, được, kia ngươi đồ vật mua xong sao? Kỳ Bảo dùng sức gật đầu, con mắt sáng lấp lánh, ừ mừng, cũng mua, ta còn chọn lấy thật nhiều chơi vui đây này. Bên này đi dạo xong về sau, Yến Thanh Chu, Thẩm Nguyệt Toản bọn hắn lại đi địa hạ thương trường. Địa hạ thương trường trong cũng rất náo nhiệt, đồ Tết bày hàng một sát bên một, rực rỡ muôn màu. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu chọn đồ Tết, Yến Thanh Chu ở một bên giao nhìn tiền. Hắn lưu ý lấy Thẩm Nguyệt Toản trạng thái, hiện tại nàng không thể lâu đứng cùng lâu đi, mua sắm hết đồ Tết về sau, liền trở về rồi. Mới đến ra, đã nhìn thấy cửa ngừng lại một xe cảnh sát. Thì Bảo vừa nhìn thấy xe cảnh sát, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, là Tiểu Bạch thúc thúc đến rồi đi. Yến Thanh Chu bọn hắn đi vào trong biệt thự, đã nhìn thấy Tiểu Bạch cùng cái khác mấy cái cảnh viên đang ngồi trong phòng khách gặm hạt dưa. Yến ca các ngươi quay về rồi. Tiểu Bạch dẫn đầu đứng dậy, trên mặt mang nhiệt tình cười. Yến lao bản tốt. Cái khác cảnh viên thì sôi nổi đứng lên, lễ phép chào hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ngồi, tất cả mọi người đừng khách khí. Yến phụ ở một bên nói ra, Tiểu Bạch bọn hắn cầm rất nhiều năm lễ, còn có nửa cây quạt thịt bò. Tiểu Bạch vẻ mặt tươi cười, vội vàng giải thích nói, đây cũng không phải là ta danh nghĩa cá nhân lấy ra à, là bót cảnh sát chúng ta phái phát hạ đạt nhiệm vụ, cấp cho Yến lao bản bao cái đại hồng bao. Trương cảnh quan liền để chúng ta đem tiền mặt trưởng thành lễ đưa tới rồi. Yến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn, vì sao cho ta? Cái khác mấy cái cảnh viên sôi nổi mồm năm miệng mười nói ra, Yến lao bản ngươi chớ kim nhường, không phải ngươi chúng ta có thể bắt không được những người kia. Đây là ngươi nên được. Đúng đúng đúng, Yến lao bản, ngươi bắt phạm nhân thủ pháp so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều. Bắt được phạm nhân đó cũng đều là trọng đại tội phạm. Yến Thanh Chu nghe vậy gật gật đầu nói, vậy được đi. Chương 318, ta đã trà trộn vào hắn fan hâm mộ nhóm rồi. Chương 318, ta đã trà trộn vào hắn fan hâm mộ nhóm rồi. Một bên Yến Giao, con mắt trợn trừng lên lần đầu tiên nhìn thấy Yến Thanh Chu này một mặt. Trước đó liền nghe nhị ca nói đại ca tại cảnh sát trước mặt rất lợi hại, hôm nay thấy vậy mới phát hiện nói không qua. Nàng đại ca thật là phu nhân quá lợi hại rồi. Yến Thanh Chu ở trong mắt nàng, hình tượng trong nháy mắt càng biến đổi càng cao to. Tiểu Bạch đội vàng vừa chỉ nơi khác bày ra chỉnh tề một quả, nói ra, còn có tẩu tử đây này. Thẩm Nguyên Toàn chỉ chính mình, còn có ta. Đúng à, đây đều là ta chuyên môn hỏi mẹ nó, nàng nói người phụ nữ có thai ăn những thứ này tốt. Tiểu Bạch nhiệt tình giới thiệu, ăn cái này dinh dưỡng tốt. Kia cảm ơn ngươi Tiểu Bạch. Không cần không cần, Yến ca về sau cho thêm chúng ta làm điểm thành thì là được. Yến Thanh Chu. Thẩm Mẫu cười lấy cuốn quyển tụ tử, nhiệt tình nói ra, buổi tối lưu lại ăn cơm, ta đi chuẩn bị cơm tối. Không cần không cần, chúng ta bây giờ thì đi. Tiểu Bạch vội vàng khoát tay từ chối. Đúng đúng đúng, lần sau có cơ hội nhất định lưu lại. Cái khác cảnh viên phụ hòa nói. Tiểu Bạch nói xong, mang theo mấy cái cảnh viên nhanh chóng rời đi. Yến Giao mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Yến Thanh Chu, thở dài nói, đại ca, ngươi lợi hại, ngươi bây giờ cũng cùng cảnh sát thân quen. Thì Bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngại thanh mại khi nói, ba ba có thể tuyệt, là siêu cấp anh hùng. Ừ mừng, ba ba của ngươi lợi hại nhất. Yến Giao cười lấy phụ hòa nói. Yến Thanh Chu nhìn về phía vẻ mặt ý cười Yến Giao, đột nhiên hỏi, ngươi thành tích cái kia xuống à? Yến Giao trong nháy mắt nụ cười biến mất, vẻ mặt đau khổ nói ra, đại ca, có thể hay không đừng như thế phá hư phong cảnh à? Sao? Không có thi tốt. Yến Thanh Chu nhướng mày hỏi. Ta còn chưa tra đâu, đợi chút nữa thì tra. Yến Giao gãi gãi đầu đáp. Yến Thanh Chu quay đầu, thấp giọng nói với Thẩm Nguyệt Toản, đi lầu trên nằm chút đi. Được. Yến Mẫu đội vàng nói, đúng đúng đúng, đi lầu trên nghỉ ngơi một chút, hôm nay đi thời gian có hơi lâu. Khác mệt nhọc. Thẩm Nguyệt Toản biết thần tiêu tiếu, mụ, ta không có cảm giác bị mệt mỏi. Vậy cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, nhường A Thuyền cho ngươi ấn ấn vài xoa bóp chân. Yến Thanh Chu vịn Thẩm Nguyệt Toản đi lên lầu, đáp lại nói, được. Bên kia, Yến Giao đang cho Yến Mộc Tư phát giọng nói thông tin. Nhị ca, ngươi trường nào thì quay về a? Thì Bảo thì tiến đến điện thoại trước, đối điện thoại hô, nhị thúc mau trở lại, trong nhà còn kém một mình ngươi rồi. Bên ấy một lát sau mới trở về một cái hơn 40 giây giọng nói. Thì Bảo, nhị thúc hai ngày nữa mới có thể trở về, ta hiện tại đang diễn tập tiết mục cuối năm đâu, nhị thúc cũng nghĩ về sớm một chút ta. A a a, rất muốn về nhà a. Tiến Giao nở nụ cười, trả lời một câu, nhị ca, không sao, trong nhà ăn ngon ta thay ngươi ăn nhiều một chút. Thì Bảo đi theo hô câu, ta cũng thay ngươi ăn nhiều một chút ta. Bên ấy trở về mấy cái khóc lớn ảnh chế đến. Ha 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 ha. Nhị thúc hiện tại nhất định rất khó chịu rồi. Yến Giao che miệng cười, ha ha ha, cứ như vậy, đến rồi 29 Tết ngày ấy, Yến Mộc Thư mới trở về. Yến Thanh Chu mang theo Hỉ Bảo cùng nhau ngoài biệt thự dán câu đối xuân. Hỉ Bảo ở một bên vui sướng nhảy cả tương, trong tay cầm chữ phúc, con mắt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng địa ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Chu. Yến Mộc Thư cùng Yến Giao tại trong hoa viên vui cười đùa giỡn. Lúc này, một cỗ màu đen ô tô đứng tại bên ngoài biệt thự. Cửa kính xe đen như mực, từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống. Trong xe, ba cái trung niên nam nhân cùng một thanh niên đang ngồi ở vị trí của mỗi người. Thanh niên ngồi ở vị trí lái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hóp lưng lại như mèo, nhìn chằm chằm bên ngoài biệt thự dán câu đối xuân Yến Thanh Chu cha con. Xếp sau ngồi ba cái trung niên nam nhân đồng dạng ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài. Là hắn sao? Trong đó một người trung niên nam nhân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Tam ca, đại tài thông tin khẳng định không sai được, chính là hắn. Vị trí lái trên thanh niên Hồng Nguyên đáp lại nói. Xếp sau ngồi ba người theo thứ tự là Tam Ca, Ngũ Ca cùng Lục Ca, mà vị trí lái thanh niên gọi Hồng Nguyên. Đáng tin tại sao? Tam Ca nhíu mày. Hồng Nguyên bay đầu nhìn về phía Tam Ca, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Tam Ca, không thử một chút làm sao biết đấy? Lại nói, năm nay đại ca thật không dễ dàng tại Giang Thành lễ mừng năm mới, chúng ta không được tìm cách chuẩn bị cho hắn dừng lại ngon miệng đồ ăn sao? Lục Ca nghe xong lời này, tức giận nói ra, là xong đi, lần trước Lưu Đầu bị đánh dậy không nổi ngươi đã quên. Chúng ta cảm thấy thật tốt ăn, có thể đại ca không được à, hắn có bệnh kén ăn trứng, trông thấy cái gì đều không có khẩu vị. Lưu Đầu còn không công bị nhị ca dừng lại đánh. Ngươi lẽ nào muốn cho chúng ta đi theo tiểu tử ngươi cùng nhau bị nhị ca giáo huấn? Hồng Nguyên cười theo, đội vàng giải thích nói, lần này thật không giống nhau, đại ca khẳng định sẽ có khẩu vị. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, người lao bản này cùng cái khác chủ sạp không giống nhau. Cái nào điểm không giống nhau? Tam Ca cùng Ngũ Ca đồng thời mở miệng hỏi. Không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút? Trẻ điểm. Nhìn không như bình thường ra quẩy chủ sạp sao? Cái nào điểm không đồng dạng? Hồng Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, vị lao bản này thật không giống nhau, hắn ra quẩy thời gian hoàn toàn là theo quy củ của mình tới. Mỗi lần ra quẩy bán quà vật không vượt qua 7 ngày, rồi sẽ lại lần nữa đổi cái khác kiểu dáng. Hơn nữa còn hạn chế thời gian và số lượng, một khi bán xong, cho lại nhiều tiền cũng vô dụng. Ta đây, may mắn hưởng qua hắn làm ma lạt thỏ đầu, cái mùi kia. Chậc chậc chậc, quả thực tuyệt, để người dư vị vô tận. Lục Ca nhìn một chút Hồng Nguyên, lắc đầu nói ra, chúng ta đại ca cùng người khác không giống nhau, hắn có bệnh kén ăn trứng, nào có dễ dàng như vậy liền bị chữa khỏi. Nói không chừng đại ca sau khi nếm thử bệnh kén ăn trứng liền tốt đấy. Hồng Nguyên đầy cõi lòng mong đợi nói. Tam Ca bọn hắn nghe, cũng lộ ra không tin nét mặt, người đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hồng Nguyên cười cười, tiếp tục nói, thử một chút thôi, nói không chừng người ta lão bản còn không muốn ra quẩy cho chúng ta làm đấy. Nói đùa, ta nhìn hắn dám. Lục Ca trong nháy mắt hung thần ác sát nói, bọn hắn đều là kinh thị Tây Thành Phạm gia Phạm Tông Lâm người, tại Hắc Bạch hai đạo đây chính là uy danh hiển hách. Ai không cho bọn hắn đại ca mặt mũi, kia tại kinh thị thế nhưng có mặt mũi đại nhân vật. Lục Ca, người ta thì không đơn giản, ta hiện tại đã trà trộn vào hắn fan hâm mộ nhóm rồi. Này đến lao bản cùng Giang Thành cảnh cục người hôn đến rất quen, với lại, hắn còn phá mấy thung vụ án lớn đấy. Tam Ca đám người nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vậy hắn vẫn rất không tầm thường. Mặc kệ nó, người đi hỏi một chút, hắn có làm hay không. Chúng ta là có tiền, còn sợ không mời nổi hắn. Tam Ca phất phất tay, ra hiệu Hồng Nguyên nhanh đi. Hồng Nguyên gật đầu một cái, mở cửa xe ra, ta đi hỏi một chút xem xét. Nói xong, liền xuống xe. Hắn đi đến bên ngoài biệt thự, đứng ở đó đưa đầu đi đến nhìn xem. Lúc này, Kỳ Bảo vừa vặn cầm dán câu đối Xuân Chữ Phúc, ngửa đầu, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Thúc thúc ngươi tìm ai? Chương 319, làm ba loại ăn uống, ta cho ngươi 10 vạn. Chương 319, làm ba loại ăn uống, ta cho ngươi 10 vạn. Hồng Nguyên thấy thế, ngồi xổm người xuống, trên mặt tươi cười, nhìn Kỳ Bảo nói ra, tiểu bằng hữu xin chào a, ta tìm ngươi ba ba, có chút việc cần ba ba của ngươi giúp đỡ. Kỳ Bảo nghe xong, không nói hai lời, cô cẳng liền hướng trong chạy tới, vừa chạy vừa la lớn, ba ba, có một không quen biết thúc thúc tìm ngươi. Tiến Thanh Chu, Tiến Phụ, Thẩm Nguyên Toàn cùng với Thẩm Đại Thuận đám người nghe được Hỉ Bảo tiếng la, cùng nhau hướng phía âm thanh nơi phát ra đi đến. Tiến Mộc Thư động tác nhanh chóng nhất, mấy bước thì vượt đến rồi Hỉ Bảo bên cạnh, một tay lấy nàng bế lên, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, nhìn về phía trước mặt xa lạ Hồng Nguyên, hỏi, ngươi là ai à? Tìm ta đại ca có chuyện gì sao? Hồng Nguyên nhìn đến gần mọi người, nhất là Yến Thanh Chu, trên mặt ngay lập tức chất đầy đủ cười. Ngươi tốt, Tiến lão bản, ta là người fan hâm mộ trong đám trung thực fan hâm mộ, luôn luôn đặc biệt thích ngươi làm mỹ thực. Lần này mạo muội tới trước, là có chút việc nhỏ nghĩ phiền phức ngài. Tiến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Nguyên, hỏi, làm sao ngươi biết nhà ta ở tại nơi này? Hồng Nguyên nghe vậy, cười ha hả nói ra, ngài cũng biết, đầu năm nay, chỉ cần có tiền, rất nhiều chuyện đều có thể. Bất quá, này đều không phải là trọng điểm là Yến lão bản, ngài có thể hay không làm mấy thứ trước đó ra quẩy thời bán qua quả vặt. Tiến Thanh Chu không có do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, ngại quá, ta năm trước cũng không có ý định ra quẩy rồi. Ngươi tìm lộ chỗ. Hồng Nguyên nhưng không có cứ thế từ bỏ, bước một bước về phía trước, trên mặt mang cười, Yến lão bản, đại ca nhà ta cùng người khác tình huống không cùng một dạng. Hắn a, ăn cái gì đặc biệt bắt bẻ, cơ thể thì tương đối. Phiền phức, thì ngóng trông năng lực nếm thử ngài làm ăn uống, nhìn xem có thể hay không hợp khẩu vị của hắn. Tiền phương diện này ngài hoàn toàn không cần lo lắng, tuyệt đối không là vấn đề. Yến Thanh Chu vẫn như cũ không hề bị lay động, mời trở về đi. Làm ba loại ăn uống, ta cho ngài 10 vạn. Hồng Nguyên trực tiếp ném ra một con số. Thẩm Nguyên Toàn cùng Yến Phụ đám người nghe được câu này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 10 vạn. Yến Thanh Chu nguyên bản chuẩn bị lần nữa cự tuyệt, nghe xong 10 vạn liền có chút do dự. Thật muốn cự tuyệt, còn có một chút không nỡ. Hắn cười lấy gật đầu, nói ra, kia, được thôi. Cái này cũng không tính ra quẩy, coi như là một hồi giao dịch đi. Hồng Nguyên thấy Yến Thanh Chu đáp ứng, trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất. Lập tức không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh nhấn vào, cho Yến Thanh Chu chuyển rồi 10 vạn khối tiền. Động tác nhanh chóng được sợ muộn một giây, Yến Thanh Chu rồi sẽ đổi ý dường như. Yến Thanh Chu nhận được tiền về sau, nhìn về phía Hồng Nguyên lễ phép hỏi, đúng ăn uống có cái gì đặc biệt phải chú ý chỗ sao? Thì như khẩu vị đặc biệt thích, nguyên liệu nấu ăn cấm kỵ loại hình, thì cùng ngài bình thường làm giống nhau là được. Hồng Nguyên khoát khoát tay nói, làm nhiều mấy thứ, phiền phức Yến lao bằng ngài. Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, phiền phức cái gì, ta cũng vậy thu tiền. Nói xong, hắn quay người nói với Hồng Nguyên, ngươi ngồi trước hội, ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận hai người đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hồng Nguyên. Hoa 10 vạn khối tiền liền vì mấy thứ quả vặt. Nay tại bọn hắn trong nhận thức biết quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lẽ nào là hiện tại thời đại biến hóa quá nhanh, mình đã theo không kịp trào lưu. Lạc Hậu, so với bọn hắn càng khiếp sợ còn có Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu, hai người đứng ở cách đó không xa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các nàng là thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người tốn tiền nhiều như vậy, chuyên môn tới cửa đến liền vì ăn một miếng ăn uống. Yến Mộc Thư cùng Yến Giao tại Yến Thanh Chu đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn về sau, trước tiên thì đi theo. Trong phòng bếp, Yến Thanh Chu động tác thành thạo mà đem phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng đưa ra, cẩn thận kiểm kê về sau, phát hiện có chút nguyên liệu nấu ăn chưa đủ. Hắn liền nhanh chóng liệt rồi cái danh sách, đưa cho Yến Mộc Thư cùng Yến Giao, nói ra, hai người các ngươi đi một chuyến, đem những này nguyên liệu nấu ăn mua về. Hai người thì không có trì hoãn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Yến Thanh Chu nhìn trong tay danh sách, trong lòng âm thầm tính toán. Người ta tốn 10 vạn khối tiền, hắn cũng không thể qua loa cho xong. Hắn quyết định làm 10 dạng mỹ thực, đều là trước đó ra quẩy một vài thứ. Khảo trang, sinh tiên bao, cơm niêu đất, rũ bát diện, quán thang bao, bạc tin mãi đậu hũ cùng thủy giải trúc còn có rượu nếp đồ ngọt, kê đàn hắn bảo, cơ hội. Hơn 2 giờ Yến Thanh Chu liền đem những thứ này ăn uống toàn bộ chuẩn bị xong. Hắn đem những này ăn uống đóng gói cất vào túi giữ nhiệt bên trong, bảo đảm thức ăn nhiệt độ cùng cảm giác sẽ không nhận ảnh hưởng. Sau đó, hắn xách túi hàng đi ra phòng bếp. Lúc này, Hồng Nguyên đang đứng tại bên bờ ao một bên, vô cùng buồn chán địa nhìn xung quanh. Thì bảo đứng ở cách đó không xa, tò mò đánh giá cái này xa lạ thúc thúc. Tiểu Bằng Hữu, lần sau thúc thúc tới cho ngươi mang ăn ngon, lần này tới quá gấp rút, chưa kịp chuẩn bị. Hồng Nguyên chú ý tới Hỉ Bảo ánh mắt, cười lấy nói với nàng: "Ta ơn thúc thúc, ta trưởng thành, không là tiểu hài tử nha." Hỉ Bảo nghiêm trang hồi đáp, kia manh manh dáng vẻ để người rất muốn vào tay sờ một cái. Hồng Nguyên bị Hỉ Bảo trả lời cho cười, hắn ngồi xổm xuống, cùng Hỉ Bảo nhìn thẳng, cố ý hỏi: "Phải không? Vậy ngươi mấy tuổi nha?" Hỉ Bảo duỗi ra 4 cái ngón tay nhỏ, ngại thanh mãi khi nói: "4 tuổi đi." "Ai u, 4 tuổi rồi, đúng là trưởng thành." Hồng Nguyên cười lấy phụ họa nói. Hỉ Bảo ngẩng lên phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nét mặt đặc biệt nghiêm túc, giòn tan nói: "Ừm, về sau ta không cần dỗ nha." Hỉ Bảo. Yến Thanh Chu xách túi giữ nhiệt đi tới. Ba ba Hỉ Bảo vừa nghe đến âm thanh hướng phía Yến Thanh Chu bên cạnh chạy tới. Hồng Nguyên ánh mắt khóa chặt trong tay hắn túi xách tay bên trên, không kịp chờ đợi hỏi: "Yến lão bản, cũng đã làm xong?" "Ừm, tổng cộng là 10 dạng ăn uống." Yến Thanh Chu khẽ gật đầu. "Mỗi dạng phân lượng đều là bình thường gấp 3." Nói xong, liền đem túi giữ nhiệt đưa về phía Hồng Nguyên. Hồng Nguyên ý cười đầy mặt tiếp nhận, trong miệng nói cảm ơn liên tục: "Cảm ơn Yến lão bản. Chúng ta là giao dịch, theo như nhu cầu, không cần khách khí như thế. Vậy ta thì đi trước, lần sau có cơ hội còn phải phiền phức Yến lão bản." Tiếp theo, hắn lại đối Hỉ Bảo phất phất tay, tiểu Hỉ Bảo còn gặp lại sau đó, liền quay người đi ra ngoài. Và Hồng Nguyên sau khi rời đi, Yến Mộc Thư mới đi tới, nói ra: "Ca, bên ngoài ngừng một cỗ màu đen ô tô, cửa sổ xe đóng chặt, thấy không rõ lắm bên trong, ta đoán bên trong nên còn có người. Vừa nãy người kia thân phận khẳng định không đơn giản, đông chốc có thể xuất ra 10 vạn khối tiền, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến." Hắn nửa đùa nửa thật địa nói lầm bầm: "Đây không phải người ngốc nhiều tiền sao?" Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng hắn đại ca hẳn là một cái đại nhân vật. "Bất quá, chúng ta lấy tiền làm việc, lại không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, quản bọn họ là thân phận gì đấy." Lúc này, Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận bọn hắn theo bên kia đi tới. Chương 320, ngươi cùng một bệnh kén ăn chứng người giảng khẩu vị. Chương 320, ngươi cùng một bệnh kén ăn chứng người giảng khẩu vị. Yến phụ mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ hỏi: "A Thuyền, người kia đi rồi?" "Vừa đi." Thẩm Đại Thuận mang trên mặt khó có thể tin nét mặt, nhịn không được nói ra: "Ta trước đó đã cảm thấy ngươi ra quẻ rất kiếm tiền, thật không nghĩ đến năng lực như thế kiếm tiền." Yến Thanh Chu cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Kẻ có tiền ý nghĩ chúng ta không hiểu, bọn hắn đơn giản chính là muốn thỏa mãn cầu dụ." Yến phụ đi theo gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, ta là một chút cũng không hiểu. Mặc kệ nó, dù sao nhà mình nhi tử năng lực kiếm tiền, hắn thì đánh trong đấy lòng vui vẻ." Bên ngoài, Hồng Nguyên một đường chạy đi vào bên cạnh xe, mở ra vị trí lái cửa xe, đem túi giữ nhiệt để ở một bên trên chỗ ngồi. "Tam ca, Ngũ ca, Lục ca, chúng ta đi về trước đi." Tam ca bọn hắn đã tựa ở trên xe trên ghế ngồi ngủ tiếp đi, nghe được âm thanh, sôi nổi tỉnh lại. Tam ca vuốt vuốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mang theo trách cứ nói ra: "Sao đi chỗ đó lâu như vậy, chúng ta chờ ngươi hơn 2 giờ. Ngươi không phải ở bên trong cùng người ta trò chuyện này đi." "Ai u, Tam ca của ta, các ngươi có thể oan uổng ta rồi." Hồng Nguyên vội vàng giải thích nói: "Người ta Yến lao bản chọn vẹn làm 10 dạng khác nhau quả vặt, mỗi một đạo cũng làm được cực kỳ dụng tâm, với lại mỗi đạo phân lượng còn đặc biệt đủ. Này thời gian thật không lâu lắm rồi." "Được được được, ta thì xem xét đợi chút nữa ngươi sao bị đại ca mang ra." Ngũ ca cười lấy trêu chọc nói: "Vương chặt đầu của ngươi, đừng bị nhị ca đánh một trận tơi bời rồi." Hồng Nguyên tự tin nở đủ cười, chắc chắn nói: "Sẽ không, các ngươi yên tâm đi. Ta dám đánh cam đoan, không ai có thể cự tuyệt được Yến lao bản làm bất luận cái gì ăn uống." Xe khởi động, tại trên đường cái bình ổn đi chạy nhìn. Lại mở nửa giờ, đã đến chỗ cần đến. Hồng Nguyên đem xe đứng tại một nhà hội sở bên ngoài. Nhà này hội sở Bạch Tiên không kinh doanh, chỉ có buổi tối mới náo nhiệt lên. Vào trong bên trong trống rỗng rất yên tĩnh. Hồng Nguyên xách túi giữ nhiệt nhanh chân đi vào trong, Tam ca bọn hắn theo ở phía sau. Hội sở nhân viên công tác gặp bọn họ quay về rồi, sôi nổi cung kính đối bọn hắn xoay người kêu gọi: "Tiểu Hồng ca tốt, Tam ca tốt, Ngũ ca, Lục ca tốt." Hồng Nguyên trực tiếp đi về phía thang máy, đưa tay nhấn xuống 12 lầu cái nút. Tam ca vẫn có chút không yên lòng, ánh mắt rơi vào trong tay hắn để ăn uống bên trên, nhíu mày. Đại ca mấy ngày nay tính tình không tốt. Đợi lát nữa tiến vào, nhìn xem tình huống, nếu tình huống không đúng cũng đừng đi đến đường, đỡ phải rủi ro. Hồng Nguyên phủi tay bên trong túi giữ nhiệt, tràn ngập lòng tin nói, ta có lòng tin, đại ca nhất định sẽ có khẩu vị. Ngươi cùng một bệnh kén ăn chứng người giảm khẩu vị. Lục ca vẻ mặt im lặng. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một hồi cái bàn va chạm, lộn xộn tiếng bước chân, đúng lúc này, môn ẩm địa bị phá tan. Một đám người vội vàng hấp tấp địa vào ra. Bọn hắn từng cái mang trên mặt máu ứ đọng, có khỏe miệng còn thấm nhìn tơ máu, hai tay che lấy bị thương bộ vị, thần sát chật vật. Đi ngang qua Hồng Nguyên bên cạnh lúc, hắn bước lên phía trước giữ chặt bên trong một cái thanh niên, đại ca tâm trạng kiểu gì a? Thanh niên kia che mép, đau đến ngũ quan cũng vặn vẹo ở cùng nhau, trên mặt viết đầy thiếu kiên nhẫn, tức giận trả lời, ánh mắt người trưởng đi nơi nào? Không nhìn ra được sao? Nói xong, dùng sức bỏ qua Hồng Nguyên tay, mắng một câu xúi quẩy lại ngẩng đầu nhìn thấy rồi Tam ca bọn hắn, đội vàng hấp tấp tăng tốc bước chân rời đi. Tam ca thấy Hồng Nguyên còn muốn hướng trong phòng sông, đội vàng giữ chặt hắn, hạ giọng khuyên nhủ, chớ đi, nhị ca thì ở bên trong đấy. Hồng Nguyên vỗ vỗ Tam ca tay, cứng ngắc lấy ra đầu nói, không sao, thử một chút chứ sao. Nói xong, liền nhanh chân bước vào trong phòng. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, một người mặc áo lót tây trang trung niên nam nhân đứng ở một bên, chính chậm rãi hoạt động cổ tay, chỗ khớp nối phát ra ca ca tiếng vang. Vừa mới kia ngừng đánh tơi bởi có thể chính là hắn kết tác. Người này chính là mọi người e ngại nhị ca, tại đây một vùng, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, nói một không hai. Trên ghế salon, ngồi một vị từ trường cường đại trung niên nam nhân, thân mang màu đen áo khoác. Ngón tay hắn ở giữa kẹp lấy một cái xì gà, gương mặt lạnh lùng. Hắn chính là tại kinh thị Tây Thành trích thủ giả Thiên Phạm Tông Lâm, Hắc Bạch hai đạo, không ai không biết kỳ danh. Tại Giang Thành, trên đường người nghe được Phạm gia hai chữ, đều phải kính sợ ba phần. Nhị ca nhìn thấy Tam ca cùng Hồng Nguyên đi vào, hơi hơi nhíu mày, âm thanh trầm thấp hỏi, "Lão Tam, các ngươi xế chiều hôm nay chạy đi đâu?" Tam ca trên mặt mang nhất quán ôn hòa nụ cười, không nhanh không chậm trả lời, liền tùy tiện ra ngoài đi dạo. Phạm Tông Lâm trừng mắt lên, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, ánh mắt rơi vào Hồng Nguyên cái túi trong tay bên trên. "Hồng Nguyên, ngươi để cái gì?" Hồng Nguyên cười rạng rỡ, chạy tiến lên, "Đại ca, đây là ta buổi chiều đặc biệt vì ngài tìm thấy ăn uống, phí hết đại một phen công phu đấy." Lời còn chưa nói hết, nhị ca liền ở một bên châm chọc khiêu khích lên, "Được rồi, ngươi không biết đại ca có bệnh kén ăn chứng sao? Thế nào, là cảm thấy mình mặt quá sạch sẽ, muốn cho ta cho người thêm chút thải?" Phạm Tông Lâm lại không để ý tới nhị ca, đối Hồng Nguyên vẫy vẫy tay, giọng nói bình thản, "Đến, lấy trước ra đây xem xét." Hồng Nguyên vội vàng mở túi ra, đầu tiên là xuất ra một tứ phương đóng gói hộp, đặt ở Phạm Tông Lâm trước mặt. Sau đó, lại lấy ra hai cây khảo tràng, vỏ ngoài hiện ra mê người bóng loáng, hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. "Đại ca, ngày trước nếm thử này khảo tràng, thử lại lần nữa nước này của cháu, đều là mới mẹ để làm." Hồng Nguyên vừa nói, một bên liếc trộm Phạm Tông Lâm sắc mặt. Phạm Tông Lâm nhìn trước mắt khảo tràng, nhíu mày. Hắn không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có chạm qua kiểu này bên đường quả bạc rồi, từ mắc bệnh kén ăn trứng, bất luận cái gì thức ăn hương vị đều bị hắn buồn nôn. Nhưng vừa vặn, kia cố đặc biệt hương khí lại không hiểu chui vào mũi của hắn quang, khơi gợi lên hắn muốn ăn. Nhị ca thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản, "Đại ca, này có thể ăn không được a? Lần trước chính là ăn một chút không thích hợp đồ vật, nhà trời đất tối sầm." Lời còn chưa nói hết, Phạm Tông Lâm đã vươn tay, cầm lấy một cái khảo tràng, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Hắn hé miệng, cắn xuống một ngụm nhỏ, động tác chậm chạp, chờ lấy quen thuộc buồn nôn cùng đau đớn đánh tới. Thứ miệng vừa hạ xuống, cái gì khó chịu đều không có, ngược lại có một loại kỳ diệu vị giác tại trong miệng tràn ra khắp nơi. Hắn nao nao, đúng lúc này, lại cắn một miệng lớn, ngay tốc độ thì dần dần tăng tốc. Một bên nhị ca cùng Tam ca mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vết khó có thể tin. Bọn hắn nhìn Phạm Tông Lâm một ngụm tiếp một ngụm địa ăn lấy khảo tràng, chỉ chốc lát, một cái khảo tràng liền bị hắn tiêu diệt hầu như không còn. Hồng Nguyên thấy thế, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đem thủy giải trúc hướng phía trước đẩy, "Lại ca, ngài lại nếm thử cái này thủy giải trúc, đặc biệt nuôi dạ dày." Phạm Tông Lâm cầm lấy cái muỗng, múc một thìa cháo, để vào trong miệng. Mềm nu hạt gạo, ngon thịt cua, nồng đậm nước canh. Hắn ăn đến say sưa ngon lành, hoàn toàn không có trước đó đúng thức ăn kháng cự. Nhị ca cùng Tam ca đứng ở một bên, không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt. Chương 321, căn bản không như thiếu tiền chủ. Chương 321, căn bản không như thiếu tiền chủ. Hồng Nguyên nhìn ăn đến chính hương Phạm Tông Lâm, vừa cười vừa nói, "Lại ca, còn có thật nhiều đâu, chẳng qua ngài bỗng chốc cũng không thể ăn quá nhiều. Phía sau còn có một chút mang vị cay sợ ngài dạ dày nhịn không nổi." Phạm Tông Lâm không nói gì, gật đầu một cái. Hắn nghiêng thân nhìn về phía túi giữ nhiệt, tầm mắt ở bên trong ăn uống trên nhất nhất đảo qua. Sau đó tiện tay từ đó cầm lấy một chén rượu nhưỡng đồ ngọt, dựa vào hồi trên ghế salon. Sau đó khoát khoát tay, "Còn lại các ngươi điểm đi." "Cảm ơn đại ca." Hồng Nguyên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải bận tâm trường hợp, chỉ sợ sớm đã nhảy lên rồi tới. Nếu hắn đem tin tức này phát đến trong đám, nói cho những kia trông mong ngóng trông Yến lao bản ra quầy người, chính mình tại Yến lao bản không ra quán tình huống dưới, còn có thể ăn vào hắn tự mình làm ăn uống, không biết những người kia sẽ kinh thành bộ dáng gì. Nói không chừng được ghen ghét điên rồi. Nghĩ đến này, Hồng Nguyên nhịn không được trong lòng cười trộm. Nhị ca bọn hắn con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức vây lại. Tam ca động tác nhanh nhất, một bước xa sông lên trước, đoạt lấy một hộp ngư hương nhục ti cơm hộp. "Này cơm hộp nghe là tự bả, ta muốn." Lục ca đưa tay nắm lên một phần sinh tiên bao, cười nói, "Cái này sinh tiên bao nhìn không sai, uy ta rồi." Du bắt diện nhìn không tệ. Hồng Nguyên thì bảo vệ miếng ăn bình thường, nhanh chóng đưa tay bảo vệ một phần bạt tin mãi đậu hũ, gân cổ họng hô, bạt tin mãi đậu hũ ai cũng chớ cùng ta đoạn. Phạm Tông Lâm dựa vào ở trên ghế salon, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu nếp đồ ngọt, thành thật chất phát điểm hương nhường tâm tình của hắn đặc biệt thư sướng. Hắn hơi khẽ nhíu mắt, trên mặt lộ ra khó được hài lòng nét mặt, quay đầu nói với Nhị ca, lão nhị, lần này Hồng Nguyên tìm không sai, cho hắn trong tài khoản đánh 100 vạn. Nhị ca liền vội vàng gật đầu, cung kính nói ra, được rồi, đại ca. Hắn cúi đầu đối điện thoại chính là dừng lại làm việc. Đây là cái nào lão bản làm khẩu vị rất hợp tâm ta ý, đem hắn mời chào đến. Hồng Nguyên nghe nói như thế, động tác trên tay dừng lại, ngẩng đầu, làm khó nói, đại ca, người lão bản này cùng những người khác không giống nhau. Ồ. Phạm Tông Lâm nhướng mày tra hỏi sao cái không giống nhau pháp. Hồng Nguyên gãi đầu một cái, nói nghiêm túc, hắn bình thường ra quầy tiểu theo quy tắc của mình đến, 7 ngày hoặc là 5 ngày một bữa chỗ. Với lại đến rồi ra quầy điểm quy định thời gian, mặc kệ còn có bao nhiêu thực khách, hắn cũng đúng giờ thu quán. Đó là tiền của ngươi cho không đúng chỗ. Chúng ta Giang Thành không phải còn có một bộ chung cư sao? Đưa cho hắn, ta cũng không tin hắn không động tâm. Nhị ca ở một bên phụ họa nở nụ cười, mang trên mặt một tia khinh miệt, chính là còn có người năng lực ngăn cản được những thứ này vàng bạc chi vật hấp dẫn. Đại ca, Yến lao bản ra chính là một tòa biệt thự lớn, nhìn xem kia phái đoàn, căn bản không như thiếu tiền chủ. Tam ca cùng Ngũ ca bọn hắn thì rối rít nói, chúng ta từ bên ngoài nhìn xem, dù sao cái kia nhà rất có phái đoàn. Đúng, xem bộ dáng là không thiếu tiền. Đến rồi 30 Tết ngày này, biệt thự trong hoa viên bị đóng gói rất vui mừng, khắp nơi lộ ra nồng đậm tuổi tác vị. Cả vườn màu đỏ dán giấy, chữ phúc, giấy cắt hoa dán được tràn đầy. Dưới mái hiên, đình nghỉ mắt chỗ, treo lấy từng dãy đèn màu cùng khéo léo đẹp đẽ đèn lồng. Yến Thanh Chu viện thẩm nguyện toàn, hai người tại trong hoa viên đi tới. Dưới chân đường lát đá bị Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận quét dọn được không nhốn bụi trần. Thì bảo cùng Yến Giao ở một bên hi hi ha ha cười lấy, náo, thỉnh thoảng cùng tiến tới, nói xong một ít buồn cười. Thẩm Nguyệt Toàn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, nàng nhóm vẫn có chuyện nói không hết. Yến Thanh Chu thì cười theo, Giao Giao còn giống như tiểu hải tử. Thẩm Nguyệt Toàn phản bác, nàng vốn chính là trẻ con a. Yến Thanh Chu đưa tay điểm một cái mũi của nàng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Nói xong, Yến Thanh Chu từ trong túi xuất ra mấy cái lì xì, đưa tới Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt. Lì xì vỏ ngoài là tươi đẹp màu đỏ, phía trên in màu vàng kim hoa văn, có vẻ đặc biệt vui mừng. Chờ một chút cơm tất nhiên lúc xuất ra tới cho bọn hắn. Thẩm Nguyệt Toàn tiếp nhận lì xì, cười lấy hỏi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Yến Thanh Chu cười cười, giải thích nói, sáng hôm nay không phải xuất môn một lần, chính là đi đổi tiền mặt rồi. Thẩm Nguyệt Toàn đem lì xì phóng tới trong túi, sờ lên, sờ lấy vẫn rất dày. Yến Thanh Chu nửa ôm nàng, nói ra, trong khoảng thời gian này, công viên giải trí ích lợi không sai, lại có 3.000 vạn doanh thu. Thẩm Nguyệt Toàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, như thế kiếm tiền sao? Yến Thanh Chu gật đầu một cái, yên nhẫn giải thích nói, đúng, trừ ra Lan Đỉnh tiểu điếm hiện nay còn không thu ích bên ngoài, cái khác kiếm cũng đây cái này nhiều. Minh Tuệ theo hắn tiếp nhận đến bây giờ đã ích lợi bốn lức, còn có mấy cái hạng mục đang kết thúc công việc. Ngay cả Tinh Nguyệt thì có 100 triệu ích lợi. Kinh thị dân túc Thanh Nguyệt nhất cư đầu năm nay cũng có thể chính thức gây dựng. Quê quán mấy trăm mẫu đất sang 5 tháng 2 phần cũng có thể ích lợi một đợt. Thẩm Nguyệt Toàn kinh ngạc hỏi hắn, cái khác, còn có cái gì sản nghiệp? Yến Thanh Chu sờ lên đỉnh đầu của nàng, cười nói, còn có mấy cái sản nghiệp, không cùng ngươi đã nói. Thẩm Nguyệt Toàn nở nụ cười, nửa đùa nửa thật điểm nói, ngươi hay là đừng nói nữa, ta sợ dọa. Sau đó thân mật ôm hắn, về sau mới biết, lại nói cho ta biết. Yến Thanh Chu cúi đầu tại Thẩm Nguyệt Toàn trên gương mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, mang theo vài phần cương triều, được. Đại ca, ai u, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Yến Mộc Thư hùng hùng hổ hổ điệu từ bên ngoài chạy vào, thấy cảnh này, ngay lập tức che mắt. Yến Thanh Chu liếc mắt liếc hắn một chút. Ca, cha hỏi cơm tất nhiên làm thế nào, là ngươi tay cầm môi, vẫn là để mẹ ta bọn hắn độc thủ. Ta làm đi. Yến Thanh Chu nói. Yến Mộc Thư nghe xong, kích động đến nhảy dựng lên, ca, có thể đem ngày hôm qua kia mấy thứ cũng làm ra tới sao? Chúng ta cũng nghĩ nếm thử. Được là được, chính là có mấy thứ nguyên liệu nấu ăn trong nhà không có. Ca, ngươi nói cái nào mấy thứ, ta đi mua. Chứ để, thỏ đầu, hiện tại lúc này, cũng không biết có thể hay không mua được. Yến Mộc Thư không nói hai lời, quay người chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hô, ca, ngươi trước làm cái khác, ta đi mua. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn hắn hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, nhịn không được bật cười. Yến Thanh Chu bị nàng hướng phòng khách phương hướng đi đến, bên ngoài có chút lạnh, đi vào trước. Trong phòng khách Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận chính ngồi ở một bên, đánh cờ. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu dựa chung một chỗ, nhàn nhã soát điện thoại di động, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười. Yến Thanh Chu từ một bên trên bàn trà bưng tới mấy thứ tiểu đồ ăn vặt, đặt ở Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt, ngươi nhìn xem sẽ truyền hình, ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên. Thẩm Nguyệt Toàn khẽ cử, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, tốt, khổ cực Yến Thanh Chu cúi đầu, cười lấy méo méo gương mặt của nàng, động tác nhu hòa mà thân mật, ta vui vẻ. Đến rồi phòng bếp, hắn thuần thục buộc lên tạp dề, trước tiên đem tươi mới thịt bò bỏ vào trong nồi, tăng thêm các loại gia vị, lửa nhỏ chấm hầm. Chương 322, ta ca là đem ra quẩy ăn uống cũng làm không. Chương 322, ta ca là đem ra quẩy ăn uống cũng làm không. Tiếp theo, lại bắt đầu xử lý xương sườn cùng gà. Sau đó, hắn mới bắt đầu kiểm tra tôm hùm đất cùng cánh gà kê thối những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Tôm hùm đất đều là sống, Yến Thanh Chu bắt bọn nó cũng rửa giấy sạch sẽ, chuẩn bị làm thành hương cay ngon miệng ma lạt tiểu long hà. Cánh gà cùng trên đùi gà cũng chém lên mấy lao, thuận tiện ngon miệng. Phòng khách, thì bảo mang theo một cái khéo léo đẹp đẽ đèn lồng đỏ, cùng Yến Giao vừa nói vừa cười đi tới, ra ra, mãi mãi, ngoại bà, ngoại công. Tuyết rơi Thẩm Mẫu đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nha, lại tuyết rơi. Chỉ thấy mặt ngoài bông tuyết bay là tả điệu bay xuống tiếp theo, trên mặt đất đã tích rồi một tầng thật mỏng tuyết. Yến Mộc Thư xách mấy cái cổng kềnh cái túi đi tới, đánh lấy trên người tuyết, lạnh chết rồi nhị thúc, ngươi cầm là cái gì à? Thì Bảo Hiếu Kỳ chạy tới, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Tất nhiên là đồ tốt rồi. Yến Mộc Thư nói xong lôi kéo đang đánh cờ Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận, cha, thúc, khắc hạ, khắc hạ, chúng ta đem cái này dọn đẹp. Yến Phụ không nhịn được vung mở tay hắn, tao mày nói, làm gì chứ, không nhìn thấy chính đánh cờ đấy. Đại ca nói, có những thứ này nguyên liệu nấu ăn có thể làm. Ngươi nhìn xem, ma lạc thỏ đầu, khảo chư đề. Hắn vừa nói, một bên đem trong túi nguyên liệu nấu ăn lấy ra biểu hiện ra, các ngươi không muốn ăn sao? Yến Phụ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ. Thẩm Đại Thuận cũng cười thả ra trong tay quân cờ, đứng dậy, đi đi đi, đi kiểm tra. Yến Giao lôi kéo Hỉ Bảo, đi theo đám bọn hắn ra phòng khách, hương phấn mà nói, chúng ta cũng đi xem xét. Tuất Hỉ Bảo sôi nổi điệu theo ở phía sau, thân ảnh nho nhỏ tràn đầy sức sống. Thẩm Mẫu cười lấy nói với Yến Mẫu, vậy chúng ta hai thì thanh nhàn. Ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta không cùng bọn hắn đoạn. Yến Mẫu thì cười theo. Một bên Thẩm Nguyệt Toàn chính nhìn điện thoại, đột nhiên cười ra tiếng. Yến Mẫu hiếu kỳ đến gần hỏi, thế nào? Mụ, Thu Nguyên công ty bên ấy cho ta phát lễ mừng năm mới lì xì. Thẩm Nguyệt Toàn đưa di động đưa cho Yến Mẫu nhìn xem. Yến Mẫu đội bằng hỏi, bao nhiêu a? 666 đấy. Thẩm Nguyệt Toàn cười nói. Thẩm Mẫu vừa cười vừa nói, công ty phúc lợi thật là tốt. Lúc này, Yến Thanh Chu bưng lấy một bản vừa nổ tốt viên thuốc từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Cao hứng như vậy. Thẩm Nguyệt Toàn đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng hắn, cười nói, ngươi nhìn xem, Thu Nguyên công ty cho ta phát lễ mừng năm mới lì xì. 666. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua, hỏi. Ừm. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái. Vui vẻ. Yến Thanh Chu ôn nhu nhìn nàng. Tất nhiên vui vẻ a. Yến Mẫu xem xét Yến Thanh Chu một chút, nửa đùa nửa thật điệu nói, vậy ngươi cho bản đoạn phát bao nhiêu? Yến Thanh Chu nở nụ cười, nói, ta này còn chưa kịp cho đâu, trong đêm lúc ăn cơm cho. Thẩm Nguyệt Toàn mím môi tiếu tiếu, nhẹ nói, hắn cho đủ nhiều rồi, không cần. Ai u, hoàn toàn, nữ hải tử liền phải muốn. Yến Mẫu nghiêm túc nói, nếu không, bọn hắn nam nhân không biết chúng ta muốn là cái gì. Là tiền sao? Khẳng định không phải a. Đó là cái gì? Thẩm Nguyệt Toàn hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là toàn bộ kinh tế đại quyền rồi. Yến Mẫu nói đương nhiên. Yến Thanh Chu đi theo gật đầu, cười nói, mụ nói rất đúng. Thẩm Mẫu thì đi theo ha 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 địa nở nụ cười, tất cả trong phòng khách tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Thì Bảo từ bên ngoài sôi nổi địa chạy vào, trên người cùng trên tóc dính đầy bông tuyết. Ba ba, các ngươi cười gì vậy? Yến Thanh Chu ngồi xổm người xuống, giúp Hỉ Bảo đem trên người tuyết trụm sạch sẽ. Sau đó, hắn mới vừa cười vừa nói, hôm nay giao thừa nhà, ba ba cùng mẹ, còn có nãi nãi, ngoại bà vui vẻ. Ừ ừ, Hỉ Bảo thì vui vẻ. Hỉ Bảo vừa nói, một bên dùng sức địa gật gật cái đầu nhỏ. Vừa nổ tốt viên thuốc, ăn trước điểm lót dạ một chút, cơm tất nhiên lập tức liền được rồi. Yến Thanh Chu chỉ trên bàn còn bốc hơi nóng viên thuốc. Thì Bảo tay nhỏ ngay lập tức đưa tới cầm một viên thuốc, không kịp chờ đợi cắn một cái, mơ hồ không rõ điểm nói, ăn ngon lúc này, Thẩm Nguyệt Toàn đi tới, quăng ra trong tay nàng viên thuốc, tay có hay không, có rửa à? Ta cái này đi rửa. Nói xong, nhanh chóng chạy ra. Lúc này, Yến Mộc Thư bưng lấy dọn dẹp sạch sẽ thỏ đầu cùng chư đề, từ bên ngoài đi tới, la lớn, ca, thỏ đầu cùng chư đề toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, vâng đến phòng bếp đi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào phòng bếp, Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bước chân nhẹ nhàng địa theo ở phía sau. Đến rồi 6 giờ cả, cơm tất niên thì đã làm xong. Yến Mộc Thư cùng Yến Giao hai người một bàn đem phong phú tuổi tác cơm tối hướng trên bàn cơm bày ra. Thì Bảo nhìn bày đầy một bàn món ăn, con mắt sáng lấp lánh. Trên bàn cơm có thịt kho tàu, có sườn xào chua ngọt, bún thịt, cá hấp trưng, khâu đục kho dừa, tứ hỉ viên thuốc, ớt xanh hầm thịt bò nạm, ma lạt tiểu long hà cùng hoa giao hải sâm gà mái thang. Bên kia, trưng bày là Yến Thanh Chu trước đó ra quậy bán qua ăn uống. Một mâm lớn nướng đến vàng nóng sốt giòn, hương khí bốn phía chư để, cùng tê cay tươi hương thỏ đầu, còn có mấy chén phiêu tán nồng đậm mùi hương trà sữa. Yến Giao cùng Yến Mộc Thư đứng ở trước bàn ăn, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn ăn uống, không kịp chờ đợi chờ lấy thúc đẩy. Lúc này, Yến Phụ vẻ mặt tươi cười đi tới, giữ chặt Hỉ Bảo tay nhỏ nói, đi, Hỉ Bảo, ra ra dẫn ngươi đi bên ngoài đốt pháo. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ở một bên trưng bày lấy bát đũa, Thẩm Nguyệt Toàn bị Yến Thanh Chu vị ngồi ở phòng ăn bên cạnh trên ghế. Yến Mộc Thư lấy điện thoại di động ra, đối bày đầy thức ăn ngon bàn ăn ca ca chụp rồi mấy tấm hình, sau đó phát đến rồi huynh đệ đoàn đội trong đám. Ha 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 ha, ha ha ha, tối nay tuổi tác cơm tối, anh ta chủ bếp. Thông tin vừa phát ra ngoài không lâu, trong đám dường như sôi trào. Tạ Chiêu, chờ một chút, ta không có hoa mắt ta. Đó là ma lạt thỏ đầu cùng khảo chư đề sao? Lư Tề Hiền, bên cạnh là Thủy Giải Trúc. Lăng Vũ, ta ca là đem ra quẩy ăn uống làm. Anh ta toàn bộ làm, ha ha ha, tối nay có lộc ăn, ta yêu thích lễ mừng năm mới khiến cho ta vui vẻ. Yến Mộc Thư nhanh chóng hồi phục, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáp ý Lư Tề Hiền, một mục, sang năm ta có thể đi nhà ngươi lễ mừng năm mới sao? Yên tâm tất cả công việc nhà ta bao hết. Lăng Vũ, ta cũng được à, hai ta quan hệ tương đối tốt, ngươi đầu tiên suy nghĩ một chút ta chứ sao? Tạ Chiêu, Yến Mộc Thư ngươi đây là chọc chúng nộ. Yến Mộc Thư nhìn những tin tức này, cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục phát mấy cái cười to ảnh chế. Không cùng các ngươi trò chuyện, ta chờ rộng mở bụng ăn đấy. Phát xong cái tin tức này, hắn liền không nhìn nữa trong đám bọn hắn công kích cùng hâm mộ bảo. Bên ngoài biệt thự, Yến Phụ mang theo Hỉ Bảo đi vào một mảnh trống trải chỗ, đem một đoàn thật dài pháo bày ra tốt. Cất kỹ về sau, hắn ngồi thẳng lên, cười lấy khoát khoát tay, nói với Hỉ Bảo, "Hỉ Bảo, né tránh điểm." Chương 323, năm mới, giao thừa, cơm tất niên. Chương 323, năm mới, giao thừa, cơm tất niên. Nói xong, hắn nhanh chóng xuất ra cái bật lửa, đốt lên pháo kiếp nổ. Sau đó, hắn bịt lấy lỗ tai, bước nhanh chạy đến Hỉ Bảo đứng vị trí. Đúng lúc này, pháo đùng đùng, không dứt, địa vang lên, thanh âm kia đinh tai nhức óc, tia lửa tung tóe. Tiếng pháo nổ kéo dài dòng dã một phút đồng hồ mới dừng lại. Hỉ Bảo vui vẻ đến nhảy nhót liên hồi. "Đi, Hỉ Bảo, chúng ta vào trong, ăn xong cơm tất niên ra ra dẫn ngươi đi phòng pháo hoa." Tiến phụ lôi kéo Hỉ Bảo tay, đầy mắt từ ái nói. Tốt, Hỉ Bảo vui sướng đáp, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Về đến phòng khách, cả một nhà ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói, cảnh tượng đặc biệt ấm áp. Tiến phụ mặt đỏ lên, cao hứng nói với Yến Mộc Thư, "Đi, đem ta hôm qua mua rượu lấy ra." Yến Mộc Thư lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến một bên, cầm hai bình rượu để đến. Cười lấy nói với Yến Thanh Chu, "Ca, đây là cha tốn hắn nửa tháng tiền lương mua." Yến Thanh Chu cười cười, theo bàn ăn dưới đáy xuất ra một bình vang đỏ, "Cha, trước nếm thử cái này." Yến phụ xích lại gần nhìn một chút, khoát khoát tay nói, "Cái này uống không quen, ta cùng Lao Thẩm thì uống trắng." Thẩm Đại Thuận ở một bên cười ha hả gật đầu, phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, hai anh em ta uống trắng." "Ca, ta và ngươi uống." Yến Mộc Thư cũng tới hào hứng, vội vàng đem chén rượu của mình đưa tới. Yến Giao hướng một bên đưa vật đỡ, đưa tay cầm lấy mấy bình nước trái cây cùng sữa bò, quay người đối Thẩm Nguyệt Toản nói ra, "Tẩu tử, chúng ta uống cái này." Thẩm Nguyệt Toản nhếch miệng lên, đưa tay tiếp nhận mấy bình sữa bò, nhẹ giọng đáp, "Được." Yến Thanh Chu thuận tay theo Yến Giao trong tay cầm qua mấy bình sữa bò, đem nắp bình xoay mở, sau đó đặt ở Thẩm Nguyệt Toản cùng Hỉ Bảo trước mặt. Lúc này, Yến phụ háng giọng một tiếng, âm thanh to nói, "Qua Tết, ta đến phát biểu một chút tổng kết." Yến Mộc Thư hai tay chủ động, mang trên mặt khiết đại hưng phấn, lớn tiếng tỏ vẻ đồng ý nói, "Tốt." Nhiệt liệt chào mừng lão ba phát biểu. Yến phụ hết sống lưng nói, "Tối nay cái này bỗng nhiên là cơm tất niên, cũng là một năm tổng kết. Quá khứ một năm này, đời sống cho chúng ta không ít thu hoạch. Một năm mới đâu, hy vọng mọi người đều có thể thuận thuận lợi lợi, thực hiện trong lòng mình những kia mục tiêu nhỏ. Chúng ta người một nhà muốn đoàn kết cùng nhau, nhường đời sống ngày càng náo nhiệt, thời gian lướt qua càng có mùi vị, lướt qua càng ngọt." Nói xong, hắn gật đầu một cái, "Được rồi, chỉ những thứ này đều là lời trong lòng của ta." Thì bảo bàn tay nhỏ dùng sức vỗ, giòn tan địa hô, "Ra ra nói rất hay." Tiến phụ thỏa mãn cười cười, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Đại Thuận, "Tới phiên ngươi, Lao Thẩm." Thẩm Đại Thuận khoát khoát tay, cười nói, "Ta..." được rồi, ta không có gì nói. Chính là ăn cơm tất nhiên, nào có nhiều lời như vậy." "Vậy không được, chúng ta là nhất gia chi chủ, thời khắc trọng yếu như vậy, được phát biểu một chút cảm nghĩ. Đây là đối quá khứ một năm hồi cố, cũng là đúng năm đầu bắt đầu." Thẩm Đại Thuận cười lấy phản bác, "Cái gì nhất gia chi chủ, hiện tại thời đại khác nhau rồi, nhất gia chi chủ là A Thuyền. Đứa nhỏ này có bản lĩnh." Tiến phụ sờ lên cái mũi, cười nói, "Ngươi là hắn nhạc phụ, hắn có thể lớn hơn rồi ngươi. Hắn lợi hại hơn nữa, ở trước mặt ngươi cũng là văn bối." Tiến Thanh Chu vội vàng nói, "Nhạc phụ, ngài có thể nghìn vạn lần đừng nói như vậy, trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là trưởng bối, ngài nói chuyện ta cũng nhớ kỹ đấy. Ngài hay nói hai câu đi, tất cả mọi người muốn nghe." Thì bảo thì đi theo góc thú, lôi kéo Thẩm Đại Thuận tay, làm nũng nói, "Ngoại công, ngài nói hai câu đi liền nói vài câu nha." Thẩm Đại Thuận nhìn Thiên Chân Khả Ái thì bảo, nở nụ cười, "Tốt, ngoại công liền nói hai câu." Một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ta cùng Đoạn Đoạn Mụ rất vui vẻ, năm nay có thể cùng các ngươi cùng nhau lễ mừng năm mới. Hai ta ở lại đây rồi một đoạn thời gian rất dài rồi, mấy ngày này thật đặc biệt thư thái." Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu, "A Thuyền, cũng làm cho ngươi giữ không ít tâm tư. Từ xưa nào có nhạc phụ nhạc mẫu ở con rể ra, nhưng hai ta lại thành lệ riêng. Năm nay qua Tết, tất cả mọi người vui vẻ, ta thì vui vẻ, chúng ta một năm mới đều muốn thật vui vẻ, bình an." Yến Thanh Chu ngay lập tức cầm lấy rượu đế, cho Thẩm Đại Thuận đổ đầy một chén, chân thành nói ra, "Nhạc phụ, ngài thì cùng cha ta giống nhau, đều không phải là ngoại nhân. Chúng ta chính là người một nhà, ta cùng Đoạn Đoạn ở đâu, ngài cùng nhạc mẫu ta thì ở đâu. Sau đó thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nhà chỉ có thể càng ngày càng lớn, sẽ không ở không ra. Về sau nếu bận không qua nổi, chúng ta mời điểm bảo mẫu." Thẩm mẫu nghe xong, đội vàng khoát tay, "Mời cái gì bảo mẫu à, ta và mẹ của ngươi lại không công tác, bình thường trong nhà thì không chịu ngồi yên. Có hai ta đâu, còn có thể giúp đỡ phụ một tay, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo tốt bao nhiêu." Tiến mẫu thì ở một bên gật đầu, không đồng ý điều nói, "Chính là, hoa kia tiền tiêu bổng phí làm gì, chính chúng ta người chăm sóc người một nhà, trong lòng an tâm." Tiến Thanh Chu vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, "Được, đến lúc đó rồi nói sau." Lúc này, Tiến phụ cười lấy từ trong túi xuất ra mấy cái lì xì. Hắn dương lên trong tay lì xì, nói ra, "Ra tay trước lì xì, lại ăn cơm, lúc này mới từng có năm bầu không khí." Tiến Mộc Thư sớm đã bị trước mắt ăn uống thèm ăn nuốt nhiều lần nước miếng, lúc này lại gặp Tiến phụ phát hồng bao. Có chút không được, bất quá vẫn là cười lấy hỏi, "Có ta sao?" Tiến phụ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cũng lớn bao nhiêu? Đi đi đi, còn không biết xấu hổ muốn lì xì." Nói xong, liền đổi một tấm hòa ái khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Hỉ Bảo, đem lì xì đưa tới, nói ra, "Hỉ Bảo." Hỉ Bảo con mắt cười thành cong trăng lưỡi liềm, vui sướng tiếp nhận lì xì, giòn tan nói, "Cảm ơn gia gia." Thẩm Đại Thuận thì đưa một lì xì cho Hỉ Bảo, mang trên mặt nụ cười hiền lành, "Đến, đây là ngoại công cho." "Cảm ơn ngoại công." Giọng Hỉ Bảo ngọt ngào, tựa viên mật giống nhau. "Cho, giao giao." Thẩm Đại Thuận lại đặt một lì xì đưa cho Yến Giao. Yến Giao vui vẻ tiếp nhận, mặt mày cong, nói ra, "Cảm ơn thẩm thuốc." Yến phụ cũng cho Yến Giao một lì xì, cười nói, "Giao giao, thì có ngươi." "Cảm ơn cha, đây là cha lần đầu tiên cho ta lì xì đấy. Tiến Mộc Thư ở một bên nhếch miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta đều không có. Ngươi cũng công tác, nên cho chúng ta phát hồng bao. Tiến Giao tiếp câu. Thì Bảo nghe xong, ngay lập tức rỗi ra tay nhỏ, nghịch ngầm nói, nhị thúc lễ mừng năm mới tốt, lì xì lấy ra. Tiến Mộc Thư trên mặt mang buồn cười với bất đắc dĩ nét mặt, từ trong túi lấy ra hai cái lì xì. Ai nói ta không chuẩn bị a? Nói xong, liền đem lì xì chia ra đưa cho Hỉ Bảo cùng Yến Giao, cho các ngươi một người một, khác lại ít. Hỉ Bảo không kịp chờ đợi duỗi ra tay nhỏ, vui sướng tiếp nhận lì xì, cảm ơn nhị thúc. Yến Giao không ngờ rằng thật sẽ có phần của mình, vừa cười vừa nói, cảm ơn nhị ca. Chương 324, đang ăn ăn trước mặt không lớn nhỏ, toàn bằng câu chuyện thật. Chương 324, đang ăn ăn trước mặt không lớn nhỏ, toàn bằng câu chuyện thật. Yến phụ ánh mắt chuyển hướng Yến Thanh Chu, cười lấy hỏi, ngươi không có chuẩn bị cho Hỉ Bảo lì xì à? Thẩm Nguyệt Đoản từ một bên xuất ra một đại chồng chất lì xì, kia lì xì chồng chất lên thật dày. Nàng cười nói, sớm liền chuẩn bị tốt rồi, một cũng sẽ không thiếu. Đầu tử, các ngươi sao chuẩn bị nhiều như vậy? Tiến Giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tất cả đều do ngươi ca chuẩn bị. Thẩm Nguyệt Đoản cười lấy giải thích nói. Tiến Thanh Chu ở một bên tiếp câu, là chúng ta chuẩn bị. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt bên trong đều là vợ chồng bọn họ ở giữa ăn ý cùng ngọt ngào. Thẩm Nguyệt Đoản gật đầu một cái, sau đó bắt đầu ấn lại lì xì phía trên viết xong tên phân phát. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, không chỉ Hỉ Bảo cùng Yến Giao có, ngay cả Yến Mộc Thư cùng vài vị trưởng bối cũng đều có phần. Yến Mộc Thư tiếp nhận lì xì, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh hắn theo bản năng mà sờ lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nét mặt. Nhìn không được nói ra, "Tẩu tử, anh ta phát tài." Nói xong, lại ước lượng trong tay lì xì, "Giấy như vậy, lì xì bên trong có bao nhiêu a?" Thẩm Nguyệt Đoản nhìn hắn bộ dáng kia, không khỏi nở nụ cười, nói ra, "Ngươi mở ra xem xét chẳng phải sẽ biết." Yến Mộc Thư ngay lập tức xé mở lì xì, ngón tay nhanh chóng đếm lấy bên trong tiền mặt, 1, 2, 3. Đếm xong sau đó, hắn kinh ngạc hô, 6.600. Yến Giao nghe được Yến Mộc Thư tiếng la, cũng liền bận bịu mở ra chính mình lì xì, kích động hô, ta cũng vậy 6.600. Thì bảo cũng thế. Thẩm Đại Tuấn lúc này thì mở ra chính mình lì xì, phát ra một tiếng ai u nói ra, trong này có một bàn một. Thẩm Mẫu ở một bên thì vội vàng nói, của ta cũng thế. Yến Phụ cùng Yến Mẫu tỏ vẻ bọn hắn nhận được lì xì giống nhau. Yến Thanh Chu nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói ra, ta đây kiếm lời chút tiền, những thứ này lì xì chính là đồ cái vui vẻ, cũng không tính là nhiều, một chút tâm ý. Tiến Mâu cái thứ nhất đem lì xì thu vào, cười nói, đúng đúng đúng, á thuyền cho, chúng ta đã thu. Đây là hài tử một mảnh hiếu tâm, không thu ngu sao mà không thu. Có thể. Nào có lễ mừng năm mới cho trưởng bối lì xì. Thẩm Mẫu còn có một chút do dự, cảm thấy như vậy không nhiều phù hợp truyền thống tập tục. Tiến Giao ở một bên bội vàng nói tiếp, tại sao không có? Vạn bối cho trưởng bối lì xì rất bình thường nha. Hiện tại thời đại khác nhau rồi, đây là đại ca tâm ý, cũng không thể cố phụ. Chính là, ta đại ca chuẩn bị cho các ngươi lì xì, thì thu. Tiến Mộc Thư thì ở một bên phụ hòa nói, dù sao ta là thu ta một chút cũng không khách khí. Hắn vừa nói, còn vừa cố ý vô vô chính mình chứa lì xì túi, bộ dáng kia chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu lại từ trong túi xuất ra một lì xì, kia lì xì so trước đó cho mọi người đều muốn dày. Hắn đưa tới Thẩm Nguyệt Đoản trong tay, ôn nhu nói, thì có ngươi. Yến Giao cùng Hỉ Bảo ngay lập tức tiến tới. Mẹ, mau mở ra xem xét có bao nhiêu. Ta đoán nên có 2 vạn. Yến Giao vẻ mặt hưng phấn suy đoán. Không đúng, phải cùng mãi mãi bọn hắn giống nhau là 1 vạn. Hỉ Bảo nghèo đầu nói. Tại mọi người nóng bỏng chú mục dưới, Thẩm Nguyệt Đoản mở ra lì xì. Đại ca cho tẩu tử bao hết 6.600 tiền mặt, còn có một tấm tạp. Yến Giao mắt sắc, đống chốc liền thấy lì xì bên trong đồ vật, kinh ngạc hô. Ca, mau nói trong thẻ có bao nhiêu. Yến Giao vẻ mặt bắt quái chầm chầm vào Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười cười, cho ngươi tẩu tử một chút tiền lẻ hoa, 6.600. Hoa. Mấy đạo thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên. Thẩm Nguyệt Đoản vẻ mặt vui vẻ sờ lấy lì xì, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Yến Thanh Chu cho nàng đâu chỉ những thứ này, đại đầu tạp cũng tại nàng kia để đó, phần này sủng ái, nhường nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Thẩm Mẫu thấy Yến Thanh Chu đối nàng ra hoàn toàn để ý như vậy cùng sủng ái, cười đến con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, nếp nhăn trên mặt chồng cũng lộ ra vui sướng. Yến Mẫu gật đầu, cười nói, người ta hoàn toàn đáng giá. Á thuyền thương nàng là cần phải. Thì bảo tiểu đại nhân dường như gật đầu một cái, giòn tan điệu nói, đúng, mẹ đáng giá a. Lúc này Yến Mộc Thư xoa bụng, trông mong hỏi, có thể chạy sao? Bụng của ta cũng đang kháng nghị rồi. Yến Thanh Chu nhìn hắn bộ kia thèm dạng, cười lấy ừ một tiếng, nói ra, ăn đi. Yến Mộc Thư nghe xong, ngay lập tức đưa tay đi bắt trên bàn khảo chư đề, trong miệng còn gọi nhìn, cũng chớ cùng ta đoạn, cái này lớn nhất khảo chư đề là của ta. Nhị ca, xin chào ý nghĩa sao? Cầm lớn nhất. Yến Giao nhìn hắn nhịn không được châm biếm nói, sao ngại quá? Đang ăn ăn trước mặt không lớn nhỏ, toàn bằng câu chuyện thật. Yến Giao hừ một tiếng, cầm một ma lạt thỏ đầu cầm lên. Yến Thanh Chu túi đầu bóc lấy tôm, sau đó đem lột tốt tôm đặt ở Thẩm Nguyệt Đoản trước mặt trong mâm. Bên kia Thẩm Mẫu kẹp lên một tứ hỉ viên thuốc, để vào trong miệng tỉ mỉ nhai, sau đó thở dài nói, a thuyền này chủ nghệ, thực sự là ngày càng tình trạng, cái khác thái làm thì ăn cực kỳ ngon. Nói xong, nàng kêu gọi mọi người, các ngươi cũng nếm thử cái này tứ hỉ viên thuốc. Yến Mâu chính miệng nhỏ uống vào cây thang, một bên dùng cái thìa khuấy động cây thang, một bên chỉ vào trong chén nói ra, còn có cái này hoa giao hải sâm gà mái thang, hầm được đặc biệt ngon miệng. Bún thịt cũng tốt ăn, ta ăn xong mấy khối đâu. Lúc này Hỉ Bảo trong miệng đút lấy sần xào chua ngọt, quai hàm phình lên mơ hồ không do nói, còn có này sần xào chua ngọt, chua ngọt ta đã ăn 2 khối rồi à, thật đặc biệt ăn cực kỳ ngon. Yến Mộc Thư ý cười đầy mặt, nhìn về phía Yến Thanh Chu, trêu chọc nói, "Ca, ngươi tay nghề này không tới tham gia đầu bếp giải thi đấu, thật đúng là quá đáng tiếc. Ta nghĩ ngươi nếu đi dự thi, những kia quan á quân đều không có cơ hội, một mình ngươi là có thể đem tất cả giải thưởng tất cả đều ôm đồ rồi." Yến Thanh Chu nhấn mày, nhìn về phía Yến Mộc Thư, "Ngươi cảm thấy ta sẽ đi tham gia cái gì đầu bếp giải thi đấu?" Yến Mộc Thư cười hắc hắc, "Sẽ không, chỉ bằng tay nghề của ngươi, giang thành khắp nơi đều là ngươi thực khách, căn bản không cần quan tâm những kia danh cùng lợi." Thẩm Nguyệt Toàn nghe bọn họ đối thoại, nhìn không được túi đầu cười yếu ớt. Yến Thanh Chu nhìn nàng một cái, khóe miệng có hơi dương lên, khẽ hỏi, "Có muốn uống chút hay không thằng?" Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, uống chút đi." Yến Mộc Thư mười phần thông minh, tay mắt lanh lẹ địa thả tay xuống trong gặm một nửa chư đề, sau đó rút ra một tờ giấy xoa xoa tay. Sau đó lại nhanh chóng cầm lấy một sạch sẽ bát, nhiệt tình nói ra, "Ca, ngươi ngồi đừng núp đích, ta đến ta tới, ta cho đại tẩu thịnh hàng." Yến Thanh Chu trước đây đã đứng dậy, thấy Yến Mộc Thư động tác như thế nhanh chóng, đã chỉnh tốt rồi một chén canh, liền lại ngồi trở xuống. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Đình rong đinh Yến phụ ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài nhìn lại, nghi ngờ nói, "Ai vậy?" "Năm hết Tết đến rồi." Thẩm Đại Thuận vội vàng dùng khăn tay xoa xoa tay, đứng dậy, "Các ngươi ăn lấy, ta đi xem xét. Ta và ngươi cùng nhau đi." Chương 325, nào có người đứng đắn gần sang năm mới chạy tới ăn trực. Chương 325, nào có người đứng đắn gần sang năm mới chạy tới ăn trực. Yến phụ trong tay còn cầm một thỏ đầu, một bên đạm, vừa đi theo Thẩm Đại Thuận đi ra ngoài. Hai người vòng qua vườn hoa, dọc theo hành lang dài dằng dặc, đi tới trước cổng chính. Lúc này, phía ngoài tuyết đã hạ cực kỳ tăng thêm, hai người mỗi đi một bước, trên mặt tuyết rồi sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Thẩm Đại Thuận xích lại gần mắt mèo, hướng ra phía ngoài nhìn lại, hỏi, "Ai vậy?" Bên ngoài truyền tới một thanh niên âm thanh, "Ta." "Ngươi là ai a?" Thẩm Đại Thuận truy vấn. "Ta là hôm qua tới mua ăn uống cái đó, ta gọi Hồng Nguyên." Tiến phụ khỏe miệng dính đầy một vòng dầu nước, vừa nuốt xuống một ngụm thỏ đầu thịt, nghe nói như thế, trên mặt lộ ra im lặng nét mặt. "Gần sang năm mới có chuyện gì a?" Tiến phụ tức giận hỏi. "Thúc, năng lực mở cửa sao? Chúng ta gặp mặt nói." Thẩm Đại Thuận do dự một chút, "Hay là mở ra cửa lớn?" Lập tức, một màn trước mắt nhường hắn cùng Yến phụ trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy cửa biệt thự đậu đầy rồi từng dãy cố xe, bên cạnh xe đứng đầy người mặc màu đen áo khoác người. Mỗi người bọn họ cũng mang màu đen kính râm, nét mặt lạnh lùng, trên mặt mặt không biểu tình. Cảnh tượng này, dường như phim truyền hình trong diễn phản động hội nghị giống nhau. Yến phụ trong tay thỏ đầu đông một tiếng rơi vào trên mặt tuyết. Hắn mở miệng lắp bắp hỏi, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Hồng Nguyên liền vội vàng tiến lên an ủi, "Thúc, các ngươi đừng sợ, ta đại ca chính là nghĩ đến ăn một miếng Yến lão bản làm ăn uống, các ngươi yên tâm, chúng ta đưa tiền." Vừa dứt lời, một chiếc xe cửa xe mở ra, từ bên trong tiếp theo một người trung niên nam nhân. Một bên nhị ca ngay lập tức miễn cưỡng khen, gấp đi theo sau hắn. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn trước mắt biệt thự, khẽ gật đầu, nói ra, "Năng lực tại đây mua một bộ biệt thự, có chút câu chuyện thật." Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Đại Thuận cùng Yến phụ, "Các ngươi đừng sợ, đúng là ta đến ăn trực." "Yến phụ, nào có người đứng đắn gần sang năm mới chạy tới ăn trực." Những người trước mắt này từ trường cường đại, xem xét chính là lăn lộn giang hồ. Nhất là cầm đầu người trung niên này nam nhân, từ trường càng là hơn đệ người. Hắn đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, không có dám nói ra. Trung niên nam nhân cũng là Phạm Tông Lâm, nhìn một chút những kia đứng thật chỉnh tề thuộc hạ, phân phó nói, "Các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi." "Đúng, Phạm gia." Mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh chỉnh tề lại vang dội. Thẩm Đại Thuận cùng Yến phụ bị một tiếng này đáp lại cả kinh toàn thân run lên. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Phạm Tông Lâm đã nhanh chân hướng trong biệt thự đi đến, phía sau đi theo Hồng Nguyên, nhị ca còn có tam ca đám người. Thẩm Đại Thuận kéo một chút Yến phụ ống tay áo, hai người vội vàng hấp tấp xoay người, chạy chậm đến đi vào theo. Trong phòng khách, Yến Mâu trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Hai người này, mở môn công phu, hơn nửa ngày cũng không thấy quay về, cũng không biết ở bên ngoài lề mề thứ gì." Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận thở hổn hển, nhịp chân vội vàng địa chạy vào. Thẩm Mẫu nhìn bọn hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, trêu chọc nói, "Các ngươi cũng bao nhiêu tuổi người, vẫn còn so sánh thi chạy bước à? Cũng không sợ té?" Thì Bảo tràn ngập hiếu kỳ hỏi, "Ra ra ngoại công, hai người các ngươi người nào thắng à nha?" Yến phụ giơ tay lên, chỉ ngoài cửa, thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng, "Người đến, thật nhiều người đâu. Xem xét thì không như cái gì người tốt." Yến Thanh Chu nguyên bản chính nhàn nhã ngồi trên ghế, nghe nói như thế, hắn đứng dậy nhìn về phía cửa phương hướng. Đúng lúc này, Phạm Tông Lâm mang theo một đoàn người mênh mông quần quật địa đi đến. Hắn vừa tiến đến trong nháy mắt từ trường cường đại, làm tầm mắt rơi vào đầy bàn phong phú tuổi tác cơm tối trên lúc, cười đặc biệt vui vẻ. "Không quay dậy mọi người ăn cơm tất nhiên a. Người cứ nói đi." Yến Thanh Chu không chút nào yếu thế địa hỏi lại, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Hồng Nguyên thấy thế, vội vàng chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh, dùng hắn cùng Yến Thanh Chu bọn hắn năng lực nghe được âm thanh nhỏ giọng nói nhỏ, "Đây là ta đại ca Phạm Tông Lâm, tất cả mọi người gọi hắn Phạm gia. Hắn ở đây giang thành đây chính là nổi tiếng nhân vật, danh khí lớn cực kỳ, ngay cả kinh thị bên ấy, mối quan hệ cũng rộng cực kỳ. Ngụ ý, người này hắc bạch hai đạo ăn sạch, bối cảnh sâu không lường được." Yến Thanh Chu chầm chậm vào Phạm Tông Lâm, giọng nói lạnh lùng mà hỏi thăm, "Không biết gần sang năm mới, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Ta hình như không có đắc tội qua ngươi đi." Trong ánh mắt của hắn không có e ngại, thẳng tắp nên tiếp Phạm Tông Lâm ánh mắt. Phạm Tông Lâm cười lấy khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Vừa bận tương phản, ngươi thế nhưng ân nhân của ta đây này. Ta đây, được bệnh kén nam chứng, một đoạn thời gian rất dài, ngay cả dừng lại ra dáng cơm cũng ăn không vô. Chỉ cần ngửi được đồ ăn hương vị, liền không nhịn được buồn nôn phát bẹ, mùi vị đó, đừng đề cập nhiều khó chịu rồi. Có thể hôm qua, ta nếm rồi ngươi làm những kia ăn uống, thật là ăn quá ngon rồi, rất hợp khẩu vị của ta. Cho nên hôm nay mạo muội quấy rầy, đúng là ta đơn thuần nghĩ cọ cái cơm, nếm thử tay nghề của ngươi. Một bên Hỉ Bảo mở to hai mắt thật to, vẻ mặt ngây thơ hỏi, trước đó ngươi ăn không được những thức ăn này, thật thật đáng thương à. Phạm Tông Lâm cúi đầu nhìn Hỉ Bảo, cởi mở điệu cười ra tiếng, đúng à, tiểu bằng hữu, có thể hay không mời ta cùng nhau ăn một bữa cơm nha? A, ta chỉ là một đứa bé, không làm chủ được á. Hỉ Bảo cơ cơ cái đầu nhỏ, ngươi muốn hỏi bố của ta cơm này thái đều là bố của ta làm. Tiễn Thanh Chu bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm tòi Phạm Tông Lâm thông tin. Bách độ trên biểu hiện, hắn là dựa vào đi hàng hải sản làm giàu, bây giờ trong tay nắm trong tay mấy cái long đầu xí nghiệp, đều là quy mô khổng lồ, thực lực hùng hậu tập đoàn, tại kinh thị cũng là số một số hai tồn tại. Về phần những kia không có công khai thông tin, Tiễn Thanh Chu hiểu rõ, hẳn là hắn ở đây hắc đạo thượng thế rồi. Phạm gia tại hắc đạo lực ảnh hưởng, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Muốn lưu lại ăn cơm, liền để ngươi người ra ngoài. Người nhà của ta nhát gan, nhịn không nổi kinh hãi. Tiễn Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn xem nói với Phạm Tông Lâm. Phạm Tông Lâm không chút do dự lập tức phất tay, đúng người đứng phía sau nói ra, các ngươi cũng ra ngoài. Đúng, đại ca. Hồng Nguyên cùng những người khác đội vàng đáp, quay người nhanh chóng lui ra ngoài. Ngươi nhìn xem như vậy được chưa? Phạm Tông Lâm nhìn về phía Yến Thanh Chu, mang trên mặt cười. Yến Thanh Chu gật đầu, nói với Yến Mộc Thư, thêm một cái ghế. Hạnh dự. Tốt. Yến Mộc Thư đội vàng đứng dậy, động tác nhanh nhẹn điệu tăng thêm một cái ghế đến. Hắn đây Yến Thanh Chu rõ ràng hơn Phạm Tông Lâm danh hảo, đã sớm tại các loại tin tức ngầm trong nghe nói qua vị này đại lao truyền kỳ sự tích. Nhìn thấy như vậy đại nhân vật lại vì hắn ca làm ăn một miếng ăn, tự mình đến nhà thăm hỏi. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập kinh ngạc, không ngờ rằng sẽ có trường hợp như vậy. Yến Thanh Chu ngồi trở lại chỗ ngồi, ôn nhu địa cho Thẩm Nguyệt Oản kẹp mấy đũa thức ăn, khẽ hỏi, "Không có hủ dọa à?" Thẩm Nguyệt Oản nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía trên mặt hắn lộ ra một vòng an tâm nụ cười, "Không có." Chương 326, ngay cả ăn mang cầm. Chương 326, ngay cả ăn mang cầm. Phạm Tông Lâm thoải mái sau khi ngồi xuống, không có chút nào cẩn thận, cầm lấy đũa thì thúc đẩy lên. Hắn đưa tay kẹp lên một viên thịt kho tàu để vào trong miệng tỉ mỉ nhai, tươi non chất thịt tại răng ở giữa tản ra, hắn lộ ra thỏa mãn nét mặt. Đúng lúc này, hắn lại đặt đũa đưa về phía bún thịt, mềm nu bột gạo bọc lấy tươi non thịt ba chỉ, hắn ăn đến say sương ngon lành. Trên bàn cơm để đó một chén hương thuần trà sữa, hắn thuận tay cầm lên đến, khẽ nhấp một cái. Thì Bảo nháy một đôi linh động mắt to, nhìn được hoan nên tâm Phạm Tông Lâm, trong lòng cũng cảm thấy hoan hỉ. Nàng cầm lấy đũa, cố sức địa kẹp lên một đại kê thối cùng một cánh gà, bỏ vào Phạm Tông Lâm trong chén, mại thanh mại khí địa nói, "Phạm thúc thúc, ngươi ăn nhiều một chút." Thì Bảo một cử động kia, nhường Phạm Tông Lâm đúng lanh lợi đáng yêu nàng càng thêm yêu thích. Hắn vội vàng đưa tay trong túi tìm đòi, lấy ra một lì xì, ý cười đầy mặt địa đưa tới Hỉ Bảo trước mặt, nói ra, "Tiền mừng tuổi, cầm, tiểu bằng hữu." Hỉ Bảo theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu quan sát một chút cái này lì xì, nhìn nó độ dày, đoán chừng bên trong cũng là mấy tờ trăm nguyên tờ, liền khẽ gật đầu, ra hiệu Hỉ Bảo có thể nhận lấy. Đạt được rồi ba ba cho phép, Hỉ Bảo trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, giòn tan nói, "Cảm ơn Phạm thúc thúc." Phạm Tông Lâm nghe được tiếng gọi này, nhịn không được cười lên ha ha. Hắn sờ lên Hỉ Bảo đầu, nói ra, "Thúc thúc, ngươi phải gọi ta ra ra nha." Hỉ Bảo nghiêng đầu, vẻ mặt khờ dại nhìn Phạm Tông Lâm, nghi ngờ hỏi, "Ta nhìn xem ngươi so với ta ra ra trẻ tuổi, so với ta ba ba lão a. Ta năm nay cũng 44 rồi, ngươi không gọi ra ra của ta kêu cái gì? Ta có thể so sánh cha ngươi đại một vòng đấy." Hỉ Bảo đội vàng khéo léo đổi giọng, "Cảm ơn Phạm ra ra." Một tiếng này ngọt ngào Phạm ra ra nhường Phạm Tông Lâm cười đến càng thêm thoải mái. Tiến giao nguyên bản vì Phạm Tông Lâm đột nhiên đến mà có chút cẩn thận, gặp hắn như thế hòa ái dễ gần, thì dần dần buông lòng xuống, lại bắt đầu không hề cố kỵ địa miệng lớn ăn lên cơm tới. Phạm Tông Lâm bệnh cái năng chứng mới vừa và tốt, dạ dày vẫn còn tương đối yếu ớt, không ăn nhiều thiếu thì ngừng lại. Hắn lau miệng, nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Yến tiên sinh, ta có thể đánh bao mấy thứ mang đi trên đường ăn sao?" Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo trêu chọc địa nói, "Ngay cả ăn mang cầm. Ta trước đây hôm nay là không nghĩ tới tới quấy rầy các người, có thể buổi tối hôm nay ta muốn ra biển, một màn này hải không có 1-2 tháng là về không được. Thời gian dài như vậy ăn không được Yến tiên sinh làm ăn uống, thật sự là rất tiếc với." Yến phụ ở một bên vội vàng khoát khoát tay, nhiệt tình nói ra, "Ngươi tùy ý, đều là chút ít chuyện thường ngày, đừng khách khí." Tiếp lấy lại quay đầu nói với Yến Mộc Thư, "Mộc Thư, đi lấy đóng gói hộp đến." Yến Mộc Thư chính gặm thỏ đầu ăn đến say sương ngon lành, nghe được phụ thân phân phó, động tác chỉ trệ. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, lại là ta, không thể để hắn hảo hảo mà ăn bữa cơm sao? Nhưng hắn cũng chỉ có thể lớn tiếng đáp, "Nhà." Sau đó thả ra trong tay thỏ đầu, bước nhanh đi về phía phòng bếp, cầm mấy cái đóng gói hộp đến. Phạm Tông Lâm không chút khách khí, tự mình đứng lên thân, bắt đầu chọn lựa muốn đánh bao đồ ăn. Hắn chọn lấy hai cái màu sắc mê người chư đề, ba cái tê cay tươi hương thỏ đầu, mấy khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu, cuối cùng vẫn không quên giả bộ một chén trà sữa. Hắn thỏa mãn nhìn đóng gói tốt đồ ăn, nói ra, "Những thứ này là đủ rồi." Nói xong, hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu, nét mặt nghiêm túc nói, "Yến tiên sinh, ngươi người bạn này ta Phạm Mô giao định. Về sau có dùng đến nhìn ta địa phương, cứ mở miệng, có thể giúp đỡ bận bịu ta tuyệt đối không chối từ." Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, thần sắc thản nhiên đáp lại nói, "Vậy trước tiên cảm ơn Phạm gia rồi." Phạm Tông Lâm lại từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, để lên bàn. Nói ra, đây là hôm nay đồ ăn thao, một chút tâm ý. Tiếp theo, hắn túi đầu điểm một cái Hỉ Bảo cái chán, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, nói ra, "Phạm gia gia quay về mang cho người chơi vui." Hỉ Bảo hưng phấn mà cái đầu nhỏ thẳng điểm, giòn tan điệu nói, cảm ơn Phạm gia gia. Ha ha ha, đi rồi, các ngươi người một nhà tiếp tục ăn đi. Phạm Tông Lâm cười nói xong, liền nhanh chân đi ra rồi môn. Những kia dừng ở cửa ô tô bắt đầu khởi động hành sự, chỉ chốc lát sau thì biến mất trong bóng đêm. Phạm Tông Lâm sau khi rời đi, Yến Mộc Thư lau miệng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đại ca, cái này Phạm Tông Lâm địa vị cũng lớn. Kinh thị có bốn thành, tây có Phạm gia Phạm Tông Lâm, bắc có Quách gia Quách Diệp, nam có Kiều gia Kiều Mục Hiếu, đông có Ngụy gia Ngụy Hướng Hảo. Này bốn đại lao tại kinh thị đây chính là một tay che trời nhân vật, nghìn vạn lần không thể đắc tội. Yến Mộc nghe xong, có hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, xem ra không như a. Yến Mộc Thư lắc đầu, nghiêm túc nói, mụ, ngươi là không nhìn thấy hắn mặt khác. Người đều có hai mặt, tại chúng ta trước mặt hắn biểu hiện được vui tính, có thể ở bên ngoài thủ đoạn, đó là tương đối lợi hại. Yến Mộc Thư nói xong, ánh mắt rơi trên bản tấm chi phiếu kia tạp bên trên, hiếu kỳ nói, không biết trong này có bao nhiêu. Lúc này, thì bảo đột nhiên a một tiếng, ba ba Phạm gia gia lì xì bên trong là một trang giấy. Yến Thanh Chu quay đầu, nhìn về phía Hỉ Bảo trong tay lì xì, chỉ thấy bên trong là một tấm xét để trống. Yến Giao cùng Yến Mộc Thư nhịn không được lên tiếng kinh hô, xét để trống. Đây là kim ngạch nhường chúng ta tùy tiện lấp sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị Phạm Tông Lâm hào sảng cử động cả kinh nói không ra lời, nhìn nhau sững sờ. Yến Thanh Chu theo Hỉ Bảo trong tay cầm qua lì xì, trên mặt mang cười ôn hòa ý, cái này ba ba thu. Hỉ Bảo nháy hai ngập nước mắt to, ngoan ngoãn gật đầu, tốt, ba ba, Hỉ Bảo không muốn cái này. Nói xong, liền lại cúi đầu xuống, ăn trong chén đại cây thối, nàng ăn đến khoẹt miệng dính đầy dầu nước, dáng vẻ ngốc manh cực kỳ. Yến Phụ ngồi ở một bên, tầm mắt rơi vào trên bàn một tấm tạp bên trên, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, mở miệng hỏi, cái này đâu? Còn cân không? Yến Thanh Chu thuận tay đem tạp cầm lên, không chút do dự bỏ vào túi, giọng nói đương nhiên, tất nhiên muốn rồi, đây là hắn giao tiền, chúng ta cũng đừng khách khí. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Yến Mộc Thư nhỏ giọng thầm thì nhìn, giọng nói tràn ngập tò mò. Thẩm Đại Thuận lập tức phụ hòa nói, năng lực tùy tùy tiện tiện xuất ra ngân phiếu khống nhường chúng ta điền số lượng, trong thẻ tiền khẳng định thiếu không đi nơi nào. Thẩm Mẫu vô ngực, trên mặt còn có một chút lòng còn sợ hãi, nhìn xem nói với Yến Mẫu, vừa nãy người kia không một chút nào hòa ai à, tướng kia vừa đứng, từ trường quá cường đại, ta cũng có điểm không dám cùng hắn đối mặt. Yến Mẫu cười cười, đáp lại nói, ta nghĩ khá tốt ta, có thể là ngươi quá khẩn trương. Tốt cái gì nha, ngươi là không nhìn thấy ngoài cửa chẳng cảnh. Yến Phụ tiếp câu, ngoài cửa cái gì chẳng cảnh? Yến Mẫu truy vấn. Chương 327, chúng ta có tiền không phát ra được đi. Yến lao bản ngươi vội vàng ra quẩy. Chương 327, chúng ta có tiền không phát ra được đi. Yến lao bản ngươi vội vàng ra quẩy. Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận liếc nhau, Thẩm Đại Thuận đoạt trước nói, ta cùng lao Yến vừa mới ra ngoài, đều sắp bị hủ chết. Năm hết Tết đến rồi. Cửa ngừng mấy chục chiếc xe, thuần một sắc màu đen, nhìn khí phái vô cùng. Với lại bên cạnh xe còn đứng rồi từng dãy người, cũng mặc áo đen phục, mang kính râm, tư thế kia. Dường như chúng ta xem TV trong diện giống nhau, đặc biệt tượng những kia phản động lao đại tụ tập tại một viên, chàng diện kia, là thật dọa người. Tiến phụ nói thêm. Thẩm Đại Thuận liền vội vàng gật đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói, đúng, hiện tại tâm ta nhảy còn rất nhanh đâu, cảm giác dường như trong phim ảnh tình tiết chạy đến hiện thực đến rồi. Tiến Mộc Thư nghe, nhịn cười không được cười, nói ra, hắn muốn là coi như là phản động đại lao à, trường hợp như vậy, với hắn mà nói có thể lại bình thường cực kỳ. Tiến Thanh Chu ánh mắt ôn hòa đảo qua mọi người, mở miệng nói, tối nay là giao thừa, trong một năm tối đoàn viên vui mừng thời gian, chớ vì vừa nãy kia việc nhỏ xen giữa ảnh hưởng tới tâm trạng. Đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Mộc Thư, phân phó nói, phòng bếp hầm còn có rượu nếp bánh trôi, Mộc Thư, ngươi đi bưng ra, mọi người uống một chút ấm áp tấm dạ dày. Hạt dự, ta cái này đi bưng. Yến Mộc Thư đáp một tiếng, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi về phía phòng bếp. Chỉ chốc lát, hai tay của hắn bưng lấy còn bốc hơi nóng rượu nếp bánh trôi đến. Đúng đúng đúng, không muốn những thứ này, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Yến Mẫu cười nói. Lúc này, Yến Thanh Chu để ở trên bàn điện thoại bắt đầu càng không ngừng chấn động, luôn luôn ông ông. Hắn cúi đầu giải tỏa điện thoại, mở ra hệ chặt nhóm, có mấy cái đến từ fan hâm mộ nhóm thông tin. Yến lao bản chúc mừng năm mới Trích Tinh. Trích Tinh chúc mừng năm mới, ăn uống bán chạy. Trích Tinh lại nói Yến lao bản khi nào ra quầy a? Đừng nói nữa, cơm tất nhiên trên không có ăn vào Yến lao bản ăn uống, ta này trong lòng vắng vẻ. Một ta ngày này đều không có tâm tình tốt. Thông tin không ngừng nhấp nô, sau đó chính là trong đám phát hồng bao thanh âm nhắc nhở, không ít hay là chỉ định hắn tiếp thu lì xì. Yến Thanh Chu nhất nhất ấn mở, phát hiện bên trong kim ngạch có mấy cái 66, 88, còn có mấy cái bắt bắt tám đại hồng bao. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động lên, sau đó biên tập nhìn hồi phục thông tin. Cảm ơn mọi người lì xì, chúc các vị cơ thể khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn. Phát xong, hắn chuẩn bị 1000 đồng tiền lì xì, chia làm 100 cái bao, tại mỗi cái trong đám cũng phát đồng dạng nhiều kim ngạch. Trong nháy mắt trong đám náo nhiệt được sôi trào. A a a, ta cướp được 102. Ha ha ha, ta cướp được 68. Tay ta khí tốt nhất, 332 10 giờ 9. Cảm ơn Yến lao bản lì xì. Yến lao bản khi nào ra quầy a? Yến lao bản ra quầy thời gian có hay không có định a? Nhìn mọi người nhiệt tình hỏi, Yến Thanh Chu buồn cười lần nữa biên tập một cái thông tin phát quá khứ. Thời gian cụ thể không có định, mọi người chờ lấy báo tin, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Còn chưa định a? Yến lao bản nghỉ ngơi thời gian quá dài a? Hay là nhanh lên kiếm tiền đi? Chúng ta có tiền không xài được, ngươi vội vàng ra quầy đi. Yến Thanh Chu nhìn thông tin, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó thu hồi điện thoại phóng tới một bên. Thẩm Nguyệt Toàn luôn luôn lưu ý lấy cử động của hắn, gặp hắn cười đến thoải mái, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cười gì vậy? Vui vẻ như vậy? Trong đám những người kia luôn luôn thúc ta ra quầy, ta không sao cùng bọn hắn trò chuyện biết. Yến Thanh Chu giải thích nói. Yến Mộc Thư thì ở một bên cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng hoạt động, leo lầu nhìn xem trong đám thông tin, nghe nói như thế, nhịn không được xen vào một câu. "Ca, ta thật nghĩ đem những này cơm tất niên chụp ảnh phát cho bọn hắn, để bọn hắn xem xét chúng ta ăn đến có nhiều phong phú. Không biết bọn hắn hiểu rõ đây đều là Yến lão bản làm sẽ là phản ứng gì?" Yến Thanh Chu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ gây chúng nộ a. "Bọn hắn ăn không được, ngươi còn ở lại chỗ này phơi, không được bị bọn hắn mắng chết." "Hì hì hì." "Không nghĩ." Yến Mộc Thư gãi gãi đầu, đội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Thẩm Nguyên Toản nửa đùa nửa thật nói, "Vẫn là chúng ta có lộc ăn, cơm tất niên cũng có thể ăn được Yến lão bản ăn uống." Yến Thanh Chu có hơi cúi đầu, tới gần Thẩm Nguyên Toản, đối nàng thì thầm, "Ngươi cũng không chỉ có lộc ăn, cái nào còn có cái gì?" Thẩm Nguyên Toản nghi ngờ trước mắt, hiếu kỳ hỏi tới. Yến Thanh Chu nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, dán lỗ tai của nàng, nhẹ giọng nói một câu. Thẩm Nguyên Toản mặt trong nháy mắt đùng một cái, ngay cả lỗ tai cũng nhiễm lên rồi đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu, oán trách nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, đáy mắt ý cười càng đậm. Mọi người ăn xong cơm tất nhiên, Yến Mộ cùng Thẩm Mộ đứng dậy, mang theo Yến Dao cùng nhau thu thập bàn ăn. Yến Mộc Thư chủ động đi vào phòng bếp, buộc lên tạp dề, bắt đầu rửa chén. Yến Phụ cùng Thẩm Phụ mang theo hỉ bảo, cầm điếu thuốc hoa cao hứng bừng bừng địa ra cửa. Thẩm Nguyên Toản ngồi dựa vào ở trên ghế salon, Yến Thanh Chu ngồi ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vì nàng nén bà bay. Đợi đến Yến Mộc Thư rửa xong bát đĩa, dọn dẹp xong phòng bếp về sau, hắn không kịp chờ đợi lôi kéo Yến Dao đi ra ngoài, gia nhập hỉ bảo phóng pháo hoa đội ngũ. Chỉ chốc lát, bên ngoài tiếng cười cười nói nói, tại đây sung sướng bầu không khí bên trong, nên đón một năm mới. Đầu năm mùng 1, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, hỉ bảo sôi nổi địa đi lên lầu. Nàng đứng ở Yến Mộc Thư trước của phòng, khuôn mặt nhỏ không giấu được hưng phấn, giòn tan địa hô, nhị thúc chúc mừng năm mới thấy trong phòng không có trả lời, hỉ bảo lại lên giọng, nhị thúc hai thúc non nớt giọng nói, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Cửa phòng từ bên trong mở ra, Yến Mộc Thư còn buồn ngủ xuất hiện tại cửa ra vào, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm mỏi mệt. Hắn nhìn cửa hỉ bảo, mang theo bất đắc dĩ nói ra, hỉ bảo, ngươi sáng sớm làm gì chứ? Hỉ bảo duỗi ra tay nhỏ, ngại thanh mại khí điệu nói, nhị thúc chúc mừng năm mới lì xì lấy ra Yến Mộc Thư bị nàng chọc cho dở khóc dở cười, đội vàng từ trong túi lấy ra một lì xì đưa cho nàng, nói ra, đi đi đi, đi một bên chơi. Hỉ bảo tiếp nhận lì xì, quay người liền hạ xuống lầu. Yến Mộc Thư nhìn nàng xuống lầu, nhịn không được hỏi một câu, hạt dự, ngươi sao không gõ ba ba mụ mụ của ngươi cửa phòng đâu? Giọng Hỉ bảo từ thang lầu ở giữa truyền đến, mẹ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe a. Yến Mộc Thư, lẽ nào hắn cũng không cần nghỉ ngơi thật tốt sao? Gian phòng bên trong, Yến Thanh Chu rửa mặt hết theo phòng tắm đi ra. Thẩm Nguyên Toản đã rời giường, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đối tấm gương cắt tỉa tóc dài. Yến Thanh Chu nhìn nàng hỏi, sao không ngủ thêm một hồi? Ngủ không được. Tiếp theo, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài ra mặt trời. Yến Thanh Chu đi đến tủ quần áo trước, xuất ra một kiện màu đỏ áo khoác choàng tại trên người nàng. Nay trời có chút lạnh, xuyên dày điểm. Thẩm Nguyên Toản quay đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười, hiểu rõ rồi. Hai người sau khi mặc chỉnh tề, nắm tay cùng nhau đi xuống lầu. Trong phòng khách Hỉ Bảo đang cùng Yến Mộc Thư nắm kéo. Chương 328, các ngươi hiện tại thế nhưng không thơm rồi. Chương 328, các ngươi hiện tại thế nhưng không thơm rồi. Hỉ Bảo chỉ vào đồng hồ trên tường, ngại thanh mại khí điệu nói, nhị thúc ngươi xem một chút cũng mấy giờ rồi, 10 giờ rồi nha. Nói xong, còn ra vẻ ghét bỏ địa lắc đầu, ngươi xấu hổ, dậy trễ. Hỉ Bảo 8 giờ liền dậy nha. Yến Mộc Thư ngẩng đầu đã nhìn thấy Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyên Toản cùng nhau đến, như là tìm được rồi cứu tinh, vội vàng chỉ vào bọn hắn nói ra, ba ba mụ mụ của ngươi cái giờ này mới lên, ngươi đi nói một chút bọn hắn nha. Hỉ Bảo lại như cái tiểu đại nhân dường như nghiêm trang nói ra, mẹ là người phụ nữ có thai, người phụ nữ có thai chính là nhiều lắm nghỉ ngơi. Nàng ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp đi, ba ba muốn chăm sóc mẹ, tất nhiên không thể lên qua sớm à. Yến Mộc Thư vẻ mặt im lặng, nhịn không được nói ra, Hỉ Bảo ngươi đây là cái chạy cái cối. Hỉ Bảo lôi kéo Yến Mộc Thư cánh tay, làm nũng nói, nhị thúc tốt nhị thúc cùng Hỉ Bảo đi ra ngoài chơi đi. Tình cảm ngươi muốn cho ta chơi với ngươi a? Ừm a, đúng a. Yến Phụ vẻ mặt tươi cười đi tới, nói ra, Hỉ Bảo chúng ta bất hòa nhị thúc chơi, đến, ra ra cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Thẩm Đại Thuận cười nói, ngoại công thì chơi với ngươi. Hỉ Bảo lôi kéo Yến Mộc Thư, đong đưa cánh tay của hắn không buông tay, nói ra, ta muốn nhị thúc theo giúp ta. Yến Mộc Thư vẻ mặt đắc ý, nhìn về phía Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận nói ra, cha, thẩm thúc các ngươi hiện tại không tâm rồi. Nói xong, quay đầu nói với Hỉ Bảo, đi, nhị thúc mang ngươi ra ngoài trượt một vòng. Tốt a, tốt a. Hỉ Bảo hưng phấn mà nhảy dựng lên, thì này một lớn một nhỏ nắm tay, vui sướng đi ra phòng khách, chiêu hoa vườn đi đến. Thẩm Nguyên Toản cười lấy nhìn về phía Yến Thanh Chu, Hỉ Bảo hiện tại đặc biệt dính Mộc Thư. Ừm, hán tượng đứa bé không chịu lớn giống nhau. Yến Thanh Chu cười nói. Yến Giao ở một bên tiếp câu, tức là nhị ca quá ngây thơ. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn nàng, hỏi, ngươi đây? Không ngây thơ. Ta so với hắn thành thục nhiều. Thời gian trôi mau, thứ nhất qua hết, phía sau thời gian cứ như vậy như nước chảy một ngày một thiên địa đi qua. Trong nháy mắt, đã đến 16 ngày ấy. Sáng sớm, Hỉ Bảo hiểu rõ Yến Mộc Thư phải rời khỏi thông tin, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt nhăn thành một đoàn. Nàng chạy đến Yến Mộc Thư bên người, giữ chặt góc áo của hắn, không muốn hỏi, nhị thúc ngươi chừng nào thì trở lại a? Yến Mộc Thư nhìn nàng kia dáng vẻ đáng thương, đau lòng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, ngoan, nhị thúc chỉ cần có thời gian liền trở lại nhìn xem ngươi. Tốt, Hỉ Bảo hiểu chuyện gật gật đầu. Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư, hỏi, năm nay ngươi hành trình sẽ rất gấp, năng lực ăn hết được sao? Ca làm sao ngươi biết của ta hành trình? Yến Mộc Thư vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ta đoán. Yến Mộc Thư nở nụ cười, nói ra, đại ca, vẫn đúng là đoán chuẩn. Hôm qua Trần Tỷ nói năm nay hơn nửa năm chúng ta có một đoàn tổng muốn lục, hơn nữa còn có một ca hát thi đấu cùng một kịch muốn khai mạc đấy. Hành trình sát thực an bài tràn đầy. Yến Giao đứng ở một bên, nhìn về phía Yến Mộc Thư, giọng nói mang theo nhìn kích động, nói như vậy, nhị ca ngươi đây là muốn đỏ lên à? Này nếu là thật tượng ngươi nói, tiếp xuống đoàn tổng, ca hát thi đấu, phim truyền hình đô an đứng hàng, vậy cũng không được hỏa lượn đại giang nam bắc. Yến Mộc Thư bất mãn liếc nàng một cái, mang theo vài phần ngạo kiểu phản bác, cái gì gọi là ta muốn đỏ lên? Ta hiện tại vốn là đỏ lên được không? Ngươi cũng đừng xem nhẹ ngươi nhị ca, trong khoảng thời gian này ta còn không phải thế sao toi công lan lộn. Yến Giao nhếch miệng, lộ ra hoài nghi nét mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, hiện tại ở đâu đỏ lên? Ta sao không có cảm giác đấy? Yến Mộc Thư ngay lập tức đến rồi hào hứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, chỉ là ngươi không biết mà thôi, ta tại trên mạng vẫn có chút nổi tiếng. Mỗi lần phát cái động thái, bình luận cùng điểm tán cũng không ít đấy. Ta còn có fan hâm mộ phèn lục chính thức đấy. Với lại, hiện tại công ty thì vui lòng ủng hộ nhóm hồ vệ cơ dịu, các loại chất lượng tốt tài nguyên không ngừng, bạo hồng ở trong tầm tay. Chờ ta nổi tiếng, ngươi nhưng chính là đại minh tinh muội muội, đến lúc đó nói không chừng còn phải dính ta ánh sáng đâu. Tiến Giao qua loa gật đầu một cái, đúng đúng đúng, nhị ca ngươi nói cái gì cũng đúng. Ngươi lợi hại nhất, tương lai khẳng định đại hồng đại tử, đến lúc đó cũng đừng quên ta cô muội muội này à. Thì Bảo Gân cổ học lớn tiếng nói, nhị thúc nhất định có thể bạo hồng, ta tin tưởng nhị thúc. Tiến Mộc Thư lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, một cái hướng Hỉ Bảo bổ nhỏ qua. Ai yêu, nhị thúc không có phí công thương ngươi, Hỉ Bảo tới tới tới, nhị thúc hôn một cái. Nói xong, thì giang hai cánh tay muốn ôm Hỉ Bảo. Hỉ Bảo nhanh chóng tránh ra khỏi rồi, sau đó chạy như một làn khói đến Thẩm Nguyệt Đoàn sau lưng, nô ra cái đầu nhỏ, ngại thanh ngại khí nói. Hỉ Bảo là người lớn rồi, các ngươi không thể tùy tùy tiện tiện hôn ta rồi. Yến Mộc Thư nhìn nàng, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi mới bao nhiêu lớn à, thì cùng nhị thúc xa lạ. Mới vừa rồi còn khóc để cho ta chớ đi đấy. Nhanh như vậy thì biến sắc mặt. Hắn một bên nói, còn vừa làm bộ xoa xoa không tồn tại nước mắt, lộ ra một bộ khổ sở nét mặt. Được rồi, nhị thúc đã hiểu, Hỉ Bảo không thích nhị thúc rồi. Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt rối rắm, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Nàng xem xét Yến Mộc Thư, lại xem xét Thẩm Nguyệt Oản, cuối cùng cắn môi một cái, nhỏ giọng nói ra, kia, nhị thúc ngươi thân đi. Yến Mộc ở một bên nhìn cười đến không ngậm miệng được, vỗ nhẹ nhẹ đánh Yến Mộc Thư một chút. Muốn hay không đi a, để ngươi đại ca tiễn ngươi, lời nói nhiều như vậy. Yến Mộc Thư cười lấy khoát khoát tay, nói ra, ha 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 ha, Hỉ Bảo chơi thật vui rồi. Nhị thúc quay về bổ khuyết thêm. Nói xong, đối Hỉ Bảo nháy nháy mắt. Tiếp theo, hắn quay đầu nói với Yến Thanh Chu, đi đi đi, đại ca hiện tại thì đi. Yến Thanh Chu cùng Yến Mộc Thư một trước một sau đi ra biệt thự. Yến Mộc Thư cố sức địa đem dương hành lý chuyển đến dương phía sau, lại ôm mấy cái cổng kềnh túi lớn, đặt mông ngồi ở ghế sau xe. Yến Thanh Chu ngồi ở vị trí lái bên trên, quay đầu nhìn hắn một cái, cầm cái gì a? Nhiều đồ như vậy. Yến Mộc Thư hắc cười hắc hắc. Yến Thanh Chu gặp hắn không trả lời, lại truy hỏi một câu, cười cái gì? Yến Mộc Thư vội vàng khoát tay, nói ra, không có. Đại ca chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm. Hắn đem cái túi hướng bên cạnh nắm thật chặt. Yến Thanh Chu gặp hắn không nói, thì không hỏi tới nữa, quay đầu đi, khởi động xe. Yến Mộc Thư nhìn ngoài cửa sổ xe từ từ đi xa ra, thở phào một cái. Hắn nhìn một chút bên người mấy cái túi, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn cũng không thể cùng đại ca nói, những thứ này trong túi trang đều là hôm qua làm ăn uống. Hắn cố ý mỗi dạng cũng cất giữ một chút tại trong tủ lạnh, liền đợi đến rồi ký túc xá lấy ra khoe khoang một phen. Nhường Mã Cao Hiên bọn hắn hảo hảo hâm mộ hâm mộ. Nghĩ bọn họ nhìn thấy những thứ này ăn uống thời kinh ngạc cùng biểu tình hâm mộ, Yến Mộc Thư tâm lý thì vui thích. Chương 329, đi ra, chúng ta bất hòa phản đồ nói chuyện. Chương 329, đi ra, chúng ta bất hòa phản đồ nói chuyện. Yến Thanh Chu đem xe đặt tại đại hạ lầu dưới chỗ đậu xe, kéo lên tay sắt quan bế động cơ. Yến Mộc Thư từ sau tọa đẩy cửa xe ra, một tay lôi kéo hành lý tay hãm, tay kia hướng phía ghế lái Yến Thanh Chu phất phất tay. "Ca, ngươi không cần tiếp theo, chúng ta vào trong là được. Ngươi trở về đi, trên đường lái xe chậm một chút." "Đúng rồi, ta ngày mai có thể muốn bay hát thị, bên ấy có an bài công việc. Trong khoảng thời gian này đoán chừng lay hoay chân không chạm đất, không còn thời gian liên hệ cha bọn hắn, ngươi giúp ta chuyển cáo một tiếng, để bọn hắn đừng lo lắng ta. Ta không làm gì thì gọi điện thoại cho nhà." Yến Thanh Chu gật đầu một cái, bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. "Ngươi cái đó trưởng thành đại học thì khoái bắt đầu thi rồi, chú ý nhìn thời gian, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, khác lầm kiểm tra." Yến Mộc Thư cười lấy đáp lại nói, "Trần Tỷ nói, đến lúc đó cho ta thời gian đi thi. Với lại nhanh đến kiểm tra thời gian, nàng còn chuyên môn cho ta nghỉ vài ngày đi ứng đối kiểm tra đấy. Công ty của chúng ta độc lòng người tính hóa, khắp nơi đều vì chúng ta những thứ này nghệ sĩ suy nghĩ. Với lại lão bản của chúng ta đặc biệt lương khí, đặc biệt ủng hộ nghệ sĩ tăng lên chính mình." Tiến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, sau đó ừ một tiếng, xác thực vô cùng nhân tính hóa. "Đi vào đi, ta trở về." "Tốt, đại ca còn gặp lại." "Ca trên đường chậm một chút." Tiến Mộc Thư ý cười đầy mặt, đẩy hành lý hướng phía đại hạ cửa vào đi đến. Hắn đi vào thang máy trước, đè xuống ngược lên cái nút. Sau đó đi vào thang máy, nhấn xuống ký túc xá chỗ tầng lầu cái nút. Thang máy đã đến tầng lầu, hắn đi đến ký túc xá trước, môn vừa mở ra một đường nhỏ. Yến Mộc Thư còn chưa kịp đưa tay đẩy môn, môn liền bị người từ bên trong đột nhiên đẩy ra. Không đợi hắn phản ứng, hành lý của hắn dương cùng mấy cái túi lớn liền bị một đoạt mà không. "Các ngươi làm gì chứ?" Lăng Vũ dùng sức đẩy hắn ra, tức giận nói ra, "Đi ra, chúng ta bất hòa phản đồ nói chuyện. Xem hắn bên trong có gì ăn hay không." Lư Tề Hiền vừa nói, một bên đưa tay đi lật tiến một thư cái túi. Cái đó màu đen cái túi nhìn tượng có ăn. Mã Cao Hiên chỉ vào bên trong một cái túi nói, mở ra xem xét. Cái khác cái túi thì mở ra, đem dương hành lý thì mở ra. Bọn hắn mồm năm miệng 10 kêu la, trong nháy mắt đem Yến Mộc Thư hành lý lật cả đáy lên trời. Yến Mộc Thư nhìn Lư Tề Hiền cùng Lăng Vũ bọn hắn phong thưởng nhìn chính mình lấy ra thứ gì đó, vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi, đây quả thực là kẻ cướp a. Lúc này, Tạ Triều hưng phấn mà hô, có kê đàn hắn bảo, còn có hai phần đóng gói tốt dù bắt diện. Mã Cao Hiên thì đi theo hô, còn có sinh tiên bao cùng quán thang bao. Yến Mộc Thư vừa cười vừa nói, ta đủ ý tứ a. Không phải ta, các ngươi năng lực ăn vào những thứ này sao? Lăng Vũ lập tức lôi kéo hắn ngồi xuống, sau đó nhiệt tình cho hắn theo bà bay, cười rạng rỡ nói, ngồi một chút ngồi, là chúng ta trách oan ngươi rồi. Ngươi thế nhưng chúng ta đại công thần, những thứ này ăn uống quá mở chúng ta thèm rồi. Lư Tề Hiền thì mau chóng tới cho hắn theo đuổi, lấy lòng nói ra, đại lao về sau có cả lầm cũng đừng quên chúng ta à. Chúng ta về sau liền theo ngươi ăn ngon uống say. Dễ nói dễ nói. Yến Mộc Thư cười lấy đáp. Yến Thanh Chu lái xe về tới biệt thự, vừa xuống xe, liền thấy Hỉ Bảo cùng Yến Giao đang từ bên ngoài quay về. Trong tay hai người bao lớn bao nhỏ đĩa sách, xem xét liền mua không ít thứ. Ba tiểu cô mua rất nhiều học tập vật dụng, còn cho ta mua rồi một bộ hóa bút. Tiến Giao vừa cười vừa nói, ngày mai ta cũng muốn hồi trường học, nghĩ trước giờ mua một ít phải dùng thứ gì đó. Vừa vặn Hỉ Bảo cũng cần một ít học tập vật dụng, thì mua hết. Tiến Thanh Chu gật đầu một cái, đưa tay sờ sờ Hỉ Bảo đầu, ôn nhu nói, đi vào trước tìm mãi mãi ngoại bà, để các nàng xem xét ngươi mua mới hóa bút. Tốt, Hỉ Bảo vui vẻ quay người hướng trong biệt thự đi đến. Tiến Giao nhìn Yến Thanh Chu hỏi, đại ca ngươi là có chuyện muốn nói cùng a? Ừm, nhìn xem điện thoại. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, ra hiệu nàng nhìn xem điện thoại. Yến Giao lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện mẹ chặt có một chuyển khoản thông tin. Nàng ấn mở xem xét, là Yến Thanh Chu cho nàng chuyển rồi 2 vạn khối tiền. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Yến Thanh Chu, vội vàng nói, đại ca, ngươi lễ mừng năm mới đã cho ta hờ bao. Ta không muốn. Lại nói, ta bình thường có thể đi kiêm chức có thể tự mình kiếm chút tiền sinh hoạt, không cần nhiều tiền như vậy. Yến Thanh Chu tiến lên, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng đỉnh, vừa cười vừa nói, đại ca không phải đã nói, ngươi bây giờ muốn vì việc học làm trọng. Kiếm tiền việc này có ta, ngươi thì an tâm đọc sách, tranh thủ cầm tốt thành tích. Cái khác không cần ngươi quan tâm, biết không? Tiến Giao nghe, con mắt trong nháy mắt ướt át, tiết hầu như là bị cái quái gì thế ngạnh dừng, hồi lâu mới lên tiếng, được. Ta biết rồi đại ca. Ừm, đem tiền thu. Tiến Thanh Chu nhẹ nói. Tiến Giao nghe lời địa thu hắn chuyển khoản, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ngày thứ hai, Tiến Thanh Chu lái xe đem Yến Giao đưa đến sân bay. Sân bay đến về sau, Tiến Thanh Chu từ sau chuẩn bị dương xuất ra một màu đen cái túi, đưa cho Yến Giao. Đây là tẩu tử ngươi chuẩn bị cho ngươi, bên trong có một ít nàng đặc biệt vì ngươi lựa chọn thứ gì đó. Yến Giao tiếp nhận cái túi, hai tay cầm thật chặt, khắp khuôn mặt là cảm động. Nàng không chỉ có quan tâm nàng người nhà, còn có yêu thương đại ca của nàng cùng tẩu tử. Nàng thật thật may mắn. Nàng âm thầm quyết định, thi đại học nhất định thi tốt thành tích, không cô phụ đại ca đúng kỳ vọng của nàng. Đại ca, ngươi chiếu cố tốt tẩu tử. Nàng sau này tháng càng lúc càng lớn. Trước đó có tin mừng bảo lúc ngươi không ở bên người, nàng sẽ rất vất vả, lần này lại là song thai. Yến Thanh Chu xoa xoa mái tóc dài của nàng thiếu, ta biết. Đi vào đi. Yến Giao cười lấy gật đầu, đẩy hành lý vào sân bay. Trong biệt thự ít, Yến Giao cùng Yến Mộc Thư bỗng chốc trở nên lánh lánh thanh thanh. Ngày bình thường luôn luôn nhảy nhót tưng bừng Hỉ Bảo, cũng mất ngày xưa vui sướng kinh rồi. Thẩm Nguyệt Toàn tại phòng làm việc giúp Hỉ Bảo kiểm tra sách vở, nhìn thấy Hỉ Bảo luôn luôn rũ cụp lấy đầu, mặt ủ mày trao dáng vẻ, buồn cười mà hỏi, đây là làm sao rồi? Một bộ không vui dáng vẻ. Hỉ Bảo mang theo ủy khuất giọng điệu nói ra, mẹ đúng là ta nghĩ nhị thúc cùng tiểu cô bọn hắn không tại, trong nhà cũng không dễ chơi rồi. Nói xong, miệng nhỏ còn có hơi cong lên. Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng sờ lên Hỉ Bảo đầu, ôn nhu điệu nói, bọn hắn đây là có mình sự tình muốn làm nha. Nhị thúc cùng tiểu cô hẳn là cũng rất khó chịu đi, bọn hắn khẳng định cũng không muốn rời nhà. Thẩm Nguyệt Toàn lôi kéo Hỉ Bảo, nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nhị thúc nhà, hiện tại có rồi giấc mộng của mình, hắn vì thực hiện giấc mộng này đi nỗ lực bính bác, đây là đáng giá kiêu ngạo cùng cao hứng sự việc. Chương 330, ngày nghỉ thời gian đã đến, mời hoàn thành hạ một nhiệm vụ. Chương 330, ngày nghỉ thời gian đã đến, mời hoàn thành hạ một nhiệm vụ. Thẩm Nguyệt Toàn dừng lại một chút, lại nói tiếp đi, còn có ngươi tiểu cô, năm nay đối với nàng mà nói việc học thế nhưng cực kỳ trọng yếu. Nàng lập tức liền cao hơn thi, đây là trong đời của nàng một bước ngoặt. Nếu có thể thi đậu lý tưởng đại học, kia nàng cách lý tưởng của mình không phải lại tới gần một bước sao? Do đó, bọn hắn đi làm những việc này cũng là vì để cho mình càng biến đổi tốt. Thì Bảo nghiêng đầu, nghiêm túc nghe xong những lời này, nguyên bản khóa chặt lông mày thì dần dần giãn ra, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nàng nặng nề gật gật đầu, nói, mẹ nói rất đúng, ta nên là nhị thúc cùng tiểu cô vui vẻ. Bọn hắn muốn đi truy cầu giấc mộng của mình, về sau nhất định sẽ càng biến đổi lợi hại. Thẩm Nguyệt Toàn vui mừng cười, này mới đúng mà. Đến, chúng ta đem túi sách phải dùng bút cùng sách vợ cũng sắp xếp gọn, ngày mai còn muốn đi nhà trẻ đấy. Nàng vừa nói, một bên cầm sách lên bao, cùng Hỉ Bảo cùng nhau sửa sang lại tới. Nghĩ ngày mai cũng có thể nhìn thấy những kia những người bạn nhỏ rồi, hài lòng hay không nha? Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy hỏi Hỉ Bảo. Hỉ Bảo vừa nghe đến nhà trẻ cùng tiểu bằng hưu, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt lại lần nữa tách ra nụ cười. Hỉ Bảo con mắt cong thành trăng lưới liềm, khoe miệng cao cao giơ lên, sau đó nàng lớn tiếng hồi đáp, vui vẻ. Hỉ Bảo đặc biệt vui vẻ. Chuyện gì vui vẻ như vậy a? Lúc này Yến Thanh Chu từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khẽ hỏi, đem Giao Giao đưa đến sân bay. ừm, đưa đến, cái giờ này đoán chừng đã bay lên. Hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, tầm mắt rơi trên người Hỉ Bảo, nói tiếp, Hỉ Bảo mới vừa nói cái gì đặc biệt vui vẻ à? Hỉ Bảo ngay lập tức bổ nhào vào Yến Thanh Chu bên cạnh, tay nhỏ ôm chặt cánh tay của hắn, thương phấn mà nói ra, ngày mai muốn đi nhà trẻ thấy tiểu bằng hữu rồi, Hỉ Bảo có thể vui vẻ. Nguyên lai là muốn đi vườn trẻ. Yến Thanh Chu cười lấy sờ lên Hỉ Bảo đầu. Ừ mừng, muốn đi. Thẩm Nguyệt Oản nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Hỉ Bảo khi nào đi tham gia vẽ tranh thi đâu à? Yến Thanh Chu hướng Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh ngồi tới gần chút ít, ôn hòa nói, cụ thể ta thì không rõ ràng, chẳng qua viên trưởng sẽ trước giờ thông báo. Hỉ Bảo cười hì hì nhìn bọn hắn, giòn tan mà hỏi thăm, tranh tài ngày đó ba ba mụ mụ năng lực cùng nhau theo giúp ta đi sao? Đương nhiên là có thể. Thẩm Nguyệt Oản vừa cười vừa nói, lần trước ta cùng sư phụ nói, hắn nói có thời gian cũng muốn đi ủng hộ cho ta động viên đấy. Nói về ngươi sư phụ, năm trước hồi kinh thị bây giờ còn chưa quay về đấy. Hôm qua sư phụ tin cho ta hay rồi, hắn nói thì hai ngày này đến, còn nói mang cho ta rồi rất thật tốt chơi tiểu lễ vật đấy. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy điểm một cái chán của nàng, trêu ghẹo nói, chẳng thể trách ngươi hai ngày này luôn luôn hướng cửa chính nhìn xem đấy. Hi 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 Bảo ngượng ngùng nở nụ cười. Yến Thanh Chu nhìn mẹ con các nàng hai nói chuyện, khóe miệng luôn luôn ngập cười. Đúng lúc này, máy móc âm thanh tại Yến Thanh Chu trong đầu đột ngột vang lên. Ký chủ ngày nghỉ thời gian đã đến, xin mau sớm hoàn thành hạ một nhiệm vụ. Tiếp thu, phải không? Yến Thanh Chu nao nao, lập tức dùng trong đầu ý thức trả lời nó. Tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỉ Bảo đầu, sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Nguyệt Oản, ta có chút chuyện phải xử lý, ngươi mang theo Hỉ Bảo đi xuống trước đi. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu, cười nói, được. Sau đó, nàng nắm Hỉ Bảo tay đứng lên, đi, chúng ta đi trong hoa viên với nắng. Hỉ Bảo khéo léo đi theo nàng đi ra ngoài, tốt hai mẹ con thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Yến Thanh Chu lúc này mới bắt đầu nghe hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chỉ lệnh. Nhiệm vụ, số đầu hũ địa chỉ, Giang Thành hôn nhân đăng ký sứ thời gian, 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều hạn chế, 7 ngày hôn nhân chỗ ghi danh. Thống tử ngươi xác định là nơi này. Ký chủ có nghi vấn gì không? Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, không mang theo tình cảm. Tại kết hôn đăng ký sứ ra quạch là cái quỷ gì? Hay là bán số đầu hũ? Ký chủ, đây là năm nay nhiệm vụ thứ nhất, xin nghiêm túc đối đãi. Nhiệm vụ thăng cấp, thực đơn đã cấp cho đến ký chủ trong ý thức, mời kiểm tra và nhận. Chúc ký chủ nhiệm vụ hoàn thành vui vẻ. Nói xong, hệ thống liền như là đá chìm đáy biển, không còn có lên tiếng. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ duỗi ra lưng mỏi, đứng lên. Hắn ra cửa thư phòng, trực tiếp đi xuống lầu đi vườn hoa. Trong hoa viên, trước đó đặt xe xích lô vị trí, lại xuất hiện rồi một chuyên môn cất đặt sú đầu hũ quầy hàng. Quầy hàng phía trên cũng không có nguyên bản thực đơn bách khoa toàn thư. Lần này thực đơn là thống tử vì một loại thần bí chữ viết hình thức cất giữ trong đầu hắn rồi. Yến Thanh Chu đi đến nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu thực đơn. Trong nháy mắt, liên tục không ngừng hình tượng tràn vào ý thức của hắn bên trong. Những hình ảnh kia trong kỹ càng địa lộ ra được chế tác sú đầu hũ mỗi một bước, theo chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, đến lên men, gây xôn xao đậu hũ, lại đến điều chế đặc biệt tương liệu, mỗi một chi tiết nhỏ cũng vô cùng rõ ràng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Yến Thanh Chu liền đã hấp thu không sai biệt lắm. Hắn mở to mắt, 9 giờ bắt đầu nhiệm vụ, đó chính là ngày mai 9 giờ sáng rồi. Hiện tại đã 1 giờ rưỡi rồi, thời gian cấp bách. Nhìn tới ăn cơm chưa xong, hắn muốn đi mua sắm chế tác sú đậu hũ phải dùng thứ gì đó rồi. Ăn cơm chưa xong, 2 giờ vừa qua khỏi, Yến Thanh Chu là xong chạy cỗ xe đi bán buôn chợ rau. Nhiệm vụ lần này là tại Giang Thành hôn nhân đăng ký sứ bán sú đậu hũ, để bảo đảm ngày mai ra quầy nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, dụng cụ đầy đủ, hắn muốn đem cần thiết vật phẩm toàn bộ mua sắm xong. Vừa bước vào bán buôn chợ rau, một cỗ hỗn tạp các loại nguyên liệu nấu ăn mùi khí tức đập vào mặt. Yến Thanh Chu ánh mắt tại từng cái quầy hàng trên tìm kiếm nhìn tươi mới sú đậu hũ sinh phôi. Hắn một nhà xem xét, nghiêm túc so với, đi rồi mấy ra sau đó, tìm được rồi màu sắc đen nhánh, tính chất căng đầy sinh phôi. Mua xong sinh phôi, Yến Thanh Chu lại đi mua chế tác sú đậu hũ phải dùng công cụ. Chợ rau phụ cận chuyên môn bán phòng bếp vật dụng khu vực, hắn chọn bữa tổ, bếp nấu, nồi cố, gia vị bạc, lịch dầu khay, tham chúc cùng đóng gói hộp những thứ này. Về đến biệt thự, Yến Thanh Chu liền đem vật mua được theo trên xe chuyển xuống, cất đặt tại quả vật trên xe. Hắn đem bữa tổ, bếp nấu lắp đặt cố định lại, đem gia vị bạc chỉnh tề địa bày ra một bên, lại đem sinh phôi bỏ vào chuyên môn chứa đựng trong hộp, là ngày mai hiện trường chế tác chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ lần này thời gian dư dả, lại không có hạn chế bán số lượng, chắc hẳn những kia lão thực khách hiểu rõ sau nhất định sẽ thật cao hứng. Làm xong đây hết thảy, Yến Thanh Chu mới có thời gian ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra. Ấn mở hẹ chặt nhóm, bên trong điểm đỏ lít nha lít nhít, chưa đọc thư tức toàn bộ là 99. Đại bộ phận đều là hắn, nội dung cơ bản đều là hỏi hắn khi nào ra quầy. Chương 331, Yến lao bản ngươi cuối cùng hiện ra. Chương 331, Yến lao bản ngươi cuối cùng hiện ra. Yến Thanh Chu nhìn những tin tức này, cười cười, sau đó biên tập một đoạn thông tin phát quá khứ. Các vị tốt, trong khoảng thời gian này mọi người luôn luôn thúc ta ra quầy, ta không có trả lời, ngại quá, ngày mai ra quầy, địa chỉ tại Giang Thành hôn nhân đăng ký sứ. Cái tin này vừa mới phát ra, nguyên bản yên tĩnh nhóm trong nháy mắt bị xoát bình. A a a a a a a, Yến lao bản ngươi cuối cùng hiện ra. Hu hu hu, Yến lao bản ta cho là ngươi sẽ không ra quán đây, ta đã khóc đến mấy lần. Ngày mai ra quầy ta nhất định trình diện. Ngày mai ta muốn tới trường học báo đến a. Vì sao không nói trước mấy ngày a? A a a a, ta còn muốn đi làm a a a. Kết hôn đăng ký sứ. Cái này địa chỉ sao chọn? Trên lầu, ngươi quản hắn tại kết hôn đăng ký sứ hay là rời khỏi chỗ ghi danh, Yến lao bản khẳng ra quậy liền hẳn là thiên đại hỷ sự.
Đúng đúng đúng, mặc kệ tại vị trí nào, ha 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 ha, đúng chúng ta cũng không hề khác gì nhau.
Trên lầu, kết hôn đăng ký sứ cùng ly hôn đăng ký sứ là một chỗ nhà. Trích Tinh Yến lao bản có thể hỏi một chút ngày mai ra quậy bán là cái gì ăn uống sao?
Yến lao bản năm mới lần đầu tiên ra quậy bán là cái gì a?
Muốn biết? Muốn biết một muốn biết. Yến Thanh Chu nhìn nhiệt tình của mọi người hồi phục, ngón tay ở trên màn ảnh điểm kích hồi phục.
Trích Tinh, ngày mai ăn uống là sú đậu hũ.
Ha ha ha, ta tối thích ăn nhất sú đậu hũ rồi, Yến lao bản làm nhất định ăn cực kỳ ngon, nghĩ thì vui vẻ.
Ta có thể nói, ta ghét nhất chính là sú đậu hũ sao?
Yếu ớt nói một câu.
Ta cũng thế.
Chỉ cần là Yến lao bản làm ăn uống mặc kệ là cái gì ta nhất định vào xem.
Chính là, những kia nói không thích sú đậu hũ nhất định không muốn dành với chúng ta dành ngặt nha.
Không không không.
Chúng ta nói đúng lắm, ta không thích ăn sú đậu hũ, thế nhưng chỉ cần là Yến lao bản làm ta thì thích ăn.
Đúng đúng đúng.
Ta cũng thế.
Ta cũng vậy, ta cũng vậy.
Yến Thanh Chu nhìn trong đám náo nhiệt thảo luận, trên mặt ý cười càng đậm.
Hắn đóng lại Group Chat tiên giao diện, đưa điện thoại di động cất vào túi.
Hơn 7 giờ tối, Yến Thanh Chu đang muốn đi quan biệt thự cửa lớn, liền nghe đến một hồi tiếng bước chân vội vã.
Chúc mừng năm mới a, Yến đại lão bản.
Cố Nhuận Trạch xách bao lớn bao nhỏ thứ gì đó, thở hồng hộc nhanh chóng đi tới.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trêu chọc nói, ngươi đây là mua bao nhiêu thứ?
Cùng dọn nhà dường như.
Ha ha ha, không nhiều không nhiều, trên xe dương phía sau đều là.
Cố Nhuận Trạch cười lấy khoát khoát tay vẻ mặt nhiệt tình, ta cho Yến bá mẫu còn có Thẩm bá mẫu mua một ít thuốc bổ, đều là chút ít đúng cơ thể bổ dưỡng rất có chỗ tốt.
Hắn vừa nói, một bên đem trong tay thuốc bổ cái túi quơ quơ, còn lại đại bộ phận đều là cho hoàn toàn người phụ nữ có thai phải ăn nhiều những thứ này dưỡng sinh thể, không thể qua loa.
Yến Thanh Chu thấy Cố Nhuận Trạch vô cùng tốn sức mang theo đồ vật, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận trong tay hắn vật nặng, quá phá phí.
Cố Nhuận Trạch gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng giải thích, những vật này ta thì không nhiều sẽ chọn, đều là mẹ ta đặt mua.
Nàng lần đầu tiên thấy hoàn toàn, thì thích vô cùng, ngàn chọn vạn tuyển mới chuẩn bị những thứ này, không phải để cho ta mang tới.
Hắn đem trong tay thứ gì đó giao cho Yến Thanh Chu về sau, Cố Nhuận Trạch lại chạy như một làn khói hồi phía ngoài bên cạnh xe.
Mở cốp sau xe, ôm ra một đống tinh mỹ hộp quà, những kia hộp quà đóng gói được cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ.
Sư phụ Hỉ Bảo trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài, từ bên trong chạy đến.
Hỉ Bảo.
Cố Nhuận Trạch vừa nhìn thấy Hỉ Bảo, ngay lập tức thả ra trong tay hộp quà, giang hai cánh tay, một tay lấy nàng vững vàng bế lên.
Còn cố ý khoa trương ai u rồi một tiếng, cười lấy trêu ghẹo nói, lễ mừng năm mới trận này Hỉ Bảo béo lên a, sư phụ đều nhanh ôm không nổi rồi.
Hỉ Bảo nghe xong, nguyên bản sán lạn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhăn thành một đoàn, nàng theo bản năng mà sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình.
Mập rất nhiều sao?
Cố Nhuận Trạch nhìn nàng bộ kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, nhịn không được cười lên ha ha.
Đưa tay méo méo Hỉ Bảo gương mặt, nói ra, lừa gạt ngươi, chúng ta tiểu Hỉ Bảo hay là giống như trước đây.
Béo ị nhiều đáng yêu a, cho dù ngươi lại béo tốt nhất vài vòng, sư phụ cũng có thể thoải mái ôm.
Ta ở đâu mập?
Hừ.
Hỉ Bảo giả bộ bất mãn nhìn về phía Cố Nhuận Trạch, phình lên quai hàm, đặc biệt đáng yêu.
Cố Nhuận Trạch lại nhịn không được cười ra tiếng.
Hắn nhớ tới nhà mình đại ca, sao cũng không tin hắn thu một 4 tuổi tiểu đồ đệ, còn chê cười hắn không có kiên nhẫn, căn bản mang không được trẻ con.
Thật cái kia nhường đại ca đến xem Hỉ Bảo, đứa nhỏ này cùng những đứa trẻ khác có thể quá không giống nhau rồi, nàng thuần chân đáng yêu, còn đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Lúc này, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu từ trong nhà đi ra.
Các nàng xem đến Cố Nhuận Trạch mang tới nhiều đồ như vậy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc.
Yến Mẫu tiến lên, một bên giúp đỡ thu thập trên đất hộp quà, vừa nói, "Nhuận Trạch ngươi tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy, này quá khách khí, thật lãng phí tiền a.
Lần sau có thể nghìn vạn lần đừng như vậy."
Thẩm Mẫu thì ở một bên phụ họa,
đúng thế, ngươi là Hỉ Bảo sư phụ, theo đạo lý hẳn là chúng ta đi thăm hỏi ngươi mới đúng.
Hỉ Bảo còn chưa kịp hiếu kính ngươi đây.
Cố Nhuận Trạch cười lấy sờ lên Hỉ Bảo đầu, ôn hòa nói, chúng ta không giảng cứu những thứ này nghi thức xã giao.
Nói xong, hắn chớp mắt, trên mặt lộ ra xảo quyệt nụ cười, bất quá,
nếu Yến đại lão bản khi nào ra quầy, có thể cho ta lưu mấy phần ăn uống thì không thể tốt hơn rồi.
Yến Thanh Chu cười như không cười nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, mở miệng hỏi, ngươi là nhìn xem trong đám tin tức à?
Cố Nhuận Trạch bị vạch trần tâm tư, hắc cười hắc hắc.
Hắn trước đây dự định ngày mai buổi sáng đến buổi chiều vậy sẽ nhìn thấy trong đám thông tin, hiểu rõ hắn ngày mai muốn ra quầy.
Do đó, hắn khẳng định được đội vàng dự định một phần a, mặc dù hắn bình thường không quá ưa thích ăn sú đậu hũ, có thể Yến Thanh Chu làm vậy liền không đồng dạng, nói cái gì đều phải nếm thử.
Thanh Thuyền a, ngươi ngày mai ra quậy lưu cho ta một phần thôi.
Yến Thanh Chu nét miệng lên, trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía Cố Nhuận Trạch, được, cho ngươi lưu một phần.
Cố Nhuận Trạch nghe nói như thế, cởi mở nở nụ cười ha 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 ha, vậy là được, vậy là được.
Đừng nói nữa, vội vàng đi vào đi, bên ngoài lạnh lẽo.
Yến Mẫu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, vừa nói, một bên đưa tay kêu gọi đi vào trong.
Mấy người bước vào phòng khách. Thì Bảo nhún nhảy một cái địa chạy đến Cố Nhuận Trạch bên cạnh, giữ chặt tay hắn, "Sư phụ, mau tới, ta dẫn ngươi đi xem ta vẽ ra vẽ."
Nói xong, liền nắm Cố Nhuận Trạch tràn đầy phấn khởi hướng phòng làm việc đi đến.
Mãi đến khi 9 giờ rưỡi, bọn hắn mới từ phòng làm việc ra đây.
Thẩm Nguyệt Oản trên mặt mang ý cười, đối Cố Nhuận Trạch nói lời cảm tạ, "Cố tiên sinh, cảm ơn ngươi, mua nhiều như vậy quý giá thuốc bổ đến, thật sự là quá pha phí."
Chương 332, nhiệm vụ điểm, Giang Thành kết hôn đăng ký sứ. Chương 332, nhiệm vụ điểm, Giang Thành kết hôn đăng ký sứ. Cố Nhuận Trạch khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng địa đáp lại, không cần khách khí như thế, đây đều là mẹ ta hiểu rõ ta muốn tới, cố ý dặn dò ta chuẩn bị.
nàng còn hung hăng địa khen ngươi mạn gà đâu, nói cốt truyện đặc biệt đặc sắc, kỹ năng vẽ thì tương đối xuất sắc. Nàng đúng tác phẩm của ngươi thích vô cùng. Thẩm Nguyệt Oản trong lòng rất vui vẻ, có thể được đến chính mình thần tượng thầy tán dương, dường như cố gắng của nàng đạt được rồi khẳng định giống nhau. Lần sau Bạch lão sư xử lý triển lãm tranh, ta nhất định an bài tốt thời gian, đến hiện trường đi xem, khoảng cách gần cảm thụ Bạch lão sư hòa tác. Cố Nhuận Trạch cười lấy gật đầu, nói tiếp, khoan hãy nói, mẹ ta 6 tháng cuối năm vẫn đúng là kế hoạch xử lý một hồi triển lãm tranh đấy. Đến lúc đó ngươi hẳn là cũng thuận lợi sản xuất, ta cho ngươi lưu một tấm da trợ quán, ngươi có thể nhất định phải tới à, mẹ ta khẳng định thì rất chờ mong ở triển lãm tranh trên nhìn thấy ngươi. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu, vui vẻ đáp, tốt, ta nhất định đi. Cố Nhuận Trạch đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, thấy gần 10 điểm, ý thức được thời gian đã không còn sớm. Hắn đứng dậy đối Yến Thanh Chu nói ra, thời gian không còn sớm, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ta liền đi về trước rồi. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép đáp lại nói, tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Dứt lời, liền cùng Cố Nhuận Trạch cùng nhau đứng dậy, hai người một trước một sau, dọc theo vườn hoa hành lang hướng cửa biệt thự đi đến. Đi đến bên ngoài biệt thự, Cố Nhuận Trạch xoay người, cười lấy nhìn về phía Yến Thanh Chu, nửa đùa nửa thật nói, ta thì trở về, trời tối ngày mai ta còn tới, đừng quên lưu cho ta kia phần ăn uống à, ta có thể nhớ đấy. Yến Thanh Chu trong mắt mang theo ý cười, ừm, quên không được. Hì hì hì, ta đi đây. Cố Nhuận Trạch hài lòng hừ phát không thành giọng tiểu khúc, hướng phía xe của mình đi đến. Hắn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, phát động xe, hướng Yến Thanh Chu vây tay từ biệt. Yến Thanh Chu đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Cố Nhuận Trạch xe dần dần từng bước đi đến, mãi đến khi cỗ xe đèn sau biến mất ở trong màn đêm, mới quay người trở về biệt thự. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu sớm rời giường, bắt đầu là ra quầy làm chuẩn bị. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn cưỡi lên xe xích lô hướng phía nhiệm vụ điểm, kết hôn đăng ký sứ chạy tới. Kết hôn đăng ký sứ ly biệt thự khoảng cách không tính gần, Yến Thanh Chu cưỡi lấy xe, gần 1 giờ kỵ hành, tại 8 giờ 30 phút tới đúng lúc rồi nhiệm vụ điểm. Khi hắn đã đến lúc, liền phát hiện nơi đó đã tụ tập không ít người. Những người này nguyên bản chính top 5 top 3 địa đứng, nhìn lên thấy Yến Thanh Chu đến rồi, siêu một chút thì hướng phía Yến Thanh Chu phương hướng chạy như bay đến, tốc độ gọi là một khoái. Một màn này, đem kết hôn đăng ký sứ nhân viên công tác cả kinh trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy chiến trận này, động tác trong tay cũng ngừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quan sát lẫn nhau. Trong lòng nạp đi theo bực bực, hôm nay sao đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy làm kết hôn thủ tục. Chiến trận này, đây dĩ vãng ngày nghỉ lễ còn náo nhiệt. Nhưng mà, những người này chạy đến Yến Thanh Chu trước mặt về sau, không hề có ý hướng nhìn chỗ ghi danh cửa lớn dũng mãnh lao tới, mà là sôi nổi vây ở hắn quầy ăn mặt trước. Những kia nguyên bản định đến đăng ký kết hôn hoặc là ly hôn người, cũng bị bất tình lình tràng cảnh nhìn xem lên người, trên mặt bọn họ viết đầy kinh ngạc. Tình huống thế nào? Đây là cái gì làm ăn, thế mà làm được kết hôn đăng ký sứ đến rồi. Bên này, Yến Thanh Chu thật không dễ dàng đem xe xích lô dừng hẳn, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị nhiệt tình các thực khách bao bọc vây quanh. Yến lao bản a, ngươi có thể tính khẳng ra quậy. Chúng ta cũng tại trông mong những vì sao trông mong mặt trăng. Một cái tuổi trẻ thực khách gân cổ hàm hô, khắp khuôn mặt là kích động. Đúng vậy à, ngươi là không biết, những thứ này thiên không có ngươi quả vặt, chúng ta trong lòng cũng vắng vẻ. Muốn ta nói, lễ mừng năm mới thì không nên nghỉ ngơi, trong tay chúng ta tiền có thể nhiều nữa đâu, thì ngóng trông ngươi đến đem tiền của chúng ta kiếm đi. Một vị mang kính mắt đại thúc cười lấy trêu chọc, dẫn tới người chung quanh một hồi cười vang. Đúng đúng đúng, chúng ta thì thích ăn ngươi làm ăn uống, dùng tiền cũng tiêu đến bằng lòng. Yến lão bản, lần này có thể tuyệt đối đừng lại nghỉ ngơi, chúng ta có thể bị không lâu như vậy chờ đợi. Ngươi nếu là mệt, liền theo chúng ta nói, chúng ta có thể chính mình giúp đỡ, tự cấp tự túc đều được, chỉ cần có thể ăn vào ngươi làm gì đó. Đúng, chúng ta được chứ thỏa mãn, chỉ cần cho một miếng ăn là được, bao nhiêu cũng không đáng kể, chính là đừng tiếp tục để cho chúng ta chờ lâu như vậy rồi. Yến Thanh Chu đứng, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nghe mọi người. Đợi thanh âm của bọn hắn hơi nhỏ rồi chút ít, hắn mới mở miệng trả lời, yên tâm, ta nếu lần sau lại nghỉ ngơi, khẳng định còn có thể tại trong đám trước giờ báo tin mọi người sẽ không rên một tiếng thì biến mất. Có thể câu trả lời này cũng không thể để mọi người hoàn toàn thỏa mãn, trong đám người phát ra một hồi nho nhỏ tiếng thở dài. Mọi người cũng đều đã hiểu, Yến Thanh Chu có thể làm đến như vậy đã vô cùng không dễ dàng, thế là sôi nổi bản thân an ủi. Yến lao bản như vậy đã rất khá, không thể quá tham lam, yêu cầu quá nhiều. Sú đầu hũ còn muốn một hồi mới có thể tốt, các ngươi tới quá sớm, trước chờ khoảng một lát, mọi người đừng nóng nổi. Yến Thanh Chu nhìn mọi người trấn an nói. Đứng ở phía trước xếp số một trung niên lại thúc cười lấy lắc đầu, không đội không đội, chúng ta một chút cũng không gấp, thì nhìn ngươi bận rộn là được. Đúng đúng đúng, chúng ta thì trông coi, ngươi nếu là có cần phải giúp một tay, cứ mở miệng, chúng ta tới. Phía sau thực khách gân cổ họng hô một cú họng, trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, không cần, cảm ơn mọi người, các ngươi xếp thành hàng là được, rất nhanh liền tốt. Hôm nay người tới không tính đặc biệt nhiều, trước giờ đến xếp hàng có chừng hơn 30 người. Lúc này, phần lớn người đều còn tại đi làm hoặc là đi học. Nghe được Yến Thanh Chu lời nói, phía sau các thực khách vô cùng tự giác đứng thành mấy hàng, trật tự rành mạch. Đối diện đến đăng ký kết hôn mấy đôi người mới, đều bị bên này náo nhiệt tràn cảnh thu hút, hiếu kỳ liên tiếp hướng bên này nhìn quanh. Tại thực khách chờ mong trong ánh mắt, Yến Thanh Chu mở ra quầy ăn vặt bếp nấu, bắt đầu chế tác lên sú đậu hũ. Trước tiên đem đã tẩy trắng qua sú đậu hũ sinh phôi ngâm mình ở thanh thủy bên trong dự bị. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiểu liệu, xuất ra tỏi cắt thành bỏi mạn, tại bó hành nhỏ cắt thành hành thái, quả ớt cắt thành tiểu đoạn, rau thơm rừng đoạn, đem bắp cải rừng ti, sau đó gia nhập đường trắng, muối, hạt vương dầu gừng, mẹ giấm, xì dầu, tỏi dại những thứ này gia vị dùng đũa quấy đều. Cây đuốc mở ra, đem nồi đốt nóng, thêm đổ vào dầu. đốt nóng sau đổ vào có quả ớt trong chén. Tiễn Thanh Chu lại bắt đầu điều chế nước, đem dầu đốt nóng sau để vào tỏi mạn, cây thì là phấn, bột tiêu cay chậm rãi xào ra mùi thơm. Cuối cùng gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy, chế biến chừng 1 phút. Nấu nước đến thời gian lại thêm dầu nấu, xì dầu, tinh bột cùng đã giọng tốt tinh bột thủy, luôn luôn nhịn đến sền sệt là có thể ra nồi rồi. Tiễn Thanh Chu xuất ra vỡ tổ đặt ở bếp nấu trên đổ vào dầu để nó làm nóng đến 180 độ. Đem nhỏ giọt cho khô trình độ sú đậu hũ sinh phôi từng cái để vào trong chảo dầu, bắt đầu nổ. Chờ nó ra nổ quen về sau, môi vớt đem dính liền đậu hũ đánh tan, luôn luôn không ngừng lật qua lật lại, nhường hai mặt đều bị nóng. Chương 333, hiện tại 5 tháng ra quậy lão bản cũng đẹp trai như vậy sao? Chương 333, hiện tại 5 tháng ra quậy lão bản cũng đẹp trai như vậy sao? Yến Thanh Chu bắt đầu điều chế nước, những kia thực khách nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Vị này nhi, lại hương lại ma. Chỉ người nhìn cũng là người ta thẳng nuốt nước miếng rồi. Bên này, Yến Thanh Chu đem phần thứ nhất sú đậu hũ nổ chế được rồi. Hắn cầm lấy cái đĩa, có hơi nâng lên sú đậu hũ trên nhẹ nhàng chọc lấy cái đậu. Như vậy có thể khiến cho sú đậu hũ tại sốt gia vị để phết nước lúc tốt hơn hấp thụ. Sau đó, hắn đem nổ tốt sú đậu hũ để vào đóng gói trong hộp, cầm lấy cái muỗng, đem liêu chấp đều đều địa xối ở phía trên. Liêu chấp theo đâm mở lỗ nhỏ chậm rãi rót vào, sú đậu hũ mặt ngoài bị nhiễm lên rồi mê người màu sắc. Đúng lúc này, hắn lại để lên trước đó chuẩn bị xong rau trộn giấm. Cuối cùng, hắn cầm lấy một cái tươi mới hành thái cùng rau thơm, rơi tại phía trên tiến hành tô điểm. Vị này nghe tối, có thể nó mùi thối cùng cái khác sú đậu hũ không giống nhau. Một người mang kính mắt người trẻ tuổi nói, ta cũng cảm thấy không giống nhau, nó tất cả hương vị nghe lên đặc biệt nghiện, càng nghe càng nghĩ ăn. Đúng đúng đúng, đừng nói ăn, nghe một chút liền có chút bên trên rồi, cảm giác hồn đều bị ôm lấy rồi. Yến lão bản, xong chưa? Mấy cái nóng đội thực khách đã không kịp chờ đợi hỏi. Yến Thanh Chu đem toàn bộ ra nồi sú đậu hũ chứa vào hộp, nhường mỗi một phần liêu chấp cũng tới đến đều đều. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nói ra, được rồi. Xếp tại đệ nhất thực khách con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đội vàng la lớn, cho ta đến 2 phần, không, 3 phần. Muốn bạo tay. Yến Thanh Chu nhanh chóng cầm lấy sớm chuẩn bị tốt quả ớt, thuần thục thêm đến sú đậu hũ bên trong, nhanh chóng quấy mấy lần, nhường quả ớt cùng sú đậu hũ đầy đủ dung hợp. Sau đó, hắn sắp xếp gọn 3 phần sú đậu hũ, động tác nước chảy mây trôi. 15 khối tiền một phần. Yến Thanh Chu ôn hòa nói. Cái đó thực khách không chút do dự lập tức quét mã thanh toán, tiếp nhận sú đậu hũ. Hắn không kịp chờ đợi mở hộp ra, một cỗ nhiệt khí sen lẫn nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, hắn hít sâu một hơi. Thơm quá, ta trước hết ăn, các ngươi tùy ý. Hắn miệng lớn ăn một viên. Ta muốn 2 phần bạo cay. Ta muốn 3 phần. Ta muốn 5 phần. 4 phần. Các thực khách tiếng hô hoán đặc biệt loạn, Yến Thanh Chu bận tối mày tối mặt. Hắn nhanh chóng di động, chứa vào hộp, nước sốt, thêm quả ớt, mỗi một cái động tác cũng rất nhuần nhuyễn. 10 giờ qua đi, lại có một số người vội vàng chạy đến. Bọn hắn đều là tại trong đám biết được Yến Thanh Chu sú đậu hũ quán thông tin, cố ý chạy đến. Bọn hắn có mặc trang phục bình thường, có còn mặc công tác chế phục. Đối diện nhân viên công tác cũng nhìn xem lên người, bọn hắn khịt khịt mũi, cô đặc biệt mùi thơm chui thẳng xoang mũi, càng nghe vượt lên đầu. Nhìn nhiều người như vậy ở chỗ nào xếp hàng, bọn hắn âm thầm nghĩ, này sú đậu hũ khẳng định ăn cực kỳ ngon. Còn có một số người qua đường, vốn chỉ là đi ngang qua, lại bị này náo nhiệt tràng cảnh cùng mê người mùi hấp dẫn. Không tự giác địa đứng ở phía sau đi theo xếp hàng tới. Cứ như vậy, Yến Thanh Chu trước gian hàng, đội ngũ càng ngày càng dài. Hắn bận đến 11 giờ 30 phút, đám người mới dần dần ít một chút. Lúc này, theo trong chỗ ghi danh đi ra một đôi nam nữ. Bọn hắn tuổi tác nhìn cũng không lớn, chừng 20 bộ dáng. Nam vẻ mặt tức giận, lông mày chăm chú nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt. Nữ vẻ mặt tủi thân, hốc mắt hồng hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Về sau khác gọi điện thoại cho ta. Nam nói xong, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Nữ hài nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng tủi thân cùng đau khổ trong nháy mắt vỡ đê, hoa một tiếng khóc lên. Nàng vừa đi vừa khóc, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Yến Thanh Chu quầy hàng, bước chân không tự chủ được đi tới. Lúc này, còn có mấy cái thực khách ngồi ở trước gian hàng, vừa ăn sú đậu hũ, một bên khen không dứt miệng. Ai hiểu a? Miệng vừa hạ xuống, bên ngoài xốp giòn trong mềm, thối hương này lên men, gây xôn xao hương vị quá chính tông. Ta ăn nhiều năm như vậy sú đậu hũ, là thuộc Yến lao bản gia tối đúng vị. Mỗi một chiếc cũng đặc biệt ngon miệng, hương vị thực sự là tuyệt. Hương, ăn quá ngon. Mùi vị kia, ăn một lần thì quên không được. Lại cay lại nghiện. Ăn quá ngon. Một cái tuổi trẻ thanh niên một bên cay đến hơi thở, một bên càng không ngừng hướng trong miệng đút lấy sú đậu hũ. Nữ hài đứng ở Yến Thanh Chu trước gian hàng, mang theo tiếng khóc nức nở, một hơi muốn rồi mười phần. Sau đó, nàng ngồi ở một bên, nước mắt chảy ra không ngừng, hu hu hu. Ô ô ô. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc kia đặc biệt một, mấy cái thực khách sôi nổi hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Cô đương, cô không mất đi. Mới sẽ không đến, nhìn thoáng chút. Một vị hảo tâm thực khách đại tỷ đi qua, vô bờ vai của nàng an ủi. Chính là, ly hôn lại không có nghĩa là trời sập, về sau nhất định có thể gặp được tốt hơn. Một vị thực khách đại ca thì ở một bên khuyên giải. Nữ hải xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, ta cùng hắn theo đại học vẫn tại cùng nhau. Nói chuyện 4 năm. Mãi cho đến tốt nghiệp kết hôn. Này vừa kết hôn hơn 1 năm. Thì chê ta sẽ không chăm sóc mẹ hắn. Ta cũng không phải bảo mẫu, dựa vào cái gì chăm sóc mẹ hắn a? Nói xong, nàng càng nói càng thương tâm, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Yến Thanh Chu đem nàng muốn 10 phần sú đậu hũ phóng tới trước mặt nàng, "Ăn đi." Nữ hài ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn, sau đó đánh cái khóc nấc. Ánh mắt của nàng tại Yến Thanh Chu trên mặt dừng lại một lát, nhỏ giọng thầm thì: "Hiện tại 5 tháng ra quậy, lão bản cũng đẹp trai như vậy sao?" Một vị nhiệt tâm đại mụ trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy an ủi: "Chính là, cô nương ngươi rời nói không chừng mới có cơ hội gặp được Tượng Yến lão bản đẹp trai như vậy đấy. Ngươi muốn hướng phương diện tốt nghĩ, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc?" Nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Yến Thanh Chu, hỏi: "Tiểu ca ca ngươi hẹn sao?" Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, nói ra: "Ta kết hôn." Yến lão bản có lao bà có nữ nhi, hắn vợ con khuê nữ ta còn gặp qua đâu, kia tiểu bộ dáng, đặc biệt đáng yêu xinh đẹp, con mắt vừa lớn vừa sáng, cùng cái bút bê dường như. Một vị thường xuyên đến vào xem lão thực khách vội vàng nói thêm. Nghe nói như thế, nữ hải lại hai tay che mặt, lên tiếng khóc lớn lên: "Ta mệnh thật khổ a." Khóc một hồi, nàng cúi đầu xuống, nhìn trước mặt trưng bày sú đậu hũ, tìm được rồi an ủi, đưa tay kẹp lên một viên, bỏ vào trong miệng. Một viên, hai khối, ba khối. Chỉ chốc lát, một hộp sú đậu hũ liền bị nàng đã ăn xong. Tiếp theo, nàng lại đưa tay mở ra thứ hai hộp, thứ ba hộp. "Ăn thật ngon a." Nàng một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ địa nói xong: "Này ăn quá ngon rồi, ô ô." Ngồi đối diện một vị thực khách nhìn nàng, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ăn ngon ngươi khóc cái gì nha?" Nữ hài thút tha thút thít địa trả lời: "Chính là ăn quá ngon rồi. Ta không nhịn được nghĩ khóc. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy sú đậu hũ. Thật ăn quá ngon." Nói xong, nàng bưng lên hộp, ngẩng đầu lên, mấy ngụm liền đem bên trong còn lại nước canh toàn bộ uống xong, một giọt đều không có còn lại. Yến Thanh Chu. Chương 334, rời thì rời, ta không thương tâm rồi. Chương 334, rời thì rời, ta không thương tâm rồi. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người đem sú đậu hũ nước canh uống đến sạch sẽ. Thực khách chung quanh nhóm nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhịn không được bật cười. Một vị đại thúc cười lấy trêu chọc: "Cô nương này, bị chúng ta Yến lão bản tay nghề cho triệt để chinh phục rồi. Hiện tại còn khó qua sao?" Một vị hảo tâm thực khách đại tỷ hỏi. Nữ hài ngượng ngùng cười cười: "Ăn lấy ăn ngon như vậy sú đậu hũ, những kia khổ sở mất hứng chuyện một chút cũng không nhớ nổi. Vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút, ăn xong trở về ngủ một giấc, ngày mai lại là tiệm một ngày mới, chẳng có chuyện gì rồi." Yến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại, thời gian đã 1:30 rồi. Lại nhìn cô bé kia, không một lát sau, lại đã giải quyết xong rồi 10 hộp sú đậu hũ. Miệng của nàng bị cay đến đỏ bừng. Nàng đứng dậy, đi đến Yến Thanh Chu phía trước, nhìn hắn chằm chằm. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, hỏi: "Còn cần sao?" Nữ hải không trả lời, mà là ném ra liên tiếp vấn đề: "Lão bản, ngươi đúng vợ của ngươi được không? Có thể hay không vì nàng sẽ không chăm sóc mẹ ngươi đối nàng lời nói lạnh nhạt, hoặc là cảm thấy nàng dung nhập không đến nhà ngươi mà oán trách nàng?" Yến Thanh Chu thả ra trong tay cái muỗng, nhìn nàng, hồi đáp: "Vô dụng nam nhân mới sẽ nghĩ những thứ này. Một ngôi nhà là muốn hiểu nhau, qua lại bao dung không phải dùng để bắt bẻ cùng chỉ trích. Chính là, cưới người ta nữ hải liền phải hảo hảo đối nàng, cho đủ nàng cảm giác an toàn. Đây là làm trượng phu cơ bản nhất trách nhiệm." Một cái tuổi trẻ thực khách ở một bên lớn tiếng nói. Lời nói của hắn đạt được rồi người chung quanh đồng ý, tất cả mọi người đi theo gật đầu. Trên mặt cô gái vẻ lo lắng dần dần tàn đi, lớn tiếng nói: "Đúng, rời thì rời, ta không thương tâm rồi. Về sau ta nhất định sẽ tìm thấy một đúng ta nam nhân tốt, mới sẽ không đúng ta có nhiều như vậy điều kiện." "Tốt." "Nói rất hay, liền phải nghĩ như vậy." Những kia thực khách sôi nổi đối nàng lời mới vừa nói đồng ý vô tay. Nữ hải cuối cùng lại muốn 5 phần sú đậu hũ, nàng cười lấy nói với Yến Thanh Chu: "Lão bản, ta lại muốn 5 phần lấy về ăn." Trong thanh âm của nàng đã không có vừa nãy bi thương. "Ta cũng muốn 5 phần. Ta lại muốn 2 phần." Cái khác các thực khách thì đi theo kêu lên. Yến Thanh Chu bắt đầu đóng gói chứa vào hộp, một bên bận rộn vừa nói: "Ta mấy ngày nay đều là 2 giờ thu quán. Hiện tại đã 15:10, Yến lão bản ngươi chờ chút muốn thu quán sao?" Một vị thực khách lo lắng hỏi. Yến Thanh Chu gật đầu: "Đúng. Vậy nhanh lên một chút, nhanh lên, của ta 5 phần còn có thời gian làm a. Còn có ta 2 phần, của ta 3 phần." Yến Thanh Chu cười lấy trấn an mọi người, cuối cùng 1 phần ra nổi muốn thu quán rồi. "Không mua được mọi người ngày mai 9 giờ lại đến." Lúc này mấy cái thực khách nói, may mắn còn có thể gặp phải cuối cùng một nồi. "Yến lão bản ngươi cái này sú đậu hũ làm là ăn ngon thật, vừa nãy kia 3 phần ăn xong ta nhịn không được lại chạy tới." "Ta cũng vậy à, ăn quá ngon rồi, ta phải lại mua mấy phần trở về để cho ta lão bản đến thử." Còn có một số thực khách tỏ vẻ, chính mình cũng phải cấp người nhà mang phần sú đậu hũ trở về. "Hai tử nhà ta thì thích ăn những thứ này quá vặt. Lần này đến lão bản làm cái này sú đậu hũ, hắn khẳng định thích. Cha mẹ ta lớn tuổi, bình thường thì thích điều này mỹ thực, ăn ngon như vậy sú đậu hũ, bọn hắn khẳng định thích." Rất nhanh, cuối cùng 1 phần sú đậu hũ ra nồi rồi, hương khí bốn phía. Hắn bắt đầu một hộp đóng gói, mỗi một hộp cũng chứa đầy ắp. Đóng gói tốt về sau, còn lại các thực khách theo thứ tự trả tiền, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một ít thực khách xách nhìn chính mình kia mấy phần sú đậu hũ, vui vẻ rời đi. Còn có một số thực khách chưa hết thòng thèm, không có ngay lập tức rời khỏi, vẫn đứng tại Yến Thanh Chu trước gian hàng, cùng hắn lảm nhảm lên gặp tới. Một người trung niên thực khách mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mở miệng: "Yến lão bản, ngày mai ta tới không được rồi." Yến Thanh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, hỏi: "Phải đi làm?" Trung niên nam nhân bất đắc dĩ gật đầu, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng: "Đúng, công ty ngày mai ký hợp đồng, này có thể trốn không được, cho ta tự mình đi. Vừa nghĩ tới ăn không được ăn ngon như vậy mỹ vị sú đậu hũ ta thì khổ sở." Yến Thanh Chu cười lấy an ủi: "Ký hợp đồng là đại sự, không thể chậm trễ. Công tác quan trọng, về sau còn có cơ hội ăn." Nói chính là, công ty của hắn không tính quá lớn, nhưng mỗi tháng thì có hơn 100 vạn tài sản ra vào. Ngày mai hợp đồng rất trọng yếu, không cách nào từ chối. Có thể vừa nghĩ tới muốn bỏ lỡ này tâm tâm niệm niệm sú đậu hũ, hắn đã cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Yến Thanh Chu kiểm tra hết quán mặt, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Những kia còn đang ở nói chuyện trời đất các thực khách đội vàng nhiệt tình tránh ra con đường, sôi nổi cùng hắn tạm biệt. Yến lão bản còn gặp lại. Ngày mai gặp Yến lão bản. Mọi người âm thanh tràn đầy nhiệt tình. Yến Thanh Chu cười lấy phất phất tay, ngồi lên rồi xe xích lô, hướng trái ngược mà đi. Còn có mấy cái thực khách đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn trông hắn rời khỏi. Trong biệt thự, Cố Nhuận Trạch đã sớm tới. Hắn ăn cơm chưa xong hơn 1 giờ thì xuất phát, trước đây dự định trực tiếp đi Yến Thanh Chu ra quầy địa điểm, có thể lại nghĩ một chút, hay là tới nhà và tương đối phù hợp. Hắn chọn lựa mấy bao quà tặng, đến rồi Yến ra biệt thự. Yến Mâu Ý cười đầy mặt điệm nên đón hắn, nhìn thấy trong tay hắn quà tặng lúc, trên mặt lộ ra không đồng ý nét mặt. Nàng rót chén nước nóng đưa cho hắn, những vật này ngươi lấy về, nào có mỗi ngày ngày nữa thiên cầm đồ vật tới cửa. Ngươi đứa nhỏ này quá khách khí. Thẩm Nguyệt Đoản thì ở một bên phụ họa, Cố tiên sinh ngươi quá khách khí, mỗi lần cũng rách nát như vậy phí, chúng ta đều không có ý tứ rồi. Chờ một chút lúc trở về đem những vật này mang về đi. Cố Nhuận Trạch vội vàng khoát khoát tay, vừa cười lấy vừa nói ra, đúng là ta thuận tay chuyện. Ta lấy về thành người nào? Lần sau lại đến ta thì tay không đến, không mang theo đồ vật tới cửa. Yến Mẫu nhìn hắn, gật đầu nói, được thôi. Thẩm Mẫu nhìn về phía ngoài hoa biên, vừa cười vừa nói, A Thuyền quay về rồi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Yến Thanh Chu thì xách túi hàng đi đến. Cố Nhuận Trạch con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn nhanh chóng tiến lên, một cái tiếp nhận Yến Thanh Chu cái túi trong tay, không kịp chờ đợi hỏi, là của ta sao? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ừm, ngươi, Nam Phận. Trong đám cũng tại phát ngươi cái này xú đầu hũ sao tốt như vậy ăn, sao mỹ vị, ta nhìn bọn hắn phát những thứ này cũng thèm chết rồi. Yến Mâu đi theo cười lên, về sau muốn ăn liền đến trong nhà, nhường A Thuyền cho làm. Cố Nhuận Trạch liền đợi đến những lời này rồi, đội văn nói, bá mẫu, ta nhưng thật chứ rồi, không khách khí với các ngươi à? Khách khí cái gì, không cần khách khí, cũng là người một nhà. Được, bá mẫu ngài đã nói ra, về sau ta thì không khách khí, không sao liền đến đi bộ một chút. Tiện thể kiểm tra một chút hỉ bảo hòa tác. Yến lao bản không ngại a. Chương 335, đừng nói nữa, nhà ta hai đứa bé kia, cái mùi lây cậu còn lình. Chương 335, đừng nói nữa, nhà ta hai đứa bé kia, cái mùi lây cậu còn lình. Yến Thanh Chu vừa muốn mở miệng, lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, Yến Mâu thì nhiệt tình đoạt đáp lên, hắn để bụng cái gì nha, không ngại, một chút cũng không để bụng. Ha 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 ha, được lắm. Cố Nhuận Trạch cởi mở địa cười ha hả, về sau ta liền đem chỗ này làm nhà mình giống nhau, có rảnh liền đến cọ ăn cọ uống rồi. Được, cái này đúng rồi. Yến Mâu con mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Ta cái này đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối, hôm nay phải lưu lại ăn cơm a. Nói xong, liền làm bộ muốn hướng phòng bếp đi đến. Không được, lần sau đi. Cố Nhuận Trạch vội vàng khoát tay từ chối. Hắn vẫn chờ về hảo hảo đếm thử này xú đầu hũ đấy. Nghe nói hương vị kia tuyệt, hắn nhịn không được cũng. Nói xong, Cố Nhuận Trạch liền xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Yến Thanh Chu nhìn hắn hướng phía bên ngoài biệt thự đi, lập tức thì đi theo. Không cần tiễn. Cố Nhuận Trạch vừa đi vừa quay đầu khoát tay, hai ngày nữa ta khẳng định sẽ còn trở lại, đến lúc đó cũng đừng chê ta phiền a. Yến Bá Mẫu, Thẩm Bá Mẫu còn gặp lại. Yến Thúc, Thẩm Thúc, hai ngày nữa thấy. Hắn lại quay đầu đối Yến Phụ cùng Thẩm Phụ hô một tiếng. Yến Mẫu nhìn Cố Nhuận Trạch thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, mới xoay đầu lại, cười lấy nói với Thẩm Nguyệt Toản, thì bảo người sư phụ này à, thực sự là rất có ý tứ. Nói chuyện làm việc ăn nói bất phàm, còn đặc biệt có giáo dưỡng. Thẩm Nguyệt Toản gật đầu phụ họa, hắn xuất sinh đại gia tộc, hay là Bạch Lao sư nhi tử, thỏa thỏa thượng tầng nhân sĩ a, cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Bất quá, Thẩm Nguyệt Toản lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, thì không gặp hắn cùng những kia thượng tầng người giống nhau, mắt cao hơn đầu, vây vang đắc y ở chung lên đặc biệt dễ chịu. Đúng. Yến Mẫu liền vội vàng gật đầu nói, cái đó Chu Triển Hàn cũng thế, A Thuyền nói hắn nhà hòa thuận Nhuận Trạch ra tình huống không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem, hắn cũng không phải thường thú vị, một chút yêu ngạo đều không có. Những người có tiền kia dạy dỗ ra tới hài tử, mỗi cái cũng có lễ phép, đối xử mọi người còn đặc biệt chân thành. Có thể càng người có tiền, càng chú trọng hài tử giáo dục đi. Ừm, có đạo lý. Yến Mẫu tán đồng gật đầu. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu cùng giống như hôm qua tại 8 giờ trước đó đã tới kết hôn đăng ký sứ. Làm sự xuất hiện của hắn tại quen thuộc góc đường lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nao nao, so với hôm qua, hôm nay tới nơi này xếp hàng thực khách so với hôm qua nhiều gấp mấy lần. Xếp hàng đám người như là một hàng dài, theo kết hôn đăng ký sứ cửa luôn luôn kéo dài ra ngoài, đem chọn con đường cũng chặn được cực kỳ chặt chẽ. Có chút cỗ xe bị chặn ở bên ngoài, căn bản không có cách nào đi tới, chỉ có thể dừng ở bên đường. Còn có muốn đi qua bọn tài xế ở chỗ nào lo lắng ấn lại loa. Yến Thanh Chu đem xe xích lâu ngừng để ở một bên, sau đó mở miệng nói, mọi người hướng hai bên đứng đi, đem vị trí giữa trở lại đến, thuận tiện cỗ xe thông hành. Hắn vừa nói, một bên lấy tay qua tay nhìn, còn có, chúng ta cũng khác chặn xe cộ lui tới rồi, phối hợp một chút, cảm ơn mọi người. Những kia thực khách nghe được lời nói của hắn về sau, ngay lập tức 10 phần tự giác lui về sau, chỉ chốc lát liền để ra một cái miễn cưỡng có thể khiến cho cỗ xe thông qua lối đi. Thấy đạo đường thông suốt rồi chút ít, Yến Thanh Chu lúc này mới yên lòng bắt đầu chuẩn bị chế tác xú đậu hũ. Lúc này, một vị trung niên nữ thực khách bu lại, mang theo đoán trách nói ra, Yến lão bản, hôm qua ta mua 3 phần xú đậu hũ, kết quả cũng chưa ăn mấy khối. Nàng khiến cho sau lưng thực khách tò mò, hắn nhịn không được hỏi, có chuyện gì vậy a? 3 phần ngươi chỉ ăn mấy khối. Trung niên nữ thực khách cười khổ khoát khoát tay, đừng nói nữa, nhà ta hai đứa bé kia, cái mũi đây cậu có linh. Ta mới vừa vào ra môn, bọn hắn đã nghe đến mùi, trực tiếp thì cho ta đoạn giống, thì lưu cho ta mấy khối, đem ta tức điên lên. Không phải sao, hôm nay ta cố ý sáng sớm chạy đến, liền nghĩ năng lực nhiều mua mấy phần đâu. Đúng lúc này, lại có một vị thực khách lớn tiếng nói, "Tiến lão bản, ta muốn 10 phần. Ngươi nhưng phải cho ta nhiều phóng điểm quả ớt, ta thì thích ăn cay, đặc biệt phối thêm nhà ngươi sú đậu hũ, càng cay càng thơm." Tiến Thanh Chu nghe vậy, ngẩng đầu, cười lấy gật đầu đáp, "Được, chờ một chút, lập tức liền tốt." Lời này vừa dứt, lại có mấy cái thực khách sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ chính mình thì thích ăn cay, cũng muốn cho Yến Thanh Chu năng lực nhiều phóng chút ít quả ớt. Hôm nay kết hôn đăng ký sứ nhiều người một cách khác thường, những người mới cũng tại kiên nhẫn xếp hàng chờ nhìn. Bọn hắn nhìn Yến Thanh Chu trước gian hàng vây chật như nêm cối đám người, không khỏi nhỏ giọng thầm thì lên, cái này sú đậu hũ thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ lúc, thứ nhất nổi sú đậu hũ mới mẻ ra nổi rồi. Lúc này, đặc biệt mê người mùi thơm nhanh chóng tràn ngập đến, tiến vào xoang mũi. Những kia nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ bọn hắn, không tự chủ được đi theo nuốt một ngụm nước bọt. Trong đó một đôi người mới, nữ hài nhẹ nhàng kéo nam hài góc áo, con mắt chằm chằm vào sú đậu hũ quán, làm nũng nói, thật tốt nghe. Ta muốn ăn. Nam hải cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói, ta cũng thế. Vị này nhi quá câu nhân rồi. Nữ hải tiếp lấy đong đưa cánh tay của hắn, không buông tha, lão bản kia là cố ý tại đây ra quẩy thèm chúng ta à. Ngươi đi mua cho ta phần đi. Nam hải có chút hơi khó nhìn một chút xếp hàng đám người, nói ra, ngươi xem một chút hiện tại nhiều người như vậy, đi xếp hàng không biết muốn chờ tới khi nào rồi, chúng ta còn muốn lĩnh chứng đấy. Nữ hải nghe xong, chu miệng, hừ một tiếng, ta mặc kệ, ta liền muốn ăn, ngươi ngay cả điểm ấy tiểu yêu cầu đầu không thỏa mãn ta. Nam hải bất đắc dĩ thở dài, đành phải gật đầu đáp ứng, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi xếp hàng, ngươi ở bên này chờ lấy, đừng có chạy lung tung. Nói xong, liền chạy chậm đến vòng qua đường cái, đứng ở sú đầu hũ quán đội ngũ phía sau cùng. Phía trước mấy đôi người mới thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu ngứa lên. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được sú đầu hũ hấp dẫn, sôi nổi đi theo xếp hàng. Cứ như vậy, nguyên bản tại kết hôn đăng ký sứ xếp hàng mười mấy đúng người mới, trong chớp mắt nam toàn bộ chạy hết. Làm đăng ký nhân viên công tác nhìn dạng này đội ngũ, mặt mũi tràn đầy im lặng. Hiện tại xếp hàng làm kết hôn chỉ còn lại có đám nữ hài tử rồi, các nam nhân cũng chạy đến đối diện mua sú đậu hũ đi. Nhân viên công tác nhịn không được trong lòng lẩm bẩm, bọn hắn rốt cục là đến lĩnh chứng hay là đến ăn sú đậu hũ? Cũng xếp tới trước mặt rồi, còn chạy tới xếp hàng dài mua sú đậu hũ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bên trong một cái nữ nhân viên công tác thực sự nhịn không được, lên giọng hỏi, các ngươi là tới làm gì? Không có ý định làm ghi danh chưa? Xếp hàng một nữ hài không hề lo lắng hồi đáp, chúng ta đương nhiên là đến kết hôn rồi. Các ngươi hiện tại lại không xuống ban, chúng ta thì đứng ở này sắp xếp, lại không chậm trễ sự việc. Nhân viên công tác nhíu nhíu mày, nói, chờ một chút còn có người đến làm đăng ký, các ngươi đây là dành chỗ đưa. Chương 336, từ trước tới nay tối thú vị đăng ký kết hôn. Chương 336, từ trước tới nay tối thú vị đăng ký kết hôn. Nữ hải nhún nhún vai, cười nói, có người đến liền để bọn hắn trước làm à, chúng ta lại không đợi. Chờ bạn trai ta mua xong sú đậu hũ quay về lại xử lý cũng không muộn. Phía sau xếp hàng nữ hải tử sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ chính mình thì không nóng nảy. Nàng nhóm hiện tại trong lòng tối lo nghĩ, là kia một ngụm mỹ vị sú đậu hũ. Nhân viên công tác há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, phía sau hai cái nhân viên công tác nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi tan việc chúng ta cũng đi mua mấy phần nếm thử đi, vị này nhi thật sự là quá mê người rồi. Đúng đúng đúng, nếu không phải bây giờ còn đang đi làm, ta đã sớm chạy tới mua phần nếm thử rồi. Mà bên này, Yến Thanh Chu trước gian hàng rất náo nhiệt. Hắn động tác thành thạo địa nổ sú đậu hũ, trong nháy mắt, thứ hai nồi đã bán xong, đúng lúc này lại bắt đầu thứ ba nồi chế tác. Đến tiền những kia theo kết hôn đăng ký sứ chạy tới thanh niên lúc, mỗi người bọn họ cũng hào sảng muốn rồi 5 phần. Bên trong một cái thanh niên một bên trả tiền, vừa cười trêu chọc, "Lão bản, ngươi nghĩ như thế nào đến bên này ra quẩy a? Là không phải cố ý thèm chúng ta những thứ này muốn kết hôn người a? Ta này đăng ký kết hôn cũng tạm dừng rồi, liền đợi đến ăn nhà ngươi này miệng thối đậu hũ đấy." Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại nói, "Đến bên này ra quẩy là ngẫu nhiên không có gì đặc biệt lý do. Bất quá, vẫn là phải chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp." Bọn tiếp nhận sú đậu hũ, luôn miệng nói tạ cảm, cảm ơn. "Vậy ngày mai ngươi còn có thể tại đây sao? Chúng ta còn muốn đến mua." Yến Thanh Chu gật đầu, "Ở đây." Bọn cầm sú đậu hũ, cao hứng bừng bừng địa chạy trở về đối diện. Đây đại khái là từ trước tới nay tối thú vị đăng ký kết hôn đi. Bạn gái của bọn hắn không kịp chờ đợi mở ra một phần sú đậu hũ, bắt đầu ăn. Mỗi cái trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn nét mặt. Phía trước đến đăng ký mấy đôi người mới, nhìn bọn hắn bộ dáng này, cũng vẻ mặt mờ mịt. Những người này tâm thật là lớn, đến làm đăng ký kết hôn còn ăn sú đậu hũ, cũng không sợ trong miệng thú vị nhi. Thế nhưng, sú đậu hũ mùi thơm thật sự là quá mê người rồi, nhìn bọn hắn ăn đến thơm như vậy, nước miếng của mình cũng nhịn không được tràn lan lên. Mà ở cách đó không xa ly hôn đăng ký cửa sổ, đội ngũ thật dài trong trên mặt mỗi người đều mang lạnh lùng cùng xa xút. Mỗi ngày đến ly hôn người đều không ít, những kia xếp hàng còn chưa đến tên người, thì liên tiếp quay đầu nhìn về phía đối diện náo nhiệt sú đậu hũ quầy hàng. Cuối cùng, có mấy đôi vợ chồng thì kìm nén không được, tạm thời ngừng ly hôn, hướng phía Yến Thanh Chu quầy hàng đi đến. Thứ 8 nồi sú đậu hũ ra nổi, Yến Thanh Chu đem từng khối nổ vàng nóng xốp giòn sú đậu hũ đóng gói chứa vào hộp. Đúng lúc này, quầy hàng bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng ồn ào. "Lão bản, cho ta thông minh tài giỏi phần sú đậu hũ." Một giọng nam hô. "Cái gì 3 phần, mua 5 phần mới đủ ăn." Khác một nữ sinh đúng lúc này phản bác. "5 phần? Nhiều như vậy ngươi ăn đến hết sao? Ta ăn không hết sẽ muốn nhiều như vậy sao? Ngươi đừng quản." Nữ sinh hơi không kiên nhẫn, giọng nói cường ngạnh. Hai người không ai nhường ai, rất nhanh liền làm cho mặt đỏ tới mang tai. Chỉ thấy người nam kia rỗi ra ngón tay, chỉ vào nữ sinh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi chính là lãng phí, mỗi lần đều như vậy, mua một đống đồ vật lại ăn không hết. Nữ sinh cũng không cam chịu yếu thế, ngay lập tức phản bác, ngươi chính là không nỡ lòng, ta muốn 5 phần hoa ngươi tiền. Nói thật giống như ta chi không nổi dường như. Cái gì gọi là ta không nỡ lòng? Ngươi đọc bao là ai mua? Mặc quần áo là ai mua? Nữ hài lại không khách khí chút nào nói móc rồi trở về, nha, thì mua lần này đồ vật, ngươi có phải hay không muốn xuất ra mà nói 100 lần à? Chúng ta kết hôn cũng 8 năm rồi, ngươi thì mua qua như thế một lần, còn không biết xấu hổ đề. Mỗi lần cùng ta dạo phố mua đồ, ngươi cũng keo kiệt bùn xỉn sợ nhiều tốn một phân tiền. Sao? Chúng ta thì kiếm tiền, có tiền lương, hoa ta tiền của mình còn làm phiền ngươi. Chúng ta đều muốn ly hôn, ngươi bất can thiệp vào chuyện của ta. Lão bản, cho ta đến 6 phần. Tiến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía chuyện này đối với cái lộn nam nữ, nhất định phải mấy phần. Phía sau còn có thật nhiều người chờ lấy đấy. Thì 6 phần, ta cùng hắn lập tức liền tách ra, về sau lẫn nhau không thể làm chung, ta không biết hắn. Trên mặt cô gái còn mang theo chưa tiêu tức giận. Học sinh nam tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phía sau xếp hàng người cũng đều là đến làm ly hôn thủ tục. Nghe được hai vợ chồng này cãi lộn, các nam nhân không khỏi đúng nam sinh kia gửi đi đồng tình ánh mắt, bọn hắn cảm động lây. Mà các nữ nhân thì sôi nổi tổng tình nữ sinh, cảm thấy nam sinh này quá mức hẹp hòi. Tiến Thanh Chu tay chân lanh lẹ địa nhanh chóng đóng gói tốt 6 phần sú đậu hũ, nữ hài một cái tiếp nhận, quay đầu đúng phía sau hô, phía sau trả tiền. Ngươi không phải nói cùng ta không biết sao? Dựa vào cái gì để cho ta giao? Nam nhân nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, giống to. Chúng ta còn chưa làm ly hôn đâu, của ta chính là của ngươi, ngươi trả tiền có cái gì không đúng? Lẽ nào ngươi còn muốn vì này mấy chục khối tiền tiếp tục cùng ta nhau nhau xuống dưới? Không ngại mất mặt. Tiến Thanh Chu chỉ trả tiền mã nhìn về phía thanh niên, nói ra, trả tiền đi. Thanh niên kia mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không tốt lại giằng co, chỉ có thể thở phì phò lấy điện thoại di động ra trả tiền. Phía sau mấy cái đồng dạng đến ly hôn nữ sinh thấy thế, ngay lập tức mồm năm miệng mười nghị luận lên. Vừa nhìn liền biết người nam kia bụng dạ hẹp hòi, ngay cả mua cái sú đậu hũ giao cái tiền cũng như thế không thoải mái. Đúng vậy à, giao cái tiền còn keo kiệt bùn xỉn thật không biết kết hôn nhiều năm như vậy cũng như đồ gì, dạng này hôn nhân có ý gì? Bọn hắn không nỡ lòng là lão bà của mình dùng tiền, chẳng lẽ lại là nghĩ giữ lại tiền nuôi tiểu tam? Thực sự là càng nghĩ càng giận người. Chính là, quá bó tay rồi, nếu ta thì đã sớm không vượt qua nổi rồi. Những nam nhân kia nghe những lời này, trong lòng suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, một câu cũng không dám phản bác. Hoa, cái này sú đậu hũ thật ăn thật ngon a. Đúng lúc này, mấy cái vừa mua sú đậu hũ ly hôn nữ hài phát ra sợ hãi thán phục. Không có một chút kỳ quái mùi vị khác thường, phối hợp cái này quả ớt cùng rau thơm, mỗi một chiếc cũng trực kích linh hồn. Một nữ hài một bên ăn, một bên giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Chẳng thể trách bên này làm ăn tốt như vậy, nguyên lai là thật ăn ngon đến bạo a. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu? Ta là lần đầu tiên ăn cái này, vốn đang lo lắng hương vị quái, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp yêu. Ta không phải lần đầu tiên ăn, chẳng qua đây là ta nếm qua món ngon nhất một lần, cảm giác quá tuyệt. May mắn đến bên này làm ly hôn thủ tục, nếu không cũng không biết còn có như thế bảo tàng ăn uống. Đúng đúng đúng, bây giờ suy nghĩ một chút, ly hôn hình như thì không có khó như vậy qua. Cùng hắn qua còn không bằng ăn sú đậu hũ thực sự đâu, chí ít có thể làm cho mình vui vẻ. Những kia chờ lấy ly hôn bọn nghe nàng nhóm đánh giá, trong lòng có khí nhưng lại không dám phát tác. Hay là khác phản bác, rõ lại dẫn xuất một hồi sóng gió. Chương 337, xem xét ngươi thực sự không phải Yến lão bản fan hâm mộ. Chương 337, xem xét ngươi thực sự không phải Yến lão bản fan hâm mộ. Khoảng 1 giờ chiều, trước gian hàng sắp xếp đội ngũ luôn luôn kéo dài đến đường đi chỗ góc cua. Cứ như vậy, vẫn còn tiếp tục thượng nhân. Chỗ ghi danh nhân viên công tác thừa dịp có chút đứng không, đội vàng chạy tới, gia nhập vào xếp hàng trong đám người. Vừa nhìn thấy này nhìn trông không đến đầu đội ngũ, bọn hắn không khỏi liễu lời không nói nên lời, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Bắt đầu từ lúc nãy, bọn hắn thì thỉnh thoảng hướng bên này nhìn quanh, trong lòng lén lút tự đủ. Sao đội ngũ này thì một chút cũng không giảm bớt đâu, càng ngày càng nhiều. Lúc này, trong đó một vị nhân viên công tác thực sự nhịn không được tò mò, đi lên trước, hỏi phía trước xếp hàng thực khách. Ngài tốt, xin hỏi các ngươi là từ nơi nào được thông tin, chạy tới chỗ này mua sú đậu hũ nha? Làm sao lại như vậy có nhiều người như vậy đâu? Theo 9 giờ đến bây giờ, người càng ngày càng nhiều. Trước mặt thực khách trên mặt mang nụ cười, nhiệt tình đáp lại nói, chúng ta đều là Yến lão bản khách hàng cũ á. Hắn ở đây cái nào ra quầy, chúng ta trong lòng rõ ràng. Cho nên trước giờ thì chạy tới. Nhân viên công tác nghe xong, tiếp lấy hỏi tới, các ngươi làm sao lại như vậy trước giờ hiểu rõ đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì có Yến lão bản nhóm á. Thực khách đáp ý nói, trước kia không có nhóm lúc, chúng ta tìm hắn quầy hàng có thể phí sức, khắp nơi tìm lung tung. Hiện tại có thể thuận tiện, hắn ở đây trong đám phát cái báo tin, chúng ta liền biết kế tiếp ra quầy vị trí ở đâu rồi. Đúng lúc này, trong đội ngũ mấy cái nóng đội thực khách lớn tiếng kêu la, còn có một cái giờ Yến lão bản muốn thu quán rồi, phía sau cũng đừng xếp hàng à, không còn thời gian. Những kia vừa mới vội vàng chạy tới thực khách, nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hối hận nét mặt. Bọn hắn lại tới chậm rồi một bước. Chỗ ghi danh nhân viên công tác tại trong đội ngũ trọn vẹn đầy 4 hơn 10 phút mới rốt cục đến phiên bọn hắn. Mỗi người cũng không kịp chờ đợi muốn rồi 2 phần sú đậu hũ, nghĩ trước nếm thử bị vây đỡ sú đậu hũ rốt cục tốt bao nhiêu ăn. Nhìn kia thèm nhỏ dãi đã lâu sú đậu hũ lúc, bọn hắn kìm nén không được, sôi nổi ăn như gió cuốn lên. Thật cay, rất nhám, tê, quá cay. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn thì không dừng lại đến, ăn một khối căn bản nhịn không được ăn khối thứ hai, ăn quá ngon. Miệng vừa hạ xuống bạo nước, càng nhai vượt lên nghiện. Còn có một số nhân viên công tác chưa hết phòng thèm, nói thẳng hai phần hơi ít, căn bản chưa đủ ăn. Các vị, đã đến giờ. Tiến Thanh Chu trên mặt mang nụ cười, nhìn về phía những kia còn đang ở xếp hàng thực khách, không có mua đến ngày mai tiếp tục, ta tạm biệt. Phía sau xếp hàng các thực khách nghe xong, trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Tiến lao bản hôm qua ta thì không có đứng hàng, hôm nay hay là không có đến phiên. Một thực khách mặt mũi tràn đầy ai mà nói. Phía sau hắn thực khách thì đi theo phụ họa, ngươi không có đến phiên còn tốt, ta thế nhưng đã hưởng qua này sú đậu hũ hương vị rồi, lại không xếp tới, mùi vị đó, đừng đề cập nhiều lo lắng rồi. Hai ta điểm xuống ban, các ngươi nhắm ngay thời gian. Tiến Thanh Chu vừa nói, vừa bắt đầu động thủ kiểm tra quầy hàng. Vừa dứt lời, lại từ đối diện đội ba đã chạy tới một đám ăn mặc đồng phục nhân viên công tác. Lão bản, cho ta đến 5 phần sú đậu hũ, thêm cay. Ta không muốn quá cay, bình thường cay là được, cũng muốn 5 phần. Tiến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía bọn hắn, ta tạm biệt, các ngươi ngày mai lại đến đi. Cái gì? Tan tầm. Lão bản ngươi xác định là tan tầm. Mấy công việc nhân viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mới 2 giờ liền xuống ban, đây cũng quá sớm à. Có tiền không kiếm, đây không phải ngốc sao. Ta mỗi ngày tại đây ra quẩy thời gian là 9 giờ, lúc tan việc là 2 giờ, quá thời hạn không đợi. Yến Thanh Chu lần nữa cường điệu chính mình ra quẩy thời gian. A, vì sao còn muốn hạn định thời gian a? Chính là, có người đến mua ngươi thì làm thôi, làm những thứ này phức tạp quy định. Những công việc kia nhân viên biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Yến Thanh Chu nghe sự oán trách của bọn họ, không để ý đến, tiếp tục dọn dẹp quầy hàng. Hắn không tiếp lời, có thể bên cạnh mấy cái thực khách lại nhịn không được đứng ra. Xem xét ngươi thực sự không phải Yến lao bản fan hâm mộ. Chính là, Yến lao sư fan hâm mộ cái nào không biết hắn ra quẩy có quy củ của mình. Các ngươi nếu không có nhìn, đại khái có thể không tới. Chúng ta Yến lao bản người này lưu lượng cũng lớn, nhiều mấy người các ngươi không nhiều, thiếu mấy người các ngươi thì không sao. Thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh, nói không chừng chính mình ngày mai thì càng có cơ hội ăn vào sú đậu hũ rồi. Kia mấy công việc nhân viên bị nói được có chút lúng túng, nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta liền tùy tiện nói hai câu, các ngươi có cần phải như thế nhằm vào chúng ta sao? Phía sau các thực khách nghe, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên là có thiết yếu. Ai cũng không cho phép chỉ trích chúng ta Yến lao bản. Hắn mỗi ngày ra quẩy đã vô cùng không dễ dàng, có quy củ tiểu theo quy củ tới. Lần này ăn không được, một ngày nào đó năng lực ăn được. Nhân viên công tác thấy càng ngày càng nhiều người vây đến, đội vàng chịu thua. Đúng đúng đúng. Các ngươi nói quá đúng, các ngươi nói chính là chúng ta nghĩ. Các thực khách gặp bọn họ thái độ chuyển biến, liền không còn vây quanh, ai đi đường đấy. Kia mấy công việc nhân viên như nhặt được đại xá, đội vàng hướng đối diện chỗ ghi danh chạy tới. Trong lòng suy nghĩ, những người này cũng quá cuồng nhiệt rồi, quả thực như bị tẩy não rồi giống nhau. Ra đây chuyến này, ngay cả sú đậu hũ bên cạnh đều không có dính vào. Tiến Thanh Chu đã đem quầy hàng dọn dẹp sạch sẽ, nguyên bản bày đầy nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ mặt bàn, bị kiểm tra sạch sẽ được tỏa sáng. Cảm ơn mọi người đối ta giữ gìn, ngày mai mỗi người nhiều hơn một viên sú đậu hũ. Lời này vừa ra khẩu, kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn đắm chìm trong tiếc nuối cùng thất lạc tâm trạng bên trong các thực khách, trong nháy mắt hưng phấn lên. A a a a, thật tốt quá. Một vị trẻ tuổi tiểu tử nhịn không được reo hò lên tiếng. Năng lực ăn nhiều một viên sú đậu hũ quá hạnh phúc. Yến lao bản như vậy cảm tạ về sau nhiều đến mấy lần a, chúng ta thích. Một vị mang kính mắt nam tử trung niên cười lấy treo gẹo nói. Người chung quanh thì đi theo cười vang lên, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta cũng vô cùng thích. Tiến Thanh Chu nhìn trước mắt này náo nhiệt chẳng cảnh, nhịn không được cười ra tiếng, ừm, các ngươi thích là được. Mọi người mau trở về đi thôi, ta muốn về nhà rồi. Tiến Thanh Chu phất phất tay, ra hiệu mọi người tàn đi. Tiến lao bản ngày mai gặp. Tiến lao bản còn gặp lại. Tiến lao bản ngày mai chúng ta khẳng định xếp tại phía trước. Tiến Thanh Chu ngồi lên xe xích lô, hướng các thực khách tùy ý địa phất phất tay, sau đó rời đi. Một ít không đi thực khách cứ như vậy trông mong mà nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu bóng lưng biến mất, không muốn rời đi. Hôm nay đến trưa cũng không dễ chịu lắm. Một vị trung niên thanh âm nữ nhân trong mang theo nồng đậm thất lạc. Nàng hôm qua ăn 3 phần sú đậu hũ, kia đặc biệt hương vị triệt để đưa nàng chinh phục, nhường nàng tâm tâm niệm niệm. Ai mà biết được hôm nay vì có việc trì hoãn, tới chậm một bước thì không có đứng hàng đội. Chương 338, thưởng qua mùi càng tra tấn người. Chương 338, thưởng qua mùi càng tra tấn người. Đoán chừng hôm nay đến trưa chính mình cũng sẽ phờ phạc mà vượt qua. Ngươi đến trưa? Tính là gì? Ta lại thêm một buổi tối. Số khổ a, đến bây giờ còn không có hưởng qua sú đậu hũ hương vị. Bên cạnh một vị trẻ tuổi nam sĩ cười khổ nói, ai không phải, Yến lao bản ra quầy 2 lần, ta là một lần không có mua từng tới. Ta là hưởng qua mùi, có thể ngươi không cảm thấy như vậy càng tra tấn người sao? Đừng nói nữa, tản tản đi đi, ngày mai chúng ta đến sớm chút. Yến Thanh Chu lái xe xích lô, hành xử tại hồi biệt thự trên đường. Bên đường, một bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng hấp dẫn hắn ánh mắt, sắc thái lộng lẫy, tạo hình khác nhau đồ chơi làm bằng đường, nhìn rất mê người. Hắn dừng lại xe xích lô, đi ra phía trước, chọn lựa 2 cái đồ chơi làm bằng đường. Một cái là hoạt bát đáng yêu con thỏ nhỏ, một cái khác là linh động xinh xắn tiểu hồ điệp. Lúc trở lại biệt thự, vẫn chưa tới 4 điểm. Thẩm Nguyên Toàn chính trong thư phòng, đối cứng nhắc vẽ tranh. Ánh mắt của nàng chuyên chú lại nghiêm túc, trong tay sờ khống bút tại cứng nhắc trên nhẹ nhàng hoạt động, phát họa ra một vài bức hình tượng. Yến Thanh Chu vào phòng làm việc, lại gần nàng, đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa tới nàng bên môi, mang trên mặt một vòng nụ cười ôn nhu, nghỉ ngơi sẽ đi. Thẩm Nguyên Toàn ngẩng đầu, nhìn thấy bên môi đồ chơi làm bằng đường, hơi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào. ta lại không là tiểu hài tử rồi. Nghĩ như thế nào nhìn mua cho ta cái này? Đây cũng không phải là chỉ có trẻ con mới có thể ăn a, ngươi cầm ngọt ngào miệng. Thẩm Nguyệt Đoàn cười lấy tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, nhẹ cắn nhẹ. Nàng ngậm đồ chơi làm bằng đường, chậm rãi nhai nuốt lấy. Ánh mắt của Yến Thanh Chu rơi vào Thẩm Nguyệt Đoàn trên môi. Hắn thì như thế lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, mấy giây sau, hắn có hơi giật giật tiết hầu, âm thanh trầm thấp ám câm mà hỏi thăm, "Ngọt sao?" Thẩm Nguyệt Đoàn bị hắn nhìn chằm chằm làm cho có chút xấu hổ, gò má có hơi phím hồng. "Rất ngọt." Nói xong, nàng cầm trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa về phía hắn, mặt mày cong cong, mang theo vài phần xinh xắn, "Ngươi nếm thử." Yến Thanh Chu trong lòng ấm áp, lộ ra một cương triều đủ cười, nhẹ giọng đáp, "Được." Hắn chậm rãi nghiêng thân về phía trước, động tác nhu hòa, tránh đi Thẩm Nguyệt Đoàn có hơi bụng to ra. Hắn dùng một tay vững vàng chèo chống ở một bên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, môi hướng phía nàng tới gần. Đôi môi chạm nhau, Thẩm Nguyệt Đoàn tim thình thịch đập loạn, muốn nhảy ra cú họng. Yến Thanh Chu đối môi của nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Thẩm Nguyệt Đoàn mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi, đang một chút hồng đấu. Nàng mở to hai mắt nhìn, tràn đầy ngượng ngùng mà nhìn trước mắt nam nhân. Yến Thanh Chu chậm rãi đứng dậy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút khóe miệng, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn, rất ngọt. "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút?" Thẩm Nguyệt Đoàn giận trách. Nàng ngồi thẳng người, cố ý không nhìn tới hắn, ngược lại tiếp tục ăn lấy trong tay đồ chơi làm bằng đường. Yến Thanh Chu nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng. "Có muốn ăn hay không quý?" Hắn cười lấy cha hỏi đưa tay cầm lấy trong mâm một quýt, bắt đầu chậm rãi lột lên. "Ta muốn ăn quả táo, ngươi đem ra gọt xong." Thẩm Nguyệt Đoàn trong giọng nói mang theo nũng nịu hương vị. "Tốt, tuân mệnh lão bà đại nhân." Yến Thanh Chu cười lấy đáp. Yến phụ khẽ hát đem Hỉ Bảo tiếp quay về. Hỉ Bảo vừa tiến vào phòng khách, để sách xuống bao liền sôi nổi địa chạy đến lầu trên đi. Yến Thanh Chu đang trong phòng bếp bận rộn, hắn buộc lên tạp dề, thuần thục cắt lấy thái. Yến phụ nở nụ cười đi vào phòng bếp, trên mặt đắc ý kình đều nhanh tràn ra tới rồi, trong tay hắn còn nắm chặt thật dày mấy tờ giấy viết thư. "Nhìn xem, tôn nữ của ta nhiều ưu tú, trong lớp có mấy cái tiểu nam sinh cho nàng biết tỏ tình tin." Yến phụ nói xong, còn đặc biệt kiêu ngạo mà dương lên trong tay giấy viết thư. Yến Thanh Chu nghe vậy, thả tay xuống bên trong thái, dùng khăn mặt xoa xoa tay, tiếp nhận giấy viết thư. "Tỏ tình tin." Hắn có hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn lên tới. Chỉ thấy thứ nhất che lại mặt viết hai hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ, hiển nhiên là xuất từ trẻ con non nớt tác phẩm. "Tiến Du Hỉ đồng học, ta yêu thích ngươi, về sau ta sẽ đem ăn ngon cũng lưu cho ngươi, tuyệt đối không ăn một mình." Còn có một phong viết, "Tiến đồng học, ngày mai ta đem trong nhà của ta chơi vui cầm tới nhà trẻ cho ngươi chơi, nó là ta quan trọng nhất về sau cũng cho ngươi, ngươi năng lực làm bạn gái ta không?" Tiến Thanh Chu nhìn những thứ này tiên chân vô tà tỏ tình, khóe miệng nhịn không được giật giật. Nhìn nhìn lại phía sau mấy phong, nội dung thì cơ bản giống nhau, đều là một ít hài tử thuần chân tâm ý cha, ngươi thật cao hứng. Yến Thanh Chu ngước mắt nhìn Yến phụ hỏi. Yến phụ cười lên ha hả, cười vui cởi mở, "Ta khẳng định vui vẻ à, thì bảo nhỏ như vậy thì có nhiều như vậy tiểu người theo đuổi rồi, ha 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 ha." Yến Thanh Chu lại không thế nào vui vẻ, hắn hơi khẽ cau mày, nói ra, "Này có cái gì tốt cao hứng? Nghĩ đến có khác tiểu nam sinh nhớ bảo bối của hắn quê nữ, thì vô cùng không thoải mái. Muốn đi bạo nện cho bọn họ một trận. Không cùng ngươi dài dòng, ta cầm lấy đi để ngươi mụ xem xét." Yến phụ nói xong, đưa tay đi lấy tin. Yến Thanh Chu đem thư bỏ vào trong túi sách của mình, vừa cười vừa nói, "Cha, nếu như ngươi vô cùng nhàn liền đem khoai tây trà sát và sẽ dùng tới. Còn có dưa chuột đi ra, cà chua dùng bỏng nước sôi một chút đi ra. Cái khác người xem nhìn làm." Yến phụ. Bữa cơm này tiếp theo, Yến phụ loay hoay chân không chạm đất, bị Yến Thanh Chu chỉ huy được xoay quanh. Cơm tối làm tốt về sau, Yến phụ đặt mông ngồi ở phòng ăn trên ghế, mệt mỏi khẽ động cũng không muốn di chuyển. Thẩm Nguyệt Đoàn bọn hắn vây quanh phòng ăn bàn ngồi xuống, tràn đầy một bàn lớn sắc hương vị đều tốt thái. Yến mẫu nhìn Yến phụ lôi kéo một gương mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ăn cơm ngươi mất mặt cho ai nhìn xem? Không muốn ăn thì trở về phòng đi." Yến phụ vẻ mặt ngộng, vội vàng giải thích nói, "Ai không muốn ăn? Một bữa cơm ta thì không có nhàn rồi a. Này tôm, con cá này đều là ta kiểm tra, ta còn không thể ngồi này ăn." Yến mẫu khoát khoát tay, "Được được được, ngươi ăn ngươi ăn ngươi ăn." Thì bảo ngồi ở một bên, con mắt cười thành con trăng lưới liềm, tay nhỏ che miệng. "Ra ra, ngươi nét mặt bây giờ thật quá buồn cười á." Yến phụ phóng đôi đũa trong tay, quay đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, "Điểm nào tốt cười?" "Hì hì ha ha." Hỉ Bảo cười càng vui vẻ hơn. "Ra ra, ngươi cùng chúng ta lớp học Vương Tiểu Minh đồng học giống nhau, ủy khuất lúc thì thích quyền miệng, con mắt trợn trừng lên nhưng có ý nghĩa á." Hỉ Bảo một bên miêu tả, một bên bắt chước Vương Tiểu Minh nét mặt, bộ dáng mười phần đáng yêu. Thẩm phụ nguyên bản chính yên tĩnh đang ăn cơm, trông thấy Hỉ Bảo nét mặt nhịn không được phốc phốc một tiếng, cười lên ha ha. Yến phụ bất mãn xem xét hắn một chút, "Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười ngươi cũng giống vậy." Thẩm phụ khoát tay nhìn, trên mặt còn mang theo ý cười, "Ta nhưng không có ngươi cái biểu tình này." Yến phụ quay đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, "Ai nói ngươi hỏi một chút Hỉ Bảo trước đó ngươi có phải hay không thì như vậy?" Hỉ Bảo trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, thẻ lưỡi, vội vàng nói, "Ta quên rồi sao chương 339, triển khai nói một chút, có cái nào ba tốt chương 339, triển khai nói một chút, có cái nào ba tốt." Thẩm phụ cười đến lợi hại hơn, hắn đưa tay sờ sờ Hỉ Bảo đầu, "Ai đu, Hỉ Bảo tới tới tới, ăn nhiều một chút tôm, ngoại công lột cho ngươi ăn." Nói xong, liền cầm lấy một con tôm lột lên. Hỉ Bảo ngoan ngoãn gật đầu, âm thanh ngọt ngào, "Cảm ơn ngoại công." "Ha ha ha, không khách khí." Thẩm phụ cười lấy đem lột tốt tôm phóng tới Hỉ Bảo trong chén, khắp khuôn mặt là cương triều. Lúc này Yến mẫu kẹp mấy đũa thái phóng tới Yến phụ trong chén, "Ăn ngươi đi, lời nói nhiều như vậy." "Yến phụ." Thẩm Nguyệt Oản nhịn không được túi đầu xuống nở nụ cười. Tiễn Thanh Chu thì đi theo cười lên, hắn đem vừa mới lột tốt tôm phóng tới nàng trong chén, thanh âm ôn hòa, chờ một chút uống chút lý ngư thang. Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, nhẹ giọng đáp, "Được." Ăn xong cơm tối, mới 7 giờ rưỡi, Tiễn Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo, đề nghị ra ngoài hóng gió một chút đi. Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo vui vẻ đáp ứng, một nhà ba người liền cùng nhau lên rồi xe. Bọn hắn đi tới đại thương tràng, Hỉ Bảo thật hưng phấn địa la hét, "Ta muốn ăn kem ly." Thẩm Nguyệt Oản xoay người đi mua hai phần nhỏ một chút kem ly. Nàng đem bên trong một cái đưa cho Hỉ Bảo, chính mình thì cầm một. Tiễn Thanh Chu nhìn thấy Thẩm Nguyệt Oản trong tay kem ly, vừa cười vừa nói, "Ngươi không thể ăn lạnh như vậy." "Thì lần này nha." Thẩm Nguyệt Oản nháy mắt, nũng nịu nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn nàng khẽ môi nết lên cương triều đủ cười, "Thì ăn mấy ngụm, còn lại cho ta." Thấy Thẩm Nguyệt Oản có hơi cong lên miệng, vẻ mặt không vui dáng vẻ, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, giọng nói ôn nhu, "Ăn lạnh như vậy, đúng thân thể ngươi không tốt, nhất là bây giờ đặc thủ thời kỳ. Sinh xong hải tử sau lại ăn." Nàng gật đầu, nói thêm, "Vậy bây giờ ta phải ăn nhiều hải cái." "Được." Yến Thanh Chu cười lấy đáp ứng, trong ánh mắt tràn đầy đối nàng dung túng. Lúc này, Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, chỉ gặp nàng đã nhanh đem một kem ly đã ăn xong, hồng nhạt bơ dính tại khóe miệng, bộ dáng mười phần đáng yêu. "Ngươi cũng đừng ăn nhiều như vậy." "Biết rồi." Ba ba Hỉ Bảo ngẩng đầu, liếm môi một cái, cười lấy trả lời. Một nhà ba người dạo bước tại thương trường lầu 2, trung quanh rực rỡ muôn màu thương phẩm để người hoa mắt. Ánh mắt của Thẩm Nguyệt Oản bị cách đó không xa một nhà kỳ bảo cửa hàng hấp dẫn lấy rồi. Xuyên thấu qua sáng ngời thủy tinh, nàng nhìn thấy bộ nội tạng người mẫu thân mang một kiện nếp xưa hàn phục cải tiến thức kỳ bảo. Tinh xảo cắt xén, hoa văn nhắn nhủi, tản ra đặc biệt mị lực, Thẩm Nguyệt Oản ánh mắt bên trong lộ ra thích. Tiễn Thanh Chu bắt được nàng đấy mắt yêu thích, nắm tay của nàng, hướng phía kỳ bảo cửa hàng đi đến. Thẩm Nguyệt Oản sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, "Vào đi làm cái gì?" "Vào xem." Kỳ bảo sôi nổi cùng tại hai người phía sau. Vừa đi vào kỳ bảo cửa hàng, nàng liền bị bốn phía treo đầy kỳ bảo hấp dẫn lấy rồi, mắt mở to, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng thán phục. "Hoa thật xinh đẹp a." Trong tiệm nữ nhân viên cửa hàng mắt sắc, ngay lập tức nhiệt tình tiến lên đón, "Ngươi tốt, là nhìn xem kỳ bảo sao?" Tiễn Thanh Chu gật đầu một cái, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, cho nàng định chế một thân. "Ngài đúng kỳ bảo sợi tổng hợp có yêu cầu gì không?" Nữ nhân viên cửa hàng lễ phép hỏi. "Thích hợp người phụ nữ có thai xuyên." Nữ nhân viên cửa hàng giới thiệu nói, tựa vị nữ sĩ này tình huống hiện tại, vô cùng thích hợp tuyển dụng đông vải, tơ tằm cái này tự nhiên sợi tổng hợp. Bằng đông hấp mồ hôi thông khí, xúc cảm mềm mại, đúng làn da kích thích nhỏ, mặc vào dễ chịu lại tự tại. Tơ tằm không chỉ có chân bóng cảm nhận, còn có thể nổi bật ra ưu nhã khí chất, với lại mặc cũng sẽ không có cảm giác áp bách, hành động tự nhiên. Thẩm Nguyệt Oản nhẹ nhàng lôi kéo Yến Thanh Chu tay áo, có chút lo âu nói, "Ta như bây giờ, làm sao mặc kỳ bảo nha?" Nàng theo bản năng mà sờ lên có hơi bụng to ra, "Được rồi, khắc định." Nữ nhân viên cửa hàng đội vàng tiếp lời, "Chúng ta đây là có thể định chế tượng ngài xinh đẹp như vậy người phụ nữ có thai, càng nên sỏ vào chính mình thích trang phục, lưu lại cái này đặc thù thời kỳ mỹ hảo hồi ức." Yến Thanh Chu nhìn về phía nhân viên cửa hàng, hỏi, "Có thể dựa theo nàng hiện tại xuyên kích thước thiết kế sao?" "Đương nhiên là có thể." Nữ nhân viên cửa hàng tràn đầy tự tin trả lời. "Chúng ta sẽ áp dụng rộng rãi kiểu Trung Quốc áo không âu, giữ lại kỳ bảo vật vị, cũng sẽ không xích cổ, thuận tiện người phụ nữ có thai hoạt động. Tỷ như tại chỗ cổ áo lại thêm một vòng mềm mại bao một bên, dễ chịu độ sẽ tăng lên rất nhiều. Với lại ở bên cạnh chúng ta có thể sử dụng ẩn hình khóa kéo hoặc là bàn trụ, thuận tiện nữ sĩ xuyên thoát. Kích thước phương diện ngài yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận lựa tốt, nhất định làm được nhường nữ sĩ thỏa mãn." Yến Thanh Chu nghe xong, thỏa mãn gật đầu, ra hiệu nàng đi lấy sợi tổng hợp. Nữ nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi vào lễ tân, ôm đến một quyển thật dày sợi tổng hợp mẫu vật. Thẩm Nguyệt Oản ngồi ở một bên, cùng Hỉ Bảo cùng nhau tràn đầy phấn khởi địa chọn lựa tới. "Mẹ, màu xanh đẹp mắt, sấn ngươi." Hỉ Bảo chỉ vào mẫu vật trên một viên màu xanh sợi tổng hợp, con mắt sáng lấp lánh. "Còn có trân châu trắng cũng đẹp mắt." Nàng lại lật rồi một tờ, hương phấn mà nói. Thẩm Nguyệt Oản nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi tổng hợp, trên mặt tươi cười, "Ta thì ưa hai cái này màu sắc." Tiễn Thanh Chu nhìn nàng nhóm, nói với nhân viên cửa hàng, "Vậy liền hai cái này màu sắc đều muốn. Còn có cái đó màu xanh sẫm cũng muốn, ba loại màu sắc cũng làm đến." Nữ nhân viên cửa hàng trên mặt cười nở hoa, liền vội vàng gật đầu, "Được rồi, tốt, ta lập tức mang vị nữ sĩ này vào trong lượng kích thước." Thẩm Nguyệt Oản vội vàng ngăn cản, "Không cần nhiều như vậy." Tiễn Thanh Chu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, "Không sao, này mấy loại màu sắc cũng vô cùng thích hợp ngươi, về sau đổi lấy xuyên. Thế nhưng, ta xuyên không được mấy tháng thì sinh, đến lúc đó liền mặc không được nữa. Xuyên không được thì để đó, về sau lại cho ngươi định chế mấy bộ." Thẩm Nguyệt Oản nhìn Yến Thanh Chu trong lòng tràn đầy cảm động, đành phải mỉm cười đồng ý tại nhân viên cửa hàng dẫn đầu dưới, nàng đi vào phòng trong lượng kích thước, mà Yến Thanh Chu cùng Hỉ Bảo chờ ở bên ngoài nhìn. Hỉ Bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái nhìn Yến Thanh Chu, giòn tan nói, "Ba ba, ngươi thực sự là ba nam nhân tốt." Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng cương triều đủ cười, hỏi, "Ồ, cái nào ba được?" Triển Khai nói một chút. Hắn có hơi cúi người, xích lại gần Hỉ Bảo, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Hỉ Bảo ngay lập tức đến rồi hào hứng, rồi ra bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, nghiêm túc vẽ ngón tay đếm. "Một, đúng mẹ từng ly từng tí, mẹ nói muốn ăn cái gì, ngươi lập tức đi ngay mua, mẹ mệt rồi à, ngươi rồi sẽ xoa bóp cho nàng, còn có thể theo nàng tản bộ. Hai, đúng mẹ bỏ được dùng tiền, mặc kệ mẹ muốn cái gì, ngươi cũng không do dự. Dường như lần này, không chút do dự cho mẹ định chế kỳ bảo. Ba, đúng mẹ phục tùng vô điều kiện, mẹ nói chuyện, ngươi cũng ngoan ngoãn nghe, xưa nay sẽ không cùng mẹ cãi nhau. Là cái này ba nam nhân tốt ta." Yến Thanh Chu nhấn mày, ra vẻ kinh ngạc nói. Chương 340, ôn nhu lại nhiều kim, đúng lao bà còn tốt như vậy. Chương 340, ôn nhu lại nhiều kim, đúng lao bà còn tốt như vậy. Sau đó lại khẽ gật đầu một cái, nghe ngươi nói như vậy, ba ba cảm thấy mình thật là ba nam nhân tốt. Trong mắt của hắn tràn đầy ý cười, bị Hỉ Bảo như thế khen một cái, trong lòng tựa ăn mật giống nhau ngọt. Ừ mừng, ba ba vốn chính là a. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, bộ dáng nghiêm túc để người không nhịn được cười. Yến Thanh Chu nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Hỉ Bảo cái trán, miệng ngọt như vậy a. Đợi chút nữa, ban thưởng ngươi một hộp tiểu bánh ngọt. Hỉ Bảo nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hương phấn mà nhảy dựng lên, ta muốn bánh gà tổ sầu riêng ngàn lớp. Vị sầu riêng a? Yến Thanh Chu nhướng mày, giả bộ như có chút do dự dáng vẻ. Có được hay không vậy, ta yêu thích ăn. Hỉ Bảo ngay lập tức ôm lấy Yến Thanh Chu cánh tay, không dừng lại loạn choạng, giọng đũng nịu làm cho không người nào có thể từ chối. Yến Thanh Chu điểm một cái chóp mũi của nàng, cười nói, tốt được, vậy liền mua bánh gà tổ sầu riêng ngàn lớp. A a. Ba ba tốt nhất rồi. Hỉ Bảo nhảy cẫng hoan hô, tại nguyên chỗ xoay lên vòng vòng, vui vẻ vô cùng. Đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, Thẩm Nguyệt Toàn đi ra. Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, cả người nhìn lên giường như phát ra ánh sáng. Yến Thanh Chu ngay lập tức đứng dậy, bước nhanh lên đón, kích thước lượng tốt. Ừm, cũng lượng tốt. Thẩm Nguyệt Toàn khẽ gật đầu một cái, thanh âm mềm dịu. Lúc này, một cái khác nhân viên cửa hàng bưng lấy mấy chén nước nóng đi tới, lễ phép cười lấy, vài vị uống nước. Thẩm Nguyệt Toàn vội vàng tiếp nhận, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Hỉ Bảo thì ra dáng khoa học về trái đất nhìn mẹ, thẳng tắp tiểu thân bản, ngại thanh mại khi nói, đa tạ tỷ tỷ. Nàng đáng yêu lại lễ phép dáng vẻ, nhường những kia nhân viên cửa hàng tâm cũng hóa. Nhân viên cửa hàng nhìn Hỉ Bảo biết điều như vậy đáng yêu, nhịn không được lại từ trong quầy xuất ra rất nhiều tiểu đồ ăn vặt, đưa tới Hỉ Bảo trước mặt, tiểu bằng hữu thân ngoan, những thứ này cho ngươi ăn. Hỉ Bảo cười lấy tiếp nhận đồ ăn vặt, lần nữa nói tạ, đa tạ tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Tiễn Thanh Chu quay người đi về phía lễ tân, chuẩn bị đăng ký dãy số giao tiền đặt cọc. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng tính toán và kiểm tra tốt giá cả, khẽ cười nói, này ba bộ kỳ bảo tổng cộng 158 vạn, ngày trước giao 58 vạn tiền đặt cọc là được rồi. Yến Thanh Chu xuất ra tạm hoàn thành thanh toán làm việc. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn Yến Thanh Chu ở bên kia trả tiền, nhẹ nhàng cúi người, nhỏ giọng cùng bên cạnh Hỉ Bảo nói, nhà bọn hắn kỳ bảo đều là bảng hiệu lớn, ta trước đó tại trên tạp chí nhìn qua, mỗi một món cũng do đỉnh tiêm nhà thiết kế tỉ mỉ, chế tác công nghệ đặc biệt phức tạp, dùng sợi tổng hợp cũng đều là cấp cao nhất. Hỉ Bảo che miệng, trộm lén cười lên, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ba ba đúng mẹ thật tốt. Kỳ bảo giá cả khẳng định rất đắt. Thẩm Nguyệt Toàn nói, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói, ba ba kiếm tiền vốn chính là cho hắn lao bà hoa a, do đó mẹ cái kia hoa ta liền phải hoa, chớ vì ba ba tiết kiệm tiền a. Ba ba rất biết kiếm tiền a. Thẩm Nguyệt Toàn bị nàng cái này dáng vẻ đáng yêu chọc cho nợ đủ cười. Tiến Thanh Chu giao hết khoản đi tới, tự nhiên nắm ở Thẩm Nguyệt Toàn bà vai, cười lấy hỏi, cười gì vậy? Cười Hỉ Bảo đâu, nàng nói chuyện như cái tiểu đại nhân dường như đặc biệt tốt cười. Thẩm Nguyệt Toàn nói xong, Hỉ Bảo ngay lập tức cong lên miệng, giả bộ tức giận nói ra, mẹ, ta thực sự nói thật a. Nàng quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, ba ba, ngươi nói ngươi kiếm tiền là cho ai hoa? Yến Thanh Chu cương triều nhìn Hỉ Bảo, lại nhìn một chút Thẩm Nguyệt Toàn, nghiêm túc địa gật gật đầu nói, đương nhiên là cho ngươi mẹ hoa rồi. Hỉ Bảo đắc ý nở nụ cười, ngươi nhìn xem, có đúng hay không, mẹ nghe không? Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười, ôn nhu nói, nghe thấy được, nghe thấy được. Một bên nữ nhân viên cửa hàng luôn luôn quan sát đến bọn hắn một nhà ba miệng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhìn này hạnh phúc mỹ mãn người một nhà, thật làm cho người hướng tới. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, mấy cái nhân viên cửa hàng nhịn không được châu đầu ghé thai lên. Người nam kia rất đẹp trai a, ôn nhu lại nhiều kim, đúng lao bà còn tốt như vậy. Một nhân viên cửa hàng hai tay chống cằm, vẻ mặt u mê nói, còn có tiểu nữ hài kia thật đáng yêu, a lại có lễ phép lại hiểu chuyện, quá nhận người thích. Một cái khác nhân viên cửa hàng cười lấy phụ hòa nói, hai từ mẹ khí chất cũng tốt, dài thì xinh đẹp, xem xét chính là bị sủng ái, cả người cũng tản ra hạnh phúc ánh sáng. Người nam kia đối với hắn lao bà thật tốt, một hơi định chế rồi bà thân kỳ bảo. Hiện tại thật nhiều nam nhân có thể không nỡ trên người lao bà tốn tiền nhiều như vậy, nhất là lao bà còn lớn hơn nhìn một lúc. Đúng vậy à, người một nhà này thật làm cho người hâm mộ, cuộc sống của bọn hắn khẳng định đặc biệt hạnh phúc. Yến Thanh Chu mang theo Thẩm Nguyệt Toàn cùng Hỉ Bảo đi vào một nhà cửa hàng đồ ngọt. Trong tiệm tràn ngập nồng đậm mùi sữa cùng điểm hương, Hỉ Bảo tại đồ ngọt tủ trước sôi nổi, tay nhỏ tại quầy thủy tinh trên điểm tới điểm lui, cuối cùng tuyển một sầu riêng ngàn tầng tiểu bánh ngọt, lại muốn 5 cái đàn thát. Thẩm Nguyệt Toàn tuyển một hộp nhỏ bánh gà tổ rừng đen. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, không còn sớm, gần 10 điểm rồi, liền mang theo nàng nhóm trở về. Về đến biệt thự, Hỉ Bảo thì không kịp chờ đợi chạy đến bàn ăn bên ấy, mở ra bánh ngọt hộp, cầm lấy tiểu cái đĩa, ăn xong rồi tới. Yến Thanh Chu bồi tiếp Thẩm Nguyệt Toàn lên trước rồi lầu. Hắn đi vào phòng tắm, điều chỉnh thử nhìn nhiệt độ nước, giúp Thẩm Nguyệt Toàn cất kỹ rồi nước tắm. Chỉ chốc lát, Thẩm Nguyệt Toàn theo phòng tắm đi ra, mặc trên người một kiện rộng rãi áo ngủ, tóc còn đang không ngừng chảy xuống thủy. Yến Thanh Chu chính tựa ở trên giường soát điện thoại, nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Thẩm Nguyệt Toàn. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến tủ quần áo trước, tìm ra máy sấy. Đến. Hắn vô vô bên giường vị trí, ra hiệu Thẩm Nguyệt Toàn đến ngồi xuống. Thẩm Nguyệt Toàn ngồi vào trước mặt hắn, Yến Thanh Chu có hơi cúi người, đem máy sấy ra đầu gió nhắm ngay sợi tóc của nàng, đè xuống chốt mở. Một hồi ấm áp phong chậm rãi thổi qua, Thẩm Nguyệt Toàn thoải mái mà nhắm mắt lại. Vừa nãy giả dích gọi điện thoại cho ta, nàng nói ta trước đó cái đó mạn gạ đã chiếu lên rồi. Thẩm Nguyệt Toàn đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, nhanh như vậy liền lên chiếu? Ừm, với lại qua một đoạn thời gian còn có tiền lãi đấy. Thẩm Nguyệt Toàn quay đầu, nửa ôm Yến Thanh Chu thân eo. Thật là lợi hại đấy. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng địa sờ lên sợi tóc của nàng. Ta vẫn còn tiếp tục kế tiếp tác phẩm đâu, nếu cái này tác phẩm bán chạy lời nói, chúng ta mang theo cha mẹ bọn hắn cùng đi kinh thị chơi mấy ngày được không? Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa hỏi, muốn đi kinh thị chơi? Ừ, không có đi qua, ta muốn đi. Ngươi bây giờ cơ thể không tiện, đến lúc đó sinh hải tử trăng tròn về sau, chúng ta cả nhà cùng đi. Thế nào? Thẩm Nguyệt Toàn sờ lên có hơi nô lên bụng, nhẹ nói, ta hiện tại khoái 5 tháng rồi, không có gì không tiện. Với lại, 4 đến 6 tháng đi máy bay thuộc về kỳ an toàn. Nghĩ như vậy đi a. Yến Thanh Chu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười. Chủ yếu là ta muốn đi Thu Nguyên công ty xem xét. Với lại chúng ta người một nhà còn chưa đi ra ngoài chơi qua đây. Được không? Thẩm Nguyệt Toàn hai tay nắm ở tay hắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Yến Thanh Chu. Chương 341, cái mũi nhỏ linh như vậy a, cái này người thấy. Chương 341, cái mũi nhỏ linh như vậy a, cái này người thấy. Yến Thanh Chu nhìn nàng vẻ mặt chờ mong dáng vẻ, gật đầu một cái, cười nói, cũng nghe lão bà đại nhân ngươi nói đi đâu liền đi đó. Khi nào đến liền khi nào đi. Thẩm Nguyệt Toàn vui vẻ ôm lấy Yến Thanh Chu, Yến Thanh Chu thuận thế một cái kéo qua nàng, nhường nàng ngồi trong ngực chính mình. Đại khái là trung tuần tháng 2, đến lúc đó nên có hơn 5 tháng rồi. Chúng ta đi chơi mấy ngày. Thẩm Nguyệt Toàn tựa ở Yến Thanh Chu trong ngực, nhẹ nói. Yến Thanh Chu cái cằm chống đỡ tại tóc của nàng đỉnh chỗ, cười lấy ừ một tiếng, tốt, nghe ngươi. Đến tiếp sau ta đến sắp đặt. Thẩm Nguyệt Toàn ôm chặt eo thân của hắn, cười nhẹ nhàng nói, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi là lão bà của ta, ta không đối với ngươi tốt, đối tốt với ai? Yến Thanh Chu cười lấy trả lời. Sau đó còn nói thêm, ngươi còn là độc nhất vô nhị Thẩm Nguyệt Toàn đấy. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ánh trăng như nước, Thẩm Nguyệt Toàn nằm ở trên giường hô hấp đều đều lại nhẹ nhàng. Yến Thanh Chu nhìn chăm chú nàng ngủ say dáng vẻ, nhếch miệng lên. Một lát sau, hắn đứng dậy, bước chân thả rất nhẹ. Yến Thanh Chu đi đến ra ngoài trước tủ rượu, xuất ra một bình năm xa xưa băng đỏ. Nhổ nắp bình, thành thật chất phát mùi thơm ngào ngạt mùi rượu vị nhẹ nhàng ra tới. Cầm lấy một con thủy tinh chén rượu, đổ vào băng đỏ. Vương chén rượu, Yến Thanh Chu đi về phía ban công. Hắn ở đây hàng mây che trên ghế ngồi xuống, cúi đầu nhấp một miếng về sau, lại đem chén rượu đặt ở một bên tiểu trên bàn trà. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Yến Thanh Chu từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh nhanh chóng múa, liên tiếp làm việc nước chảy mây trôi. Thẻ ngân hàng của hắn trong có gần 5 cái ước tài chính. Hắn có một mới kế hoạch, từ bên trong xuất ra mấy trăm vạn đầu nhập thị trường chứng khoán. Hắn trong khoảng thời gian này đúng thị trường có chỗ phán đoán, hẳn là có thể thực hiện tiền đẻ ra tiền. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Yến Thanh Chu liền dậy. Hắn xuống lầu lúc, lầu dưới Yến Mẫu bọn hắn cũng còn không có lên. Hắn trực tiếp đi về phía phòng bếp, trước tiên ở bếp lò lên khung lên nồi, đem giặt sạch Xiaomi đổ vào trong nồi. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu làm du bát diện. Nhu diện, lau khí mặt, thiết diện, mỗi một cái động tác cũng vô cùng thành thạo. Đem cắt gọn mì sợi để vào nóng hổi trong nước đun sôi, vớt ra sau giải lên hành thái, tỏi mặn, bột tiêu cay cùng gia vị. Lại dội lên một thìa nóng hổi dầu nóng, xì. Rồi một tiếng, hương khí bốn phía. Đồng thời, hắn còn đang ở một cái khác cái vung nồi trong sắt chế sinh tiên bao. Sinh tiên bao trong nồi chậm rãi trở thành vàng nóng xốp giòn dáng vẻ. Đợi đến Yến Mẫu bọn hắn tỉnh lại đến phòng bếp lúc, một bàn phong phú bữa sáng đã bày tại chỗ nào. Thẩm Mẫu nhìn Yến Thanh Chu giọng điệu mang theo đau lòng nói ra, "A Thuyền, ngươi không cần lên sớm như vậy, điểm tâm để ta làm là được, ngươi bình thường còn muốn ra quầy, buổi sáng nên ngủ thêm một hồi." Yến Thanh Chu cười cười ôn hòa, nói ra, "Ta buổi sáng vậy sẽ ngủ không được, lại nói ta bình thường ra quầy cũng không phiền hà." Lúc này, thì Bảo sôi nổi điệu chạy tới, con mắt sáng lấp lánh, vui vẻ hỏi, "Ba ba, ngươi làm sinh tiên bao sao?" Yến Thanh Chu nhịn không được đưa tay sờ sờ Hỉ Bảo đầu, cười lấy trêu ghẹo nói, "Nha, cái mũi nhỏ linh như vậy à, cái này người thấy." Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hưng phấn, "Ừ mừng, đúng à, người được sinh tiên bao mũi có phải hay không còn có du bát diện à?" Nghe tê cay Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Đúng, cũng có, liền biết người thích ăn." Yến phụ bụng đã sớm kêu rột rột lên, hắn bước nhanh đi vào phòng bếp, cười lấy thuốc dùng nói, "Đừng nói nữa, đội vàng mang sang đi ăn cơm đi." Thẩm Đại Thuận thì cùng đi theo vào phòng bếp, hai người bưng lấy du bát diện cùng một bản sinh tiên bao, hướng phía phòng ăn đi đến. Thẩm Nguyệt Toàn từ trên lầu chậm rãi đi xuống, Hỉ Bảo mắt sắc, ngay lập tức vui vẻ đối nàng hô, "Mẹ buổi sáng tốt lành." Thẩm Nguyệt Toàn mang trên mặt nụ cười ôn nhu, đáp lại nói, "Buổi sáng tốt lành." Hỉ Bảo Yến Thanh Chu thấy thế, đội vàng đi lên trước, nhẹ nhàng dịch cái ghế lôi ra đến, nhường Thẩm Nguyệt Toàn ngồi xuống. Sau đó lại cho nàng đới thêm một chén nữa tiểu mẹ chúc, khẽ hỏi, "Ăn du bát diện hay là sinh tiên bao?" Thẩm Nguyệt Toàn hỏi, "Du bát diện tay sao? Có không cay ta cho ngươi trộn lẫn một phần đi, hơi phóng điểm cay, ngươi gần đây không phải luôn luôn thích ăn trọng khẩu vị đồ ăn nha." Yến Thanh Chu chi kỳ nói, "Tốt, vậy liền hơi phóng điểm cay." Gần đây nàng xác thực đặc biệt trung tình trọng khẩu vị, nhất là cay đồ ăn, chẳng qua cũng không dám ăn quá nhiều, hơi có chút vị cay đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Yến Thanh Chu tại nàng trong chén chỉ để vào một chút quả ớt, quấy đều sau mới bưng đến Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt. Sau đó lại cho nàng kẹp mấy cái sinh tiên bao bỏ vào trong chén. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, ăn bữa sáng. Yến Thanh Chu miệng lớn ăn xong một phần du bát diện về sau, lại ăn mấy cái sinh tiên bao. Cuối cùng còn uống một bát tiểu mễ trúc. Yến phụ sau khi ăn xong, cầm lấy khăn tay lau miệng, đối Hỉ Bảo nói ra, "Hỉ Bảo ăn no rồi không? Ra ra tiễn ngươi đi nhà trẻ." Hỉ Bảo cầm trong tay một sinh tiên bao, đứng dậy, ngại thanh mại khí điệu nói, "Ăn no rồi." Sau đó lại khéo léo cùng mọi người nói đừng, ba ba mụ mụ mãi mãi còn gặp lại ngoại bà ngoại công còn gặp lại a. Thẩm Đại Thuận cười híp mắt gật đầu, nói ra, buổi chiều ngoại công đi đón ngươi. Tuất Hỉ Bảo vui sướng đáp lại. Tiến phụ nắm Hỉ Bảo tay, ra phòng khách, hướng phía vườn hoa phương hướng đi đến. Tiến Thanh Chu nhìn đồng hồ, cầm lấy một tờ giấy lau đi khóe miệng, ta cũng đi ra khỏi rồi. Thẩm Nguyên Toàn giúp hắn đem trước mặt trang phục hòa nhau, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn, một mình ngươi năng lực bận bịu qua tới sao? Thẩm Đại Thuận đội vàng nói tiếp, ta đi cùng a. Còn có thể cho ngươi đánh cái ra tay, ngươi cũng có thể nghỉ khẩu khí. Tiến Thanh Chu nghe vậy, cười lấy từ chối nói, nhạc phụ, không cần, ta ra quẩy không có bao lâu thời gian nhiều người bận rộn đều quen thuộc. Được, nếu bận không qua nổi nhất định nói a, ta ở nhà thì không có chuyện làm, nhàn hoảng. Tiến Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Nguyên Toàn, nói ra, ngươi trước mấy ngày không phải nói nghĩ tại trong hoa viên trùng điểm hoa, hạt giống ta mua về rồi, ngay tại phòng làm việc trong ngăn kéo. Buổi sáng ngươi lấy ra nhường nhạc phụ cho gieo xuống. Thẩm Nguyên Toàn cười lấy gật đầu, được. Thẩm Đại Thuận nghe xong buổi sáng có việc muốn làm, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ bộ ngực nói, ta cho tới chưa có thể trùng xong. Hoàn toàn đợi lát nữa ngươi xem một chút trùng chỗ kia. Được. Thẩm Nguyên Toàn đáp. Tiến Thanh Chu cùng bọn hắn đã hảo chiêu hô về sau, liền rời đi phòng ăn. Tiến Thanh Chu hướng phía vườn hoa phương hướng đi đến. Hắn đi vào đặt xe xích lô góc, đưa nó theo vườn hoa trong góc đẩy ra đây. Sau đó, hắn mở ra bên cạnh cất giữ nguyên liệu nấu ăn ngăn tủ, đem sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn rời vào trong. Còn hữu dụng đến đóng gói cơm hộp, chỉnh lý tốt chồng đặt chung một chỗ. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Tiến Thanh Chu cưỡi trên xe xích lô, lái ra khỏi biệt thự cửa lớn. Tại 8:55 lúc, hắn đã đến chỗ ghi danh địa điểm. Tiến Thanh Chu đem xe xích lô đậu xong, dương mắt nhìn lên, trước giờ đến xếp hàng thực khách cùng hôm qua không sai biệt lắm. Đội ngũ thật dài đã đợi lên. Chương 342, quả thực đến rồi điên cuồng tình trạng. Chương 342, quả thực đến rồi điên cuồng tình trạng. Hôm nay, những kia thực khách cố ý trở lại rồi một con đường, có thể để cho cỗ xe qua lại thông hành. Tiến lão bản, hôm nay ta thế nhưng 6:30 thì chạy tới, xếp ở vị trí thứ 5 một cái tuổi trẻ nữ hài hưng phấn mà nói. Phía sau mấy cái thực khách nghe xong, sôi nổi cười lấy hỏi, vậy ngươi trước mặt mấy cái tới không phải sớm hơn? Phía trước mấy cái thực khách vẻ mặt đắc ý, bên trong một cái nói ra, ta 5:30 liền đến rồi. Một cái khác cũng không cam chịu yếu thế, ta là vừa mở mắt thì chạy tới, đến lúc trời còn chưa sáng đấy. Bội phục bội phục. Phía sau xếp hàng các thực khách sôi nổi giơ ngón tay cái lên, chẳng thể trách các ngươi có thể kịp giờ ăn, nguyên lai cũng dậy sớm như thế. Đừng nói nữa, cũng là Yến lão bản ăn uống ta năng lực dậy sớm như thế, bình thường đi học ta có thể dậy không nổi. Một đệ tử bộ dáng thực khách cười khổ nói, ta là đi làm dậy không nổi, đồng hồ báo thức định mấy cái, có thể ngủ một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Ai không phải à, từ Yến lão bản ra quầy về sau, chỉ cần là buổi sáng ra quầy, thời gian của ta quan niệm thì rất linh mẫn, đến rồi thời gian đúng giờ rời giường. Ha ha ha, là cái này ăn hàng bên trong ăn hàng. Một người trung niên thực khách đại thúc cười lấy bình luận, dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Tiến Thanh Chu thì đi theo cười lên, vậy nói rõ ta làm ăn uống mọi người ưa. Nào chỉ là thích, quả thực đến rồi điên cuồng tình trạng. Phía sau một thực khách lớn tiếng nói, đúng đúng đúng, Tiến lao bản ngươi là không biết, trong đám mỗi ngày náo nhiệt cực kỳ. Những kia ăn vào sú đầu hũ người ở bên trong quét quang, không ăn được cũng phản nàn lên. Bọn hắn đêm qua còn đang ở trong đám cãi vã. Dù sao chúng ta đối ngươi bất luận cái gì ăn uống không có một chút sức chống cự, chỉ cần là ngươi làm ta nhất định phải ăn được. Lúc này, thứ nhất nồi sú đậu hũ ra nồi rồi, nồng đậm mùi bay ra. Tiến Thanh Chu thuần thục cho sú đậu hũ phối hợp các loại tiểu liệu. Hắn một bên bận rộn, vừa nói, "Được, cảm ơn mọi người ủng hộ. Hôm qua nói nhiều phóng một viên, ta nói lời giữ lời." Nói xong, hắn lại tại tất cả đóng gói trong hộp nhiều thả một viên sú đậu hũ. Những kia hiểu rõ quá trình các thực khách từng cái hưng phấn mà vỗ tay lên, vẻ mặt đúng Yến Thanh Chu thành tâm tán thưởng. Mà không biết cho nên thực khách thì là vẻ mặt sững sờ trạng thái. Nghe hôm qua ở đây thực khách nói một lần về sau, cũng đúng Yến Thanh Chu cách làm cảm thấy phi thường cao hứng. Yến lao bản ngươi người chúng ta không thể chê, mọi người chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi luôn luôn ra quầy, bất luận ở chỗ nào, ta sẽ trước tiên chạy đến. Một thực khách kích động nói. Cái khác thực khách sôi nổi phụ họa, chúng ta cũng thế. Yến lao bản còn có chúng ta. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, được, ta thì cảm ơn mọi người rồi. Xếp tại đệ nhất thực khách đội vàng quét mã trả tiền, đội vàng nói, ta muốn 5 phần tay. Phía sau thực khách thì theo thứ tự quét mã trả tiền, âm thanh rối bời. Ta muốn 3 phần. Ta muốn 2 phần. Ta muốn 6 phần. Bạo cay. Tiến Thanh Chu động tác trong tay không dừng lại, hôm nay xếp hàng trong thực khách, có mấy cái gương mặt quen, bọn hắn là hôm qua tới làm kết hôn cùng ly hôn. Hôm qua hưởng qua Yến Thanh Chu sú đậu hũ về sau, đặc biệt hương vị mọc dễ, để bọn hắn nhớ mãi không quên. Hôm nay cô y sáng sớm liền chạy tới. Bọn hắn hôm qua liền kiến thức đến người lão bản này làm ăn nóng nảy trình độ, nếu là không trước giờ đến, căn bản ăn không được này một ngụm. Do đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, bọn hắn thì vô cùng lo lắng hướng nhìn kết hôn đăng ký sứ phương hướng chạy đến. Dù vậy, chờ bọn hắn chạy đến lúc hay là muộn một bước. Trước gian hàng đã sắp xếp dậy rồi một hàng dài, không sai biệt lắm đã có 30 mấy người. Tại xếp hàng chờ đợi bên trong, liền bắt đầu làm nhảm lên gặp tới. Trong đội ngũ ở giữa, một vị tinh thần phấn chấn lão đại mụ đặc biệt dễ thấy. Nàng theo trong túi lấy ra một cái hạt dưa, thảnh thơi tự tại địa gặm lên. Lão đại mụ trước sau xếp hàng đều là tràn đầy năng lượng và sức sống người trẻ tuổi, mọi người ngươi một lời ta một câu địa tán gẫu, không khí 10 phần hòa hợp. Nhà ta trước đó cũng là bán sú đậu hũ. Lão đại mụ đột nhiên mở miệng nói, khi đó làm ăn cũng không tệ lắm, thì có mấy cái khách hàng cũ đâu, tất cả mọi người thích ăn ta làm sú đậu hũ. Phía sau người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nhất thời, không khỏi hỏi, vậy ngài thế nào không làm đâu? Lão đại mụ lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Nàng lắc đầu, thở dài nói ra, ta là cùng con ta đi ra quán bán, ban đầu đó là ta gian hàng của mình. Sau đó con ta kết hôn, ai có thể nghĩ tới, cái đó không có lương tâm con dâu, không chỉ học rồi thủ nghệ của ta, còn đem ta theo quầy hàng trên đuổi ra ngoài. Lão đại mụ càng nói càng kích động, không có cách nào khác cả, ta thực sự nuốt không trôi một hơi này, thì không ở nhà bọn hắn rồi. Ta cùng bạn già ta cắn răng một cái, lại mua một bộ nhà, cách bọn họ viễn viễn mắt không thấy tâm không phiền. Những kia thực khách nghe xong nàng cảnh ngộ, sôi nổi lòng đầy căm phẫn, đối nàng nhi tử chỉ trích lên. Nhi tử kia của ngươi chính là một bạch nhãn lang, quá không ra gì. Chính là, quả thực ứng câu nói kia, cưới vợ quên rồi lương, quá làm lòng người rét lạnh rồi. Trong đám người lại có người hiếu kỳ hỏi, vậy bây giờ con trai của ngươi còn đang ở ra quậy bán sú đậu hũ sao? Đang bán a? Lão đại mụ bình phục một chút tâm trạng, hồi đáp, hôm qua ta cố ý đi nhìn thoáng qua, làm ăn cũng liền như thế, xa không được như xưa. Đó cùng yến lão bản sú đậu hũ đây kiểu gì? Một thực khách tò mò hỏi tới. Lão đại mụ nghe xong, không chút do dự vỗ xuống đùi, chém đinh chặt sắt điệu nói, này nào có khả năng so sánh a? Yến lão bản chế tác sú đậu hũ, cái mùi kia cùng nước canh, ta là không làm được. Người ta tay người này, ăn xong một phần về sau, lập tức liền không nhịn được nghĩ lại ăn một phần. Ta trước đó làm sú đậu hũ, cùng yến lão bản căn bản không cách nào so sánh được. Ta tay nghề thì như thế, mọi người chưa ăn qua yến lão bản có tốt, đến qua về sau, ai còn sẽ đi mua con ta à? Nói thật ra, hắn làm so với ta làm còn khó ăn đấy. Mấy cái thực khách nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, lại một thực khách nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, vậy ngài tới đây không phải là muốn vụng trộm xem xét yến lão bản sú đậu hũ phối liệu phương à? Lão đại mụ ngược lại cũng thực sự thoải mái gật đầu, thẳng thắn thành khẩn địa nói thật, vừa mới bắt đầu xác thực là nghĩ như vậy. Ta nghĩ, đều là làm sú đậu hũ nói không chừng ta năng lực nghiên cứu ra hắn cách điều chế, lại đem làm ăn làm. Nhưng mà ai biết, sú đậu hũ mua về sau, ta nghiên cứu đến trưa lại thêm một buổi tối, đều không có làm ra cùng yến lão bản giống nhau như lúc tới. Ta coi như là đã hiểu rồi, không phải tất cả mọi người đều có yến lão bản như thế thiên phú, ta cái lão bà tử này cũng liền tuyệt vọng rồi. Nói xong, lão đại mụ cười cười, mặc kệ, về sau ta thì ăn ăn uống uống chơi bừa, sống một ngày tính một ngày, vui vẻ quan trọng nhất. Mấy cái thực khách sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý nghĩ của nàng, người xem được thật thông thấu. Chính là như vậy, người liền phải sống được đã hiểu mới được. Chính là cái này lý. Chương 343, ngươi có bị bệnh không? Có bệnh liền đi trị. Chương 343, ngươi có bị bệnh không? Có bệnh liền đi trị. Còn có mấy cái xếp hàng thực khách, một bên soát điện thoại di động giết thời gian, vừa cùng Yến Thanh Chu làm nhảm dậy rồi gặm. Một người trung niên đại thúc ý cười đầy mặt, mở miệng nói, Yến lão bản, còn nhớ trước đó có một lần, ngươi mang theo nhà ngươi khuê nữ ra quầy sao? Này đại thúc thế nhưng Yến Thanh Chu trung thực fan hâm mộ, theo Yến Thanh Chu vừa mới bắt đầu ra quầy, vẫn cổ động, một lần đều không lọt qua. Yến Thanh Chu gật đầu cười nói, còn nhớ đâu, là đi ra một lần quán. Đại thúc tràn đầy phấn khởi địa nói tiếp đi, khi đó tựa như là tại cao tốc công lộ bên ấy bán đường sao hạt rẻ đi. Nói đến, lúc nào lại đem ngươi khuê nữ mang tới, để cho chúng ta đoàn người ngó thôi, rất nhớ tiểu nha đầu kia. Yến Thanh Chu đáp lại nói, lại nhìn đi, nàng bây giờ tại trên nhà trẻ đấy. Đại thúc liền vội vàng gật đầu, cũng thế, hài tử đến rồi đi học tuổi tác, cũng không thể làm chết lại. Cái khác xếp tại phía sau thực khách cũng tới hào hứng, một chút trò chuyện mở. Tượng chúng ta Yến lao bản như vậy xuất khí, khí chất lại tốt, nữ nhi của hắn khẳng định xinh đẹp cực kỳ a. Đại thúc bận bịu gật đầu không ngừng, giơ ngón tay cái lên tán dương, vậy cũng không, rất đáng yêu, dường như cái bút bê sứ tinh xảo, con mắt vừa lớn vừa sáng, cười lên còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ. Với lại a, kia hài tử đặc biệt hiểu lễ phép, gặp người thì chào hỏi, có thể nhận người thích. Vậy khẳng định nha, ngươi nhìn xem Yến lao bản này tướng mạo, khí chất này, ghen ở đằng kia bảy biển đâu, hài tử năng lực không dễ nhìn nha. Yến Thanh Chu nghe bọn hắn tán dương, cùng mọi người cùng nhau nở nụ cười. Đúng lúc này, từ đối diện đi tới một đôi người mới. Hai người tay nắm tay hướng phía bên này đến, trên mặt cô gái nét mặt rất hạnh phúc. Vừa nhìn liền biết là vừa vặn nhận chứng, đắm chìm trong tân hôn trong vui sướng. Nữ hài lôi kéo thanh niên, trực tiếp đi tới Yến Thanh Chu trước gian hàng. Nàng nhìn quầy hàng trên hương phấn bốc lên dầu sú đậu hũ, trong ánh mắt tránh hương phấn, quay đầu đúng thanh niên nói ra, nhà này làm ăn thật là tốt ta, ngươi nhìn xem nhiều người như vậy xếp hàng. Nói xong, nữ hài liếm môi một cái, làm lúng dường như nói, ta muốn ăn, chúng ta mua một phần nếm thử đi. Nghe nói nhà này sú đậu hũ ăn cực kỳ ngon. Thanh niên trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nét mặt, khẽ nhíu mày, nhếch miệng nói, ngươi xác định ăn cái này? Mùi vị kia cũng quá vọt lên đi. Nữ hài dùng sức gật đầu, nói ra, ngươi chưa ăn qua đi, ta thế nhưng sú đậu hũ trung thực kẻ yêu thích. Nhà này quầy hàng bốc lửa như vậy, hương vị khẳng định không kém được, ngươi liền đi sắp xếp cái đội nhà. Thanh niên che mũi, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, ăn cái này cùng đốc tức khác nhau ở chỗ nào? Thối hoắc nghĩ đều bị người nhịn không nổi. Nữ hài nghe xong lời này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, có chút mất hứng nói móc rồi trở về, đương nhiên là có khác nhau, ngươi gặp qua ai đốc tức sao? Sú đậu hũ cùng thì khác nhau, dường như tác phẩm nghệ thuật cùng rất hải, sú đậu hũ thế nhưng trải qua đặc biệt công nghệ chế ra, hiểu công việc người đều hiểu rõ nó có nhiều hương. Ngươi căn bản không hiểu. Thanh niên vẫn như cũ ghét bỏ che mũi, thái độ cứng rắn nói ra, ta quản nó là cái gì mỹ thực, ngươi bây giờ cùng với ta rồi, thì không cho phép gặp mặt vật này. Đi, trở về. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh mấy cái xếp hàng thực khách sôi nổi phát ra tiếng cười lạnh. Đầu năm nay còn có như thế độc đoán nam nhân a. Chính mình không thích thì không cho người khác ăn, đây cũng quá tự đại, thật rơi phần. Một cái tuổi trẻ tiểu tử nhịn không được châm biếm nói. Chính là, chiếu hắn nói như vậy, sầu riêng, đồ hộp cá trích thối còn có loa sư phấn cũng phải bị đẩy vào lãnh cung rồi. Mỗi người khẩu vị không giống nhau, ngươi không thích không có nghĩa là người khác không thích nha. Một cái khác thực khách đi theo phụ họa, khắp khuôn mặt có phải không đấy? Thanh niên không hiểu, thú như vậy thứ gì đó vì sao lại có nhiều người như vậy thích? Nhìn người chung quanh đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường, lại thêm nữ hài một chút cũng không chừa cho hắn mặt mũi, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Ngươi có đi hay không? Thanh niên cưỡng chế nhìn lửa giận, hỏi. Nữ hài lắc đầu, đúng là ta muốn ăn, hôm nay thật không dễ dàng được phải, ta nhất định phải nếm thử. Thanh niên nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, thốt ra, ngươi nghĩ kỹ, nếu ngươi nhất định phải ăn cái này, chúng ta hiện tại liền đi thực hiện ly hôn. Ta không có cách nào chịu đựng lão bà của mình ăn vật này. Nữ hài mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn hắn, không thể tin vào thai của mình, cũng bởi vì ta muốn ăn sú đậu hũ, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ngươi có phải hay không quá phận quá đáng? Đúng, ngươi nếu nghe lời, hiện tại thì cùng ta về nhà, về sau không cho phép nhắc lại ăn sú đậu hũ chuyện. Chúng ta thì tiếp tục trải qua. Ha ha, cũng thời đại nào, ngươi còn làm một màn này. Ngươi làm đây là xã hội xưa a, còn muốn hạn chế tự do của ta. Hôm nay ta còn thì ăn chắc. Thanh niên hung tợn căm tức nhìn nữ hải, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người lại, nện bước nhanh chân, khí thế hung hăng đi tới Yến Thanh Chu quầy hàng bên cạnh. Sau đó gân cổ họng, la lớn, cũng bởi vì ngươi đang nảy ra quầy bán sú đậu hũ, lao bà của ta muốn ly hôn với ta, ngươi lần này hài lòng đi. Thanh âm hắn bén nhọn lại chói tai, hấp dẫn chung quanh thực khách ánh mắt. Ta lệnh cho ngươi, ngay lập tức cho ta rời khỏi này. Yến Thanh Chu nguyên bản đội và nhìn, nghe nói như thế, động tác trên tay dừng một chút, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thanh niên. Ngươi không có bệnh a? Có bệnh liền đi trị. Thanh niên nghe xong, càng tức giận hơn, chỉ vào hắn chất vấn, ngươi nghĩa là gì? Ngươi đây là đang mắng ta có bệnh. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, mang theo nụ cười trào phúng, nói ra, nguyên lai ngươi nghe hiểu được à? Ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu đấy. Ta tại đây ra quẻ, làm phiền ngươi chuyện gì? Lại nói, này Giang Thành sú đầu hũ quán, không có 20 gia thì có 10 mấy gia, hôm nay cũng liền ta tính tốt, đổi lại người khác, đã sớm đem ngươi đánh ra. Xếp tại trước mặt thực khách đã sớm nhìn không được rồi, một dáng người khôi ngô đại hán, không chút lưu tình buông tay, dùng sức đẩy ra thanh niên. Giống to, cút xa một chút. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, muốn cho Yến lao bản thu quán, ngươi đây là chẳng sống. Đại hán kia khí lực rất lớn, thanh niên một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Chính là, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta đẩy bao lâu đội rồi, ngươi tính là cái gì a? Ở chỗ này dương ai? Còn dám gây Yến lao bản, tin hay không đem ngươi đầu đánh nổ. Thanh niên nhìn chung quanh những người này từng cái hung thần ác sát dáng vẻ, không khỏi có chút sợ sệt, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Nữ hài đứng ở một bên, nhìn thanh niên trò hề, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, ngươi còn cách không rời. Thanh niên nghe nói như thế, như là bị dẫm lên rồi cái đuôi, đột nhiên xoay đầu lại, chất vấn, đầu óc ngươi có hô sao? Nghe không hiểu lời ta nói. Chương 344, ngươi nam nhân này từ chỗ nào tìm, như thế dở hơi chương 344, ngươi nam nhân này từ chỗ nào tìm, như thế dở hơi nữ hài bộ mặt tức giận nói, ta hôm nay chính là muốn ăn sú đậu hũ, ngươi không phải nói chỉ cần ta ăn thì cùng ta ly hôn sao? Được a, kia ta thì cách. Ngươi cũng đừng uy hiếp ta coi như là nhìn thấu ngươi rồi. Một người nam nhân ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không muốn chiều theo ta, vậy cái này thời gian cũng đừng qua. Dù sao cục dân chính cách thì này, chúng ta hiện tại liền đi lại lần nữa làm một chứng. Ta cho ngươi biết, cái này sú đậu hũ ta về sau mỗi ngày đều muốn ăn. Không chỉ là sú đậu hũ, còn có sầu riêng, loa sư phấn những thứ này ngươi không thích, ta về sau giống nhau cũng sẽ không thiếu. Thanh niên trên mặt lộ ra đặc biệt ghét bỏ nét mặt, che cũng che không được. Trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm, buồn nôn đến cực điểm. Lời kia vừa thốt ra, xếp hàng thực khách bị chọc giận. Ngươi làm sao nói chuyện? Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Một đại mụ hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn thanh niên. Ngươi lại cho ta nói một câu thử một chút. Có tin ta hay không đem ngươi miệng xé nát? Thanh niên bị mọi người khí thế dọa cho phát sợ, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Ta lại không nói các ngươi. Ngươi vừa mới lời kia chính là đang mắng chúng ta đâu, khi chúng ta là ngớ ngẩn a. Nghe không hiểu lời của ngươi nói. Cô đương, nói một câu a, ngươi nam nhân này là từ đâu tìm, sao như thế dở hơi? Nữ hải cười khổ gật đầu một cái, nói ra, xác thực dở hơi. Dù sao ta cũng không có ý định muốn hắn rồi. Sớm ném sớm giải thoát. Các thực khách sôi nổi gật đầu đồng ý nói rất hay. Một người nam nhân như thế bụng dạ hẹp hỏi, tính là gì chuyện a? Chính là, xem sớm hiểu rõ đúng xin chào, loại nam nhân này không đáng giá ngươi phó thác trung thân. Thanh niên bị lời của mọi người tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng, hung tợn nói ra, được, ly thì ly. Nói xong, quay người thì hướng phía cục dân chính phương hướng đi đến. Nữ hải cùng thanh niên nhanh chóng đi tới cục dân chính ly hôn cửa sổ, làm ly hôn thủ tục cần thời gian nhất định. Thanh niên mặt mũi tràn đầy nộ khí địa ngồi ở một bên, càng không ngừng trợn trắng mắt, trong miệng còn thỉnh thoảng địa lẩm bẩm. Nữ hải vẻ mặt bình tĩnh, còn muốn chờ một đoạn thời gian mới làm ly hôn thủ tục. Thanh niên một bà nhấc lên chính mình phần tài liệu kia, giận đùng đùng đứng dậy nhanh chân rời đi cục dân chính. Nữ hải nhìn thanh niên bóng lưng rời đi, thở dài, sau đó trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiêu dung. Nàng vui vẻ đi tới Yến Thanh Chu trước gian hàng, đi đến đội ngũ phía sau bắt đầu xếp hàng. Phía sau mấy cái thực khách thấy cảnh này, đều bị nữ hải quyết đoán sợ ngây người. Vì ăn sú đậu hũ ly hôn ta còn là lần đầu thấy. Cô nương này chắc chắn có cá tính, nói ly thì ly, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Sau một tiếng, cuối cùng đến phiên cô gái. Nữ hải vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng nói, lão bản, ta muốn 10 phần sú đậu hũ. Trả tiền về sau, nữ hải tìm cái ven đường bậc thềm, đặt mông ngồi xuống, vui vẻ bắt đầu ăn. Chỉ gặp nàng từng ngụm địa ăn lấy sú đậu hũ, vẻ mặt thỏa mãn cười. Tiến Thanh Chu bên này, thời gian thì nhanh đến thu quán lúc rồi. Xếp hàng thực khách hay là sắp xếp một cái đội ngũ thật dài. Mọi người xem tốt thời gian a. Tiến Thanh Chu nhắc nhở lấy mọi người. Tiến lão bản, có phải chúng ta ăn không được? Cuối cùng chạy tới mấy cái thực khách lo lắng hỏi. Tiến Thanh Chu ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ một chút, có chút xin lỗi nói ra, hẳn là ăn không được rồi. Còn có nửa giờ thì 2 giờ rồi, ta muốn thu dưới quán ban rồi. Mọi người xếp hàng lúc nếu coi trọng thời gian, nếu không đợi lâu như vậy không ăn, không phải lãng phí thời gian à? Các thực khách nghe, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Phía sau một mang đồng cầu mạo trẻ tuổi tiểu tử, trong tay còn nắm chặt vừa mới lấy ra một nửa túi tiền. Nhìn qua đã không có mấy hộp sú đậu hũ, lông mày vận thành một chữ xuyên. Làm sao lại như thế không kéo, lại không gặp phải. Bên cạnh cầm giỏ thức ăn đại mụ, đi theo lắc đầu, hạt dự, này xếp hàng người luôn luôn nhiều như vậy, hôm nay ăn không được, chỉ có thể ngày mai năng lực sớm chút đến rồi. Tất cả mọi người hiểu rõ Yến Thanh Chu ra quẩy thời gian quy luật, có thể mỗi lần trông mong nhìn qua người khác hài lòng nâng lấy sú đậu hũ rời khỏi, chính mình lại hai tay trống trơn, loại tư vị này tóm lại có phải không dễ chịu. Không có mua đến sú đậu hũ các thực khách, phần lớn cũng đã thành thói quen dạng này tiểu tiết mới. Hôm nay bỏ qua, ai cũng không biết Yến lao bản có một ngày lại đột nhiên không ở chỗ này ra quẩy rồi. Như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng rốt cuộc nếm không đến mỹ vị như vậy sú đậu hũ rồi. Chỉ là nghĩ như vậy, mọi người đã cảm thấy trong lòng bấn bẻ, lo lắng không thôi. Lúc này, đã trải qua kết hôn lại tia chớp ly hôn nữ hài chạy tới. Lão bản, nhà ngươi sú đậu hũ quả thực tuyệt. Mấy năm này ta nếm qua nhiều như vậy ra sú đậu hũ, thì ngươi cái này là món ngon nhất, chính tông nhất. Ta vừa ăn bốn phần, hương vị kia, thái thượng đầu. Bên trong nước canh tươi hương nồng úp, ta một chút cũng không nỡ lãng phí, tất cả đều uống sạch đá. Nói xong, nàng chỉ để ở một bên còn chưa khai phong 6 phần sú đậu hũ, còn lại ta mang về từ từ ăn. Tiến Thanh Chu dừng lại trong tay thu thập quầy hàng động tác, ngẩng đầu, nói ra, này sú đậu hũ khát phóng quá lâu, vừa ấm áp lúc ăn, cảm giác tốt nhất. Nữ hài bận bịu gật đầu không ngừng, được. Đúng lúc này, nữ hài nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Lão bản, ta có thể hay không lưu cái số di động của ngươi nha? Về sau nếu là có cơ hội, chúng ta còn có thể giao lưu trao đổi. Ta đúng sú đậu hũ này quả vặn, quả thực là không hề sức chống cự, rất ưa thích rồi. Nhất là ăn ngươi làm trước đó ăn những kia cũng không đáng giá nhắc tới." Yến Thanh Chu nghe xong, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, sau đó lắc đầu, "Ngại quá, lao bà của ta không quá ưa thích ta tùy tiện lưu thủ số máy cho người khác. Ngươi nếu có vấn đề gì, hoặc là muốn ăn sú đậu hũ, trực tiếp tới bên này là được. Ta bình thường đều tại cố định thời gian ra quẩy." Nữ hài nghe nói như thế, nguyên bản sáng lấp lánh con mắt phai nhạt xuống, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đúng là ta sợ qua mấy ngày ngươi đổi vị trí đưa rồi, ta liền không tìm được ngươi rồi. Ta nếu đổi vị trí đưa rồi, đã nói lên ta không có ý định lại bán sú đậu hũ rồi, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Ta này đã tới giờ tan việc rồi, đi trước." Nói xong, hắn thuần thục đem còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ thu thập thỏa đáng, cưỡi trên xe xích lô, rời đi. Nữ hài nhìn qua Yến Thanh Chu bóng lưng rời đi, khẽ khẽ thở dài, người lão bản này nhìn đẹp trai như vậy, chủ nghệ lại tốt như vậy, làm sao lại sớm kết hôn đấy? Thật đáng tiếc a. Lúc này, còn chưa rời đi mấy cái thực khách như là nghe được nàng cảm khái, sôi nổi vây quanh. Một vị nhiệt tâm đại tỷ vừa cười vừa nói, "Cô nương, ngươi không biết đi, người ta không chỉ kết hôn, khuê nữ cũng 4 tuổi a, nhìn khả khả ái ái như cái tiểu thiên sứ giống nhau." "Đúng vậy à, truy cầu Yến lão bản cô nương có nhiều lắm, nhưng hắn từ trước đến giờ cũng không hề bị lay động, đúng lao bà đó là tuyệt đối trung thành. Với lại Yến lão bản đối gia đình thì đặc biệt phụ trách, nhân phẩm đó là không lời nói." Chương 345, nếu không đâu. Cho các ngươi mời tay chân không. Chương 345, nếu không đâu. Cho các ngươi mời tay chân không. Nữ hài nghe, lộ ra vẻ mặt biểu tình hâm mộ, thật hâm mộ lao bà hắn à, năng lực gả cho Yến lão bản. Nàng qua nhất định rất hạnh phúc đi. Mỗi ngày đều năng lực ăn được sú đậu hũ. Bên cạnh một ít nữ thực khách lập tức khách gật đầu nói, chúng ta thì hâm mộ a. Có một lại xoáy lại sẽ làm các loại ăn uống lao công, này đi đâu mà tìm đây a? Tức là a, ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy người đâu? Các ngươi nói chúng ta hướng phương hướng nào quỳ lệ mới có thể cầu đến dạng này lao công a? Được rồi được rồi, Yến lao bản dạng này người còn không phải thế sao, cái nào cũng có tất cả giang thành chỉ sợ cũng chỉ như vậy một cái. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Nói cũng đúng. Nữ hải cùng các nàng trò chuyện rất náo nhiệt, mấy người càng nói càng hợp ý. Bên trong một cái nữ hải hỏi, ngươi có muốn hay không vào Yến lao bản fan hâm mộ nhóm nha? Nữ hải vẻ mặt kinh ngạc, a, còn có fan hâm mộ nhóm đâu? Ta còn lần đầu tiên nghe nói quẩy ăn vặt còn có nhóm. Đó là đương nhiên à, đều đã có 20 mấy cái nhóm rồi, bên trong toàn bộ là Yến lao bản trung thực fan hâm mộ. Muốn ta vào. Ngươi vào là được rồi, ta nói cho ngươi, cái này Yến lao bản cùng cái khác lao bản không giống nhau, hắn ra quẩy nhưng có thời gian quy định, mỗi ngày thì cố định kia mấy giờ, quá hạn không đợi. Với lại hắn cách mấy ngày thì đổi chỗ khác ra quẩy, ngươi nếu là không vào nhóm, căn bản là không thu được báo tin, lần sau coi như ăn không được hắn làm ăn uống rồi. Nữ hài nghe xong, vội vàng lấy điện thoại di động ra, không kịp chờ đợi làm cho đối phương kéo chính mình vào nhóm. Kia Yến lao bản vẫn đúng là rất kỳ quái, như thế tùy tâm sử dụng, chẳng qua đẹp trai như vậy lại như thế sẽ làm ăn uống quán nhỏ lão bản, nàng là triệt để phấn lên. Về sau không chỉ muốn ăn sú đậu hũ, còn muốn nếm thử hắn làm cái khác ăn uống. Yến Thanh Chu vừa đem xe xích lô đặt tại vườn hoa góc, trong túi điện thoại liền vang lên tới. Hắn lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn màn ảnh một cái, là Trần Khải đánh tới. Đơn giản ứng vài câu về sau, Yến Thanh Chu thì ra biệt thự, hướng phía xe của mình đi đến. Mở cửa xe, khởi động động cơ, hướng phía Vạn Dung mau chóng đuổi theo. Vạn Dung bên này, Trần Khải mang theo một đám huynh đệ đã sớm chờ ở bên ngoài nhìn rồi. Bọn hắn chỉnh tề địa đứng thành hai hàng, dáng người đứng thẳng tắp. Làm Yến Thanh Chu xe lái vào tầm mắt của bọn hắn lúc, Trần Khải lập tức chạy đi qua rồi. Sau đó một mực cung kính mở cửa xe. "Lão bản tốt." Đoạn Gia hô một cú họng, âm thanh đặc biệt to. Yến Thanh Chu gật đầu ra hiệu, đi vào lầu trong. Trần Khải theo sát ở phía sau, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, "Lão bản, từ ăn vào ngài cho dược hoàn về sau, chúng ta cả người dường như mạo xương rồi, điện dường như toàn thân đều là dùng không hết kinh. Trong khoảng thời gian này, đoàn người mỗi ngày đang luyện tập tràng, thì ngóng trông có thể khiến cho ngài kiểm nghiệm chúng ta thành quả đấy." Luôn luôn theo ở phía sau Tiền Liệt đội vàng đi theo gật đầu, phụ hòa nói, đúng, thì ngóng trông lão bản ngài đến đấy. Vậy liền thử một chút các ngươi hiện tại trình độ. Đi, đi luyện tập tràng. Yến Thanh Chu nói xong trước hướng phía lầu dưới tầng hầm đi đến. Trần Khải bọn hắn đội vàng đuổi theo. Lão bản muốn đích thân kiểm tra sao? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn một mắt, hỏi ngược lại, nếu không đâu? Cho các ngươi mời tay chân sao? Trần Khải nghe nói như thế, bị chẹn họng một chút. Đoạn Gia gãi đầu một cái, cười nói, ha ha. Chúng ta làm sao là lão bản đối thủ của ngươi? Đúng là ta kiểm tra một chút, xem xét các ngươi có tiến bộ hay không. Gần đây có hay không có hảo hảo luyện tập? Tiên Liệt đội vàng cướp trả lời, lão bản, chúng ta một ngày trừ ra đi ngủ ăn cơm, phần lớn thời gian cũng ngâm mình ở sân luyện tập trong. Lễ mừng năm mới ngày đó rồi nghỉ ngơi một ngày, đầu năm mùng 1 chúng ta đều không có nhà rỗi, một mực luyện tập đấy. Các huynh đệ khác thì sôi nổi phụ họa, đúng, luôn luôn đợi đang luyện tập tràng. Yến Thanh Chu nghe vậy, tầm mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua, lễ mừng năm mới đều không có về nhà. Trần Khải thân sắc có chút ảm đạm, gật đầu nói, các huynh đệ đều không có kiếm được tiền, cảm thấy không mặt mũi trở về, thì cũng lưu ở lại. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn, nói, các ngươi cố gắng luyện tập, tranh thủ mỗi người đều có thể độc lập ứng đối nhiệm vụ bên trong đột phát tình hình, ta bảo đảm, về sau nhất định khiến mỗi người các ngươi đều có thể lấy tiền. Trần Khải trong mắt bọn họ tràn đầy cảm động, tỏ vẻ sẽ vĩnh viễn đi theo Yến Thanh Chu. Bọn hắn đến xuống đất sân huấn luyện, Yến Thanh Chu không nói hai lời, lưu loát địa cởi áo khoác xuống, nhảy đến trong sân ở giữa. Liếc nhìn một vòng sau hỏi, các ngươi ai tới trước? Tiên Liệt hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước, cao giọng nói ra, lão bản, ta tới trước. Đi lên. Là, lão bản. Tiên Liệt nhảy lên sân bãi, hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía Yến Thanh Chu, lão bản, ta bắt đầu rồi. Yến Thanh Chu bình tĩnh cười cười, vuốt cằm nói, đến đây đi. Dưới đài các minh đệ cũng nín thở liễm tức, khẩn trương chầm chậm vào trên sân khấu. Trong lòng bọn họ cũng phạm nói thầm, sợ Tiên Liệt còn chưa chống nổi hai chiêu liền bị Yến Thanh Chu thoải mái bị loại, vậy coi như quá mất mặt. Trên sân khấu, Tiên Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía Yến Thanh Chu vọt tới. Yến Thanh Chu thân hình lóe lên, thoải mái mà tránh thoát hắn một đòn mãnh liệt, trong miệng vẫn không quên tán thưởng, hạ bàn vô cùng ổn, không tệ. Ra chiêu nhanh chóng, tiến bộ a. Tiên Liệt thu hồi hữu quyền, cánh tay trái bố lượng, đột nhiên hướng phía Yến Thanh Chu lập tới. Âm một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, lực trùng kích để bọn hắn cũng riêng phần mình lui về sau một bước. Đúng lúc này, hai người liền lâm vào kịch liệt dây dưa, quyền qua cước lại, không ai nhường ai. Yến Thanh Chu thân hình linh động, mỗi một lần ra tay cũng vừa đúng, tránh thoát Tiên Liệt công kích. Tiên Liệt luôn luôn tìm kiếm lấy Yến Thanh Chu sơ hở. Hắn lao bản quá lợi hại rồi. Mỗi lần không chỉ tránh thoát hắn ra chiêu, còn có thể cho hắn học một khóa. Không thể không bội phục ga cũng không lâu lắm, Yến Thanh Chu liền nhìn chuẩn Tiền Liệt một sơ hở, một cái tấn mãnh công kích trực tiếp đem Tiền Liệt đánh ngã. Phía trước còn có thể, phía sau có chút nóng này rồi. Sơ hở quá nhiều. Tiền Liệt nằm trên mặt đất thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, "Lão bản, ta..." "Bất quá, đây lần đầu tiên mạnh hơn nhiều, cũng không tệ lắm." Tiền Liệt trước đây rất mất mát, nghe thấy Yến Thanh Chu đúng khen ngợi của mình, lập tức kích động lên. "Lão bản yên tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định hảo hảo luyện tập." "Ừm, luyện thật giỏi." Yến Thanh Chu thỏa mãn gật đầu. Yến Thanh Chu đảo qua dưới đài một đám tiểu đệ, lại đến. Đến trưa sân huấn luyện trong tiếng kêu rên liên hồi, những kia tiểu đệ một người tiếp một người phóng tới Yến Thanh Chu, lại một người tiếp một người địa bị đánh nằm xuống. Trên mặt của bọn hắn xanh một miếng tím một viên, đau tê nhai nhất miệng. "Lão bản, ngài quá lợi hại rồi, chúng ta là thật phục." Một tiểu đệ mang theo tiếng khóc nức nở hô. "Lão bản, ngài rốt cục là cái gì xuất thân a? Sao có thể lợi hại thành như vậy?" "Chính là, ta hoài nghi ngài luận võ cảnh còn tiểu như châu bò." "Lão bản, ngài sẽ không phải là đặc công phái tới gián điệp a?"